Chương 1549 làm sao dính líu quan hệ. Chương 1549 làm sao dính líu quan hệ. Chất nữ, điện thoại đã đánh, 5 triệu cũng chuyển cho cái kia công cụ hình người. Rạng sáng 2 điểm, Nô Tuyết Di nhận được Ngô Nghị điện thoại. Nàng ngụt một chút từ trên giường ngồi xuống, có chút khẩn trương mà hỏi, "Thế nào, Tố tổng nàng nói cái gì?" "Ta đoán chừng, nàng hẳn là trong điện thoại cho công cụ hình người hứa hẹn một chút đồ vật. Cũng may ta trước đó cho công cụ hình người đánh châm dự phòng, hắn tạm thời không có tiếp nhận ngang sơn Tố Y tiền tài dụ hoặc." Ngô Nghị đạo. Nghe được lời nói này, Nô Tuyết Di hơi nuối lòng một ngụm. "Chất nữ à, ngươi cũng biết ngang sơn Tố Y có thể khai ra bằng giá, xa so với ta cho 5 triệu nhiều, cho nên ta lo lắng một lúc sau công cụ hình người hay là sẽ chịu đựng không được dụ hoặc." Ngô Nghị lại nói, "Thúc, ý của ngươi còn muốn cho công cụ hình người một khoản tiền?" Nô Tuyết Di truy vấn. Nàng cái này đơn giản một câu, liền đã bộc lộ ra, trong tay nàng nhưng thật ra là có tiền. Ngô Nghị lão hồ ly này, trong nháy mắt đọc hiểu tầng này ý tứ. "Không không không, chất nữ ngươi hiểu lầm, coi như chúng ta cho công cụ hình người nhiều tiền hơn nữa, cũng tuyệt đối không cách nào cùng ngang sơn Tô Y tài lực so sánh. Ý của ta, ngươi phải nắm chắc thời gian, nghĩ biện pháp lợi dụng cơ hội lần này, để ngang sơn Tô Y ủng hộ ngươi làm hải tổng nữ nhân." Ngô Nghị đạo. Cái gọi là dục tốc bất đạt, câu nói này dùng tại lừa đảo trên thân làm theo áp dụng. Lừa đảo thường thường sẽ thiết kế ra một bộ hoàn chỉnh xáo lộ, để người bị hại tại bất chi bất giác tình huống dưới, giao ra tiền trong tay. Ngô Nghị vừa mới lừa 5 triệu, đương nhiên sẽ không lần nữa tăng giá cả, miễn cho gây nên Ngô Tuyết Di hoài nghi. Rất hiển nhiên, Ngô Nghị nói lời nói này rất có hiệu quả. Ngô Tuyết Di trầm tư một lát, thúc, ngươi cảm thấy ta làm như thế nào lợi dụng cơ hội lần này? Nói thật ta mấy ngày nay càng nghĩ, một mực không có đầu mối. Đối với nàng mà nói, lớn nhất chỗ khó chính là không thể để cho ngang sơn Tố Y có chỗ hoài nghi. Ngang sơn Tố Y để hoài nghi, cũng liền mang ý nghĩa Lý Diêu sẽ hoài nghi. Muốn hoàn mỹ tránh đi điểm này, hoàn toàn chính xác rất khó. Đầu bên kia điện thoại, Ngô Nghị cũng trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói, việc này thật là có điểm khó làm, thúc tạm thời cũng không nghĩ được biện pháp tốt, kỳ thật Ngô Nghị đã sớm có dự định, chỉ là không nghĩ như thế dễ dàng nói ra. Bất cứ chuyện gì, rất dễ dàng làm cho đối phương đạt được liền không cách nào thể hiện giá trị. Lô Tuyết Di nghe nói như thế, lập tức một trận thất lạc, vậy ta suy nghĩ thật kỹ, tranh thủ nghĩ đến một cái hoàn mỹ biện pháp. Đi, thời điểm không còn sớm, chất nữ ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngươi nhưng là muốn khi hải tổng nữ nhân, ngàn vạn chú ý bảo dưỡng thân thể a. Ngô Nghị phút cuối cùng vẫn không quên làm bộ quan tâm một câu. Cúp điện thoại, Nô Tuyết Di phủ thêm áo ngủ đi vào trước cửa sổ sát đất. Nàng đã sớm không có ý đi ngủ. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể lợi dụng cơ hội lần này? Ý nghĩ này, thật giống như một cái ma chú tại trong óc nàng vùng đi không được. Nói phân hai đầu. Ngang sơn Tố Y tại Lý Diêu một phen an ủi bên dưới, cảm xúc ổn định rất nhiều. Nàng phủ thêm áo ngủ đi vào trên ban công hóng gió. Đối diện cách đó không xa, chính là Trương Manh Manh chỗ biệt thự. Có thể thấy rõ ràng, Manh Manh gian phòng đèn còn mở. Nàng đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ. Tố Y Y Mội Tử nói nhỏ một tiếng. Làm sao, muốn Manh Manh? Lý Diêu không biết lúc nào xuất hiện tại Tố Y Y Mội Tử sau lưng. Hải tổng ngươi nói cái gì? Ta cùng Manh Manh chỉ là hảo tỉ muội. Ngang sơn Tố Y Y đỏ bừng mặt. Vừa rồi lời nói kia, nếu là biến thành người khác nói ra, Tố Y Y Mội Tử rất có thể trở mặt tại chỗ. Cũng liền Lý Diêu năng cầm Trương Manh Manh câu cửa miệng này cùng Tố Ý Y Mội Tử chỉ bữa một chút. Nếu không ta dẫn ngươi đi Manh Manh gian phòng nhìn xem. Lý Diêu vừa cười vừa nói. Cắt, ta mới không đi, hải tổng ngươi khẳng định không có nghẹn chuyện gì tốt. Ngang sơn Tố Ý thì chu miệng nhỏ nói ra. Lý Diêu bị Mội Tử nói trúng tim đen, lúng túng sờ lên cái mũi, sau đó nghiêm mặt nói ra, Tố Ý Y, ngươi có nghe hay không qua một câu, muốn triệt để buông xuống một thứ gì đó, đầu tiên đến thản nhiên đối mặt. Ít đến, ta mới không lên người khi. Ngang sơn Tố Ý thì đạo. T. Lý Diêu hơi kinh ngạc. Tự đủ chính mình lần này tẩy não danh ngôn, muội tử thế mà không mắc mưu. Xem ra mấy ngày không thấy, Tố Y Y muội tử đạo hạnh tăng trưởng a. Đến đổi loại phương thức, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đi nhìn xem, Manh Manh gian phòng vì cái gì muộn như vậy đều mở ra đèn? Lý Diêu hỏi. Hắn muốn điều động muội tử lòng hiếu kỳ, chỉ cần cùng đi Trương Manh Manh gian phòng, đến lúc đó lại chậm chậm dẫn dụ, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Quả nhiên, Ngang Sơn Tố Y Y lần này không có lập tức phản bác. Lòng hiếu kỳ là nhân loại thiên tính, đều cái giờ này, Trương Manh Manh còn chưa ngủ hoàn toàn chính xác có chút khác thường. Đi có thể, nhưng sớm nói xong, ngươi nhìn không cho phép. Dở cho xấu. Ngang sơn Tố Y Y do dự một trận nói ra. Ta là loại người này sao? Lý Diêu hỏi. Là, hải tổng ngươi chính là loại người này, sự tình khác đều dễ thương lượng, cùng Manh Manh không thể. Ngang sơn Tố Y Y ngữ khí phi thường kiên quyết. Tốt ta tôn trọng quyết định của ngươi. Lý Diêu đạo. Cứ như vậy, hai người nhảy lên từ trên lầu nhảy xuống tới, mấy cái lên xuống đã đến Trương Manh Manh biệt thự dưới lầu. Xiu xiu hai tiếng, Lý Diêu cùng Ngang sơn Tố Y Y nhảy đến Trương Manh Manh trên lầu. Chỉ gặp Manh Manh trong phòng đèn sáng, nàng đang ngồi ở trên giường nhìn mặt phẳng, cũng không biết nhìn cái gì. Manh Manh thấy hết sức chăm chú, căn bản không có lưu ý ban công nhiều hai người. Lại nói trong câu lạc bộ biệt thự, tất cả đều sẽ không trang phòng trộm cửa sổ, bởi vì nơi này rất an toàn, tuyệt đối không có người sẽ chạy đến nơi đây trộm đồ. Nếu có người leo tường mà vào, vậy cũng chỉ có một cái người hiểm nghi, Lý Diêu. Manh Manh nhìn cái gì đấy? Lý Diêu từ trên ban công đi vào, trực tiếp mở miệng hỏi. A, Trương Manh Manh dọa đến hét lên một tiếng, thế mà quên đóng lại mặt phẳng. Kết quả chính là mặt phẳng bên trên phát ra nội dung, trực tiếp hiện ra ở Lý Diêu cùng Ngang Sơn Tố Y Y trước mặt. Nguyên lai, Manh Manh nhìn chính là tình yêu phim hành động. Chương 1550 cùng một chỗ xem phim, chương 1550 cùng một chỗ xem phim, không cho phép nhìn, các ngươi không cho phép nhìn. Trương Manh Manh kịp phản ứng, lập tức dùng thân thể ngăn trở mặt phẳng. Đáng tiếc hai người nên nhìn đều đã thấy được. Manh Manh, nguyên lai ngươi cũng là hiếu học người, nói sớm a, ta có rất nhiều cất giữ. Lý Diêu Phôi cười nói. Trương Manh Manh thẹn đến muốn chui xuống đất, các ngươi muộn như vậy tới làm gì? Đến bồi ngươi cùng một chỗ học tập a. Lý Diêu nhíu mày đạo. Học tập? Trương Manh Manh nhìn một chút Lý Diêu, sau đó lại quay đầu nhìn một chút ngang sơn tố lấy, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không thể, một chút chỗ thương lượng đều không có. Trương Manh Manh lớn tiếng nói. Ngang sơn tố y nhẹ nhàng thở ra, nàng kỳ thật có chút lo lắng, vạn nhất Trương Manh Manh đồng ý, nàng nên làm cái gì? Hiện tại tốt, chỉ ít Trương Manh Manh cùng nàng ý nghĩ một dạng. Lý Diêu coi như ý đồ xấu lại nhiều, cũng không có khả năng đồng thời thuyết phục hai người các nàng đi. Cái gì không thể, liền cùng một chỗ nhìn cái phim có quan hệ gì? Lý Diêu hỏi. Xem phim. Trương Manh Manh mới không tin Lý Diêu chuyện ma quỷ. Hải tổng ngươi đừng đùa, thời điểm không còn sớm, ta muốn đi ngủ, ngài mời về. Trương Manh Manh đạo. Đổi lại bình thường nàng chắc chắn sẽ không đuổi Lý Diêu đi, nhưng bây giờ nàng ước gì Lý Diêu mau chóng rời đi. Thực sự có chút xấu hổ vô cùng. Lý Diêu đương nhiên sẽ không đi, hắn trực tiếp đi đến trước giường, từ bội tử trong tay cầm qua mặt phẳng, nói thật, lên đại học nào sẽ chúng ta trốn ở ký túc xá không biết xem qua bao nhiêu phía tử, bây giờ suy nghĩ một chút, vậy cũng là hồi ức à. Tới tới tới, các ngươi cùng một chỗ theo giúp ta nhìn xem thôi, chính là đơn thuần xem phim. Gặp Lý Diêu nói đến chứng trạc đàng hoàng, Trương Manh Manh không khỏi tin tưởng mấy phần, Hải tổng, ngươi thật chỉ muốn xem phim. Đương nhiên, nếu như Manh Manh ngươi có yêu cầu khác, ta tự nhiên cũng sẽ đáp ứng. Lý Diêu Phôi cười nói. Không có. Ta không có yêu cầu. Trương Manh Manh vội vàng nói. Một bên ngang sơn tố y có chút xấu hổ, không biết là nên rời đi, hay là nên ở lại xuống tới bồi Lý Diêu cùng một chỗ xem phim. Tuy nói Lý Diêu vừa rồi lời nói kia nghe rất bình thường, nhưng tố y thì mội từ đầu đến cuối có chút không yên lòng. Lấy nàng đối với Lý Diêu hiểu rõ, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tham một loại nào đó ý nghĩ. Lại nói ba người cùng một chỗ nhìn loại này phía tử, ngẫm lại đều có chút khó chịu. Hải tổng, nếu không, người bồi Manh Manh nhìn, ta liền đi về trước. Ngang sơn tố y thì đạo. Đừng à, liền cùng một chỗ đơn thuần nhìn cái phiến, ngươi có thể hay không tư tưởng thuần khiết một chút? Lý Diêu hỏi. T. Tố y thì mội tử tại chỗ không thể nghi ngờ, tự đủ toàn bộ câu lạc bộ nhất không thuần khiết, rõ ràng chính là ngươi thần hảo Hải tổng. Bọn tỷ mội bây giờ biến thành như vậy, hoàn toàn đều là bị ngươi từng bước một làm hư được không? Hiện tại ngược lại nói ta không đơn thuần, ngươi từ đâu tới mặt nói lời này? Tố y thì, chẳng lẽ ngươi cùng Manh Manh cũng bởi vì chuyện đã qua không bỏ xuống được? Nếu không ta rời đi. Hai người các ngươi, Lý Diêu lời nói còn chưa nói xong, ngang sơn tố y cùng Trương Manh Manh đồng thời hô lớn, im miệng. Ân, các ngươi quả nhiên tâm hữu linh tê, nói chuyện đều như thế có ăn ý. Lý Diêu phi thường cần ăn đòn nói. Ngang sơn tố y cùng Trương Manh Manh phi thường im lặng, nếu là thay cái trường hợp, hoặc là các nàng chỉ có một người ở đây. Các mội tử đều sẽ không chút do dự tiến lên, cùng Lý Diêu đùa giỡn một phen. Nhưng bây giờ không thể, các nàng đều lo lắng đây là Lý Diêu đoán chừng. Một khi dùng men liền khó tránh khỏi sẽ có thân thể tiếp xúc, nói không chừng bước kế tiếp liền sẽ. Xem phim liền xem phim, Hải tổng ngươi có thể nói tốt, chỉ là đơn thuần xem phim. Trương Manh Manh cắn răng nói ra. Đó là đương nhiên, ta người này luôn luôn giữ lời nói. Lý Diêu nghiêm túc nói. Cắt, Hải tổng ngươi tốt giả. Ngang sơn tố y địa đạo. Chính là, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế giả nam nhân, thật không biết ta lúc đầu tại sao phải thích ngươi. Trương Manh Manh chu miệng nhỏ nói ra. Thật không biết. Nếu không ta hiện tại liền để ôn lại một chút. Lý Diêu đạo. Đừng, ta sai rồi, hay là xem phim đi. Trương Manh Manh vội vàng cầu xin tha thứ. Nàng hiện tại không dám cho Lý Diêu một chút xíu cơ hội, bởi vì nàng rất rõ ràng, Lý Diêu là cái cho điểm ánh nắng liền tràn lan ra hỏa. Tô Y Y, ngươi nhanh ngồi vào trên giường đến, chúng ta cùng một chỗ học tập, nói không chừng lần sau liền cần phải. Lý Diêu đạo, còn học tập, khiến cho giống như ngươi sẽ không một dạng. Ngang sơn Tô Y Y nhỏ giọng thầm thì đạo. Lý Diêu tự nhiên nghe thấy được muội tử nói thầm, nhưng hắn giả bộ như cái gì cũng không biết, trực tiếp giữ chặt Tô Y Y muội tử tay. Cứ như vậy, ba người bắt đầu vui sướng xem phim. Ngay từ đầu, hai vị muội tử đều có chút trong lòng run sợ, sợ Lý Diêu nhìn thấy kích động thời điểm. Sẽ lôi kéo các nàng co giận. Thời gian dần qua, phát hiện Lý Diêu thật chỉ là xem phim. Còn thỉnh thoảng cùng hai vị muội tử thảo luận một chút tính kỹ thuật vấn đề. Bọn hắn đều loại quan hệ này, thảo luận một chút đương nhiên sẽ không xấu hổ. Bất chi bất giác, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên thông qua cửa sổ chiếu vào. Lý Diêu duỗi lưng một cái, kéo lấy một vị muội tử, các ngươi nhìn thiên đô đã sáng, nếu không chúng ta hẹn lại lần sau cái thời gian nhìn. Hai vị muội tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đơn giản đều có chút không thể tin được, Hải tổng thế mà thật cùng các nàng nhìn một đêm phiến. Đoán chừng chuyện này nói ra, câu lạc bộ các muội tử cũng sẽ không tin tưởng. Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ các ngươi không nguyện ý theo giúp ta xem phim? Lý Diêu hỏi. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, tùy thời hoan nghênh Hải tổng quang lâm. Trương Manh Manh âm dương quái khí nói ra. Cứ quyết định như vậy đi, thời gian lưu cho các ngươi, ta về trước đi. Lý Diêu nói xong, một cái thoáng hiện đã đến trên ban công. Hải tổng ngươi hỗn đản. Trương Manh Manh một cái gối đầu ném qua đi. Hiển nhiên Lý Diêu câu kia thời gian lưu cho các ngươi, để Trương Manh Manh nghe được bên trong ý ở ngoài lời. Ngang sơn tố y để thở dài, tính toán Manh Manh. Hải tổng chính là loại người này, hắn cũng liền chỉ đùa một chút, chúng ta đều không cần coi là thật. Hừ, lần sau ta nhất định phải tìm cơ hội hảo hảo trị một chút hắn. Trương Manh Manh tức giận nói. Chương 1551 lo lắng, chương 1551 lo lắng. Lý Diêu cười ha hả rời đi Trương Manh Manh biệt thự, trở lại chính hắn gian phòng thời điểm, Tiểu Thất còn chưa tỉnh ngủ. Lý Diêu cẩn thận từng ly từng tí tiến vào chăn mền, cô Tiểu Thất thân thể mềm mại liền bắt đầu không thành thật. Tối hôm qua bồi hai vị muội tử nhìn nửa đêm phía tử, muốn nói Lý Diêu không có điểm ý nghĩ hiển nhiên không thực tế. Nhưng hắn hiểu rõ một chút, thức ăn ngon đến từ từ hầm. Ngang Sơn Tố Y cùng Trương Manh Manh đối với chuyện năm đó đều tương đối mẫn cảm, Lý Diêu tổng không có khả năng ép buộc hai vị muội tử cùng hắn co giật đi. Xem phim ít nhất là một cái có thể đem hai người bọn họ tập hợp một chỗ lý do. Lý Diêu tin tưởng vững chắc, một tới hai đi hai vị muội tử khẳng định sẽ từ từ rơi vào bẫy dập của chính mình bên trong. Tiểu Thất mơ mơ màng màng, cảm thấy Lý Diêu không thành thật đại thủ. Nàng áo ngủ giống như nước thủy triều rút đi, bắt đầu từ từ nên hợp. Hai người vừa tiến vào giai cảnh, một tiếng hò khan chuyển đến. Chỉ gặp Ngang Sơn Tố Y ỉa lạnh lùng đứng tại đầu giường, cầm trong tay y phục của nàng. Tiểu Thất cũng không biết tối hôm qua sau nửa đêm phát sinh sự tình, cho nên nhìn thấy Ngang Sơn Tố Y xuất hiện cũng không có cái gì kinh ngạc. Tố Y ỉa tạ, trước ngươi đi nơi nào? Tiểu Thất hỏi. Ngươi phải hỏi hắn. Ngang Sơn Tố Y ỉa nói xong xoay người rời đi. Tiểu Thất không hiểu ra sao, Hải tổng, Tố Y ỉa tạ nàng thế nào? Lý Diêu đạo, có lẽ là thân thể không thoải mái đi, đừng quản những này, chúng ta tiếp tục. A, sáng sớm là mỹ hảo. Một ngày mới đại biểu cho khởi đầu mới, đại biểu cho mới kỳ ngộ. Đối với Ngô Tuyết Di tới nói, cảm giác liền không giống mới. Nàng tối hôm qua một đêm cơ hồ không ngủ, sáng sớm hỗn loạn ngồi trên xe ban đều qua đứng. Ngô Tuyết Di tại Giang Nam thị đằng sau cũng không có mua xe, cũng không phải là trong tay nàng không có tiền, mà là nàng không muốn cho Lý Diêu lưu lại một cái hám làm giàu ấn tượng. Nàng tin tưởng Lý Diêu nữ nhân mỗi cái cũng có xe, chính mình ngồi xe buýt trên xe ban liền sẽ tương đối không giống bình thường. Nói không chừng những tin tức này sớm muộn sẽ truyền đến Lý Diêu nhi trung. Đợi nàng lần nữa đón xe đến Hát Thuẫn Bảo An tổng bộ thời điểm, đã trễ rồi. Sớm a, Ngô tiểu thư. Sân khấu muội tử khách khí cùng Ngô Tuyết Di chào hỏi. Đối phương mỗi ngày đều là như thế này, nhưng hôm nay cái này âm thanh sớm, để Ngô Tuyết Di cảm thấy có chút áy náy. Nàng muốn đem chính mình hoàn mỹ nhất một mặt hiện ra cho bên người tất cả mọi người, bởi vì nàng tin tưởng, nói không chừng Lý Diêu ngay tại quan sát chính mình. Hôm nay ngồi qua đứng, xin mời cho ta một tấm khuyết điểm đơn. Ngô Tuyết Di đạo. Ân. Sân khấu muội tử ngẩn người. Hát Thuẫn Bảo An hoàn toàn chính xác có đến chế khuyết điểm đơn, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đến chế qua. Thời gian dài, sân khấu bên này căn bản sẽ không buông tha đơn cứ mất. Hiện tại Ngô Tuyết Di đột nhiên nói muốn khuyết điểm đơn, chỉnh sân khấu bội tử có chút ngoài ý muốn. Có lỗi với Ngô tiểu thư, ta chỗ này tạm thời chưa từng có đơn cớ mất, nếu không, coi như xong đi. Dù sao chúng ta Hát Thuẫn Bảo An cũng không cần quẹt thẻ, sân khấu bội tử vừa cười vừa nói. Cũng bởi vì nơi này đi làm không cần quẹt thẻ, vậy chúng ta thì càng hẳn là tự giác. Ngô Tuyết Di nghiêm mặt nói. Nàng cảm giác, vị này sân khấu bội tử lời nói vừa rồi rất khả nghi, nói không chừng là Ngang Sơn Tô Ý cố ý an bài đến sò xét chính mình. Cái kia, Ngô tiểu thư chờ một lát, ta đi lấy khuyết điểm đơn sân khấu bội tử đạo. Đa tạ. Một lát sau, Nô Tuyết Di điền xong khuyết điểm đơn, về tới công tác của nàng cương vị. Một đêm không ngủ, Nô Tuyết Di vừa tọa hạ liền bắt đầu mệt ra rời, nàng liền vội vàng đứng lên đi pha ly cà phê. Uống xong cà phê, nàng cảm giác hơi tinh thần một chút. Đang định chỉnh lý hôm nay nội dung công việc, điện thoại vang lên. Cầm lên xem xét, chính là Ngô Nghị đánh tới. Cho ăn, ta đang đi làm, có chuyện gì? Nô Tuyết Di nhỏ giọng nói ra. Lúc làm việc, nàng sẽ không xưng hô Ngô Nghị thúc, miễn cho đồng sự nghe được sẽ có hoài nghi. Tóm lại bất luận cái gì cùng Ngô Nghị khả năng sinh ra quan hệ sự tình, nàng đều đặc biệt coi chừng. Chất nữ, ngươi nghĩ đến biện pháp không có. Cái kia công cụ hình người tình huống hơi bất ổn à, đầu bên kia điện thoại chuyển đến Ngô Nghị thanh âm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Tuyết Di hỏi. Ta hôm nay cho công cụ hình người gọi điện thoại, hắn không có nghe, đều một giờ đi qua hắn cũng không có trở lại đến, ta lo lắng tiểu tử kia có phải hay không đã bị Ngang Sơn Tô Y để đón mua. Ngô Nghị đạo. A. Ngô Tuyết Di nghe nói như thế, trực tiếp liền có chút ngồi không yên, thanh âm cất cao vài lần, ngươi không phải nói tìm người tuyệt đối đáng tin cậy, lúc này mới một ngày thời gian liền nói đến một nửa. Ngô Tuyết Di lúc này mới ý thức được mình tại đi làm, vội vàng hạ giọng nói tiếp, ngươi tranh thủ thời gian xác nhận một chút đối phương tình huống. Tốt, có tin tức ta thông báo tiếp ngươi. Ngô Nghị nói xong cúp điện thoại. Ngô Tuyết Di nhìn xem điện thoại, trong đầu không tự chủ liền hiện ra, Ngang Sơn Tô Ý thu mua công cụ hình người chẳng cảnh. Nàng có thể từ công cụ hình người nơi đó tra được tin tức gì? Có thể hay không tra được Ngô Nghị? Có thể hay không tra được ta? Cái gọi là có tật giật mình, nói chính là Ngô Tuyết Di trạng thái hiện tại. Cứ như vậy, nàng cả ngày đều trải qua nơm nớp lo sợ, ăn cơm buổi trưa cũng không thấy ngon miệng lúc tan việc, Ngô Tuyết Di kèm chút không có trực tiếp ghé xịu ở công ty. Có thận trọng đội viên, lập tức gọi điện thoại cho Ngang Sơn Tô Y để báo cáo, Tố Tổng, ngài xin mời vị kia Ngô tiểu thư vừa rồi ghé xịu. Ngang Sơn Tô Y để nhận được điện thoại, lập tức lái xe đuổi tới Hát Thuẫn Bảo An, tại phòng y tế gặp được Ngô Tuyết Di. Tuyết Di, ngươi thế nào? Ta không sao Tố Tổng. Ghé xịu còn nói không có việc gì, ta hiện tại theo ngươi đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Đối mặt Ngang Sơn Tô Y để quan tâm, Ngô Tuyết Di càng thêm tự trách. Đồng thời nàng lại có chút sợ sệt, lo lắng đối phương thật đón mua công cụ hình người. Nô Tuyết Di muốn tìm hiểu một chút, lại không biết từ nơi nào vào tay. Tóm lại liền rất xoắn xuýt. Nhìn xem ngươi cái này mắt còn thâm, không biết còn tưởng rằng ngươi tối hôm qua đi làm tặc. Ngang Sơn Tố Y ý đồ dùng một câu trò đùa nói, để Nô Tuyết Di hơi buông lòng một chút. Nào biết được câu nói này, để Nô Tuyết Di càng căng thẳng hơn đứng lên. Ta không có, Nô Tuyết Di bật thốt lên nói ra. Chương 1552 biện pháp, chương 1552 biện pháp. Ngô Tuyết Di vừa dứt lời, nàng liền hối hận. Chính mình làm sao ngay cả Tố tổng một câu trò đùa nói đều không có nghe được. Nhưng người tại tinh thần lực tan rã thời điểm, đại não thường thường đều sẽ không bị khống chế. Nói ra một chút mình bình thường sẽ không nói lời nói, hoàn toàn là phản ứng bình thường. Ngang Sơn Tô Y Điền ngẩn người, dưới cái nhìn của nàng, Ngô Tuyết Di phản ứng kịch liệt như thế, có lẽ là cùng đối phương thân thế có quan hệ. Một cái xuất thân thấp hèn người, thường thường sẽ lại càng dễ tự ti. Cho dù trưởng thành, cũng cần dùng thời gian rất lâu trị liệu tuổi thơ bóng ma. Đã từng nàng Ngang Sơn Tố Y Y cũng cùng Ngô Tuyết Di có tương tự kinh lịch, cho nên nàng càng có thể lý giải đối phương. Có lỗi với Tuyết Di, vừa rồi ta nói sai bảo. Ngang Sơn Tố Y Y nói thẳng xin lỗi. Ngô Tuyết Di nói Tố tổng tuyệt đối đừng dạng này, mới vừa rồi là lỗi của ta. Ngang Sơn Tố Y Y khoát tay áo, nếu chúng ta đều cho rằng chính mình có lỗi, vậy cái này sự kiện coi như qua có được hay không? Đêm nay ta mời ngươi ăn cơm. Ta có chút khốn, muốn đi về nghỉ trước. Ngô Tuyết Di đạo. Không chỉ là một phương diện, kỳ thật Ngô Tuyết Di là không biết như thế nào đối mặt Ngang Sơn Tố Y Y, là ta cân nhắc không chu toàn, ta cái này đưa người trở về. Ngang Sơn Tố Y Y đạo. Không cần Hải tổng, chính ta ngồi xe buýt xe trở về. Ngô Tuyết Di đạo. Ngồi xe buýt xe. Ngang Sơn Tố Y thì thật đúng là chưa từng có quan tâm tới, Ngô Tuyết Di ngồi cái gì công cụ đi làm. Ta lái xe đưa người. Ngang Sơn Tố Y thì không có nhiều lời, lo lắng hỏi nhiều ngược lại sẽ để Ngô Tuyết Di càng thêm tự ti. Sao có thể não Hải Tố tổng đưa ta, thật không cần. Ngô Tuyết Di kiên trì nói. Ngang Sơn Tố Y thì không có cách nào, cuối cùng an bài một tên đội viên đưa Ngô Tuyết Di về nhà. Trở lại khách sạn, Ngô Tuyết Di trực tiếp nằm ở trên giường, dùng chăn mền đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Tựa hồ phải dùng loại phương thức này trốn tránh hiện thực. Đột nhiên điện thoại của hắn vang lên. Ngô Tuyết Di chui ra chăn mền, tiếp lên điện thoại. "Chất nữ, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta liên hệ với công cụ hình người. Tên kia thế mà cầm ta cho tiền, tìm mấy cái nữ sinh viên đầu bên kia điện thoại." Ngô Nghị lao thao nói hồi lâu. Ngô Tuyết Di chỉ nghe được phía trước mấy câu, về phần Ngô Nghị phía sau nói cái gì, nàng căn bản liền không có lưu ý thúc, ý của ngươi, công cụ hình người cũng không có bị Tố tổng thu mua. Ngô Tuyết Di hỏi. "Ân, bằng vào ta kinh nghiệm phán đoán, tên kia hiện tại vội vàng hưởng thụ, tạm thời hẳn là còn sẽ không phản bội, bất quá, chất nữ ngươi phải nắm chắc thời gian, lợi dụng cơ hội lần này để Ngang Sơn Tố Y ủng hộ ngươi." Ngô Nghị dặn dò. Nghe được lời nói này, Ngô Tuyết Di đã cảm thấy đầu to. Nàng từ đầu đến cuối không nghĩ ra được, như thế nào đem công cụ hình người đối ngang núi Tố Y uy hiếp, thành công chuyển hóa thành cơ hội của mình. "Thúc, ta muốn không đến biện pháp gì tốt, ngươi có biện pháp không?" Ngô Tuyết Di hỏi. Nàng nói lời nói này thời điểm, kỳ thật không có ôm hy vọng gì. Nào biết được Ngô Nghị đạo, biện pháp ngược lại là có một cái, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. "Có biện pháp." "Thúc, ngươi thật sự có biện pháp?" Ngô Tuyết Di hưng phấn mà hô. Vì chất nữ tương lai, thúc cũng là trắng đêm khó ngủ muốn chuyện này. Ngô Nghị nắm lấy cơ hội liền phải soát một đợt cảm giác tồn tại. "Thúc ngươi mau nói, đến cùng có biện pháp nào?" Ngô Tuyết Di vội vàng hỏi. Giờ khắc này, Ngô Tuyết Di thậm chí đều không so đo Ngô Nghị đã từng uy hiếp qua nàng. Chỉ cần có thể trở thành Lý Diêu nữ nhân, sự tình gì nàng đều nguyện ý đầu bên kia điện thoại. Ngô Nghị hơi háng giọng một cái, nói ra, "Ngươi không phải còn có cái mẹ đẻ sao?" "A." Ngô Tuyết Di mơ hồ, tự đủ nàng mẹ đẻ cùng chuyện này có quan hệ gì? "Thúc, ta không rõ ý của ngươi." Ngô Tuyết Di hỏi. "Đừng nóng đội, nghe thúc từ từ nói với ngươi, ngươi mẹ đẻ hiện tại trải qua cũng không tốt. Thúc trước đó còn muốn biện pháp tiếp tế qua nàng, đáng tiếc thúc chính mình điều kiện cứ như vậy." Ngô Nghị lại là nói hồi lâu nói nhảm, đem hắn miêu tả thành một cái đại thiện nhân giống như. Tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển, nói ra, "Nếu như ngươi mẹ đẻ chính là cái kia công cụ hình người, nàng biết được ngươi ưa thích Hải tổng, nhưng lại không cách nào đạt được Hải tổng lọt mắt xanh. Sau đó ngươi mẹ đẻ nghĩ ra như thế một cái quá kích biện pháp, đến giúp đỡ ngươi hoàn thành tâm nguyện, cả sự kiện liền có thể nói thông được." Ngô Tuyết Di nghe xong, tâm tình thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn đem mẹ đẻ cùng mình liên hệ với nhau. Hiện tại lại để cho mượn đối phương danh nghĩa. Không đối. Lấy Ngang Sơn Tố Y năng lực, rất dễ dàng liền có thể tìm tới nàng mẹ đẻ, đến lúc đó tùy tiện hỏi mấy câu, hết thảy đều lộ tẩy. Thúc, vạn nhất Ngang Sơn Tố Y đi tìm tới nàng, chẳng phải là Ngô Tuyết Di hỏi nghi ngờ trong lòng. Nàng nếu hỏi như vậy, chí ít chứng minh nàng đã đồng ý Ngô Nghị biện pháp. Hiện tại chẳng qua là cảm thấy Ngô Nghị biện pháp còn có lỗ thủng. Đầu bên kia điện thoại, Ngô Nghị hít sâu một tiếng, "Chất nữ à, lo lắng của ngươi quá có đạo lý, thúc." Kỳ thật cũng nghĩ đến điểm này, hơn nữa còn nghĩ đến biện pháp ứng đối, chỉ là nói không nên lời a. Ngô Tuyết Di truy vấn, "Thúc, có lời gì ngươi liền trực tiếp nói, ta cam đoan sẽ không trách ngươi." Nàng tựa hồ cũng ẩn ẩn phát giác được, Ngô Nghị sắp nói biện pháp khả năng tương đối tổn hại. "Ai?" Ngô Nghị thở dài một tiếng, dùng có chút bất đắc dĩ khẩu khí nói ra, "Chất nữ à, thúc nếu là nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng trách thúc. Muốn cả sự kiện càng thêm hoàn mỹ, ngươi mẹ đẻ nhất định phải không cách nào mở miệng." "Cái gì?" Ngô Tuyết Di nghe đến đó, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một đạo tiếng sấm. "Không cách nào mở miệng? Đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn giết nàng mẹ đẻ?" Nghĩ tới đây, Ngô Tuyết Di hét lớn, "Ngươi là muốn giết nàng?" "Ta có thể không nói gì, nhưng ta tin tưởng ngươi mẹ đẻ những năm này đối với ngươi là ấy nấy. Vì hạnh phúc của ngươi, nàng tuyệt đối nguyện ý hy sinh chính mình. Kỳ thật thúc không phải là không một dạng, nếu như đổi lại là ta, vì chất nữ hạnh phúc, thúc cũng nguyện ý đánh đổi mạng sống." Ngô Nghị phi thường vô sỉ nói. Chương 1553 gặp mặt, chương 1553 gặp mặt, đừng nói nữa. Ngô Tuyết Di gầm thét một tiếng cúp điện thoại. Nàng thừa nhận, những năm này không biết bao nhiêu lần oán hận qua mẹ đẻ, trách đối phương vứt xuống chính mình, thậm chí còn nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình trở nên nổi bật đằng sau, phải thật tốt tại nàng mẹ đẻ trước mặt khoe khoang một thanh, để nàng mẹ đẻ nửa đời sau đều vì năm đó quyết tâm mà hối hận. Nhưng Nô Tuyết Di chưa từng có nghĩ tới phải dùng nàng mẹ đẻ tính mệnh đến đổi được tương lai hạnh phúc. Đừng nói là nàng mẹ đẻ, coi như để nàng sát hại một người xa lạ đều sẽ bất an. Nô Tuyết Di cầm điện thoại khóc lớn lên. Ngày thứ hai, Nô Tuyết Di tỉnh lại thời điểm hai mắt sưng mù. Nàng không nhớ rõ tối hôm qua làm bao nhiêu ác mộng, khóc qua bao nhiêu hồi. Sau khi rời giường, Nô Tuyết Di cảm thấy đầu óc hỗn loạn, hiển nhiên là không có cách nào đi làm. Miễn cho đến lúc đó đi công ty, làm ra chút chuyện gì đó đi ra. Nô Tuyết Di cho Ngang Sơn Tố Y để biên tập một đầu tin nhắn, làm tổng, thân thể ta khó chịu, muốn mời ngày nghỉ. Rất nhanh liền thu đến Ngang Sơn Tố Y để hồi âm, Tuyết Di ngươi không cần lo lắng đi làm sự tình, ngươi bây giờ ở đâu, ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Nô Tuyết Di trả lời, đa tạ Tố tổng quan tâm, ta nghỉ ngơi một ngày liền không sao. Xin mời xong giả, Nô Tuyết Di trong đầu hiện lên nàng mẹ đẻ bóng dáng. Nếu không, ta đi xem một chút nàng. Nô Tuyết Di lẩm bẩm. Vừa nói xong, nàng lại hỏi lại chính mình, tại sao muốn đi xem nàng? Trước kia ngươi không đi, tối hôm qua nghe Ngô Nghị lời nói liền đi nhìn nàng. Nô Tuyết Di à, Nô Tuyết Di, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Đây chính là ngươi mẹ đẻ, coi như nàng ngàn sai vạn sai, ngươi cũng không thể dùng mệnh của nàng đổi lấy sau này hạnh phúc, tuyệt đối không được. Ngay tại Nô Tuyết Di đối với mình trong gương giống to thời điểm, điện thoại của nàng vang lên lần nữa. Cầm điện thoại di động lên xem xét, Nô Tuyết Di sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lại là nàng mẹ đẻ đánh tới. Nàng gọi điện thoại làm gì? Tại sao muốn gọi điện thoại? Nô Tuyết Di lớn tiếng hỏi mình. Chung điện thoại một mực vang lên, đối với cái này lúc Nô Tuyết Di tới nói, cái này thông tiếng chung phảng phất có một loại đặc biệt ma lực. Cuối cùng, Nô Tuyết Di cắn răng, tiếp lên điện thoại. Cho ăn, Tuyết Di a, ngươi rốt cục chịu tiếp mẹ nó điện thoại. Lần trước đưa cho ngươi 3000 khối tiền sử dụng hết không có, mẹ lại toàn 1000 khối, gọi ngay bây giờ cho ngươi a. Nghe được lời nói này, Nô Tuyết Di trực tiếp nước mắt chảy. Nàng tình nguyện mẹ đẻ vẫn như cũng là nàng trong trí nhớ nhẫn tâm nữ nhân, như thế lòng của nàng liền sẽ không đau nhức. Ta không muốn tiền của ngươi. Nô Tuyết Di hét lớn một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng qua không bao lâu, Nô Tuyết Di liền nhận được một đầu tới sổ 1000 nguyên chuyển khoản tin tức. Nàng lần nữa nước mắt băng. Không biết qua bao lâu, Nô Tuyết Di đứng dậy, lẩm bẩm, liền vì nàng cho ta chuyển khoản 1000 khối, ta nên đi xem một chút nàng. Rất nhiều người thời điểm chỉ cần cho một cái thuyết phục lý do của mình. Nghi Đông thị khoảng cách Giang Nam thị có 300 nhiều cây số. Nô Tuyết Di mẹ đẻ liền ở tại Nghi Đông thị vùng ngoại thành. Nơi này tiền thuê nhà tiện nghi, rất nhiều thân thể việc nhọc dân công đều ở chỗ này. Nhân khẩu tụ tập địa phương, thường thường cũng sẽ đản sinh ra rất nhiều ngành dịch vụ. Mỗi đến ban đêm, nơi này chắc chắn sẽ có mấy người mặc bại lộ nữ nhân, dùng khát vọng ánh mắt dò xét người qua đường. Nô Tuyết Di đón xe đi vào vùng ngoại thành thời điểm, cách thật xa liền thấy một cái vóc người gầy yếu phụ nhân, đứng tại bên lề đường, đối với những cái kia nghỉ ngơi dân công gắt. Dân công bọn họ nhao nhao căng tới một trận kinh thường. Giữa ban ngày, lão tử phải làm việc, nào có khí lực làm chuyện đó. Nói rất đúng, bà nương này cũng thật sự là không chịu nổi tình mình, ban đêm liền không yên tĩnh, ban ngày cũng không nghỉ ngơi. Nàng tiện nghi a, chỉ có thể nhiều tiếp vài đơn. Đối diện với mấy cái này âu ngôn ngữ, đối diện nữ nhân không có phản cảm, lại hoặc là nàng đã chết lặng. Đột nhiên, phụ nhân nhìn thấy một người mặc thời thượng tuổi trẻ nữ nhân hướng nàng đi tới. Giờ khắc này, phụ nhân trong ánh mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, sau đó là xấu hổ, sợ sệt. Nàng xoay người chạy. Đứng lại cho ta. Nô Tuyết Di gầm thét một tiếng đuổi theo. Một tiếng gầm thét, thành công hấp dẫn dân công bọn họ chú ý mau nhìn, có cái con quỷ nhỏ tìm tới cửa. Các ngươi có phát hiện hay không, con quỷ nhỏ này giống như cùng cái kia giả gì vợ có điểm giống. Còn giống như thật sự là. Trong lúc nhất thời, đám người này giống như phát hiện cái gì đại lục mới, nhao nhao bắt đầu nghị luận lên. Sinh hoạt tại người tầng dưới chót, thường thường không có quá nhiều yêu thích khác. Làm việc, kiếm tiền, trò chuyện nữ nhân, cơ hội chính là toàn bộ của bọn họ. Nô Tuyết Di đuổi kịp phụ nhân, ngươi tránh cái gì, năm đó không nói một tiếng bỏ xuống ta, hiện tại còn muốn tránh ta. Phụ nhân lấy tay bưng bít lấy mặt mình, thanh âm nước nở nói, cô nương, ta không biết ngươi nói cái gì, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Nhận lầm người? Nô Tuyết Di cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy điện thoại di động ra ấn một cái mã số. Rất nhanh, đối diện phụ nhân điện thoại liền văng lên. Hà Hương, ngươi tiếp tục giả vờ không biết ta. Nô Tuyết Di đợi đạo. Không, ta không phải Hà Hương. Phụ nhân đẩy ra Nô Tuyết Di liền muốn chạy đi. Ngươi hôm nay chạy, về sau ta cũng không tiếp tục đến, cả đời này cũng không thấy ngươi. Nô Tuyết Di hô. Nàng lời nói này thật giống như có cô ma lực, để phụ nhân bước chân dừng ở nguyên địa. Đi a, ngươi làm sao không đi? Nô Tuyết Di chất vấn. Có lỗi với. Ta không mặt mũi gặp ngươi. Hà Hương trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lớn lên. Làm một cái mẫu thân, nàng có thể rất nhỏ khó, có thể mặc rất phá, nhưng tuyệt đối không muốn lấy hiện tại cái bộ dáng này cùng mình nữ nhi gặp mặt. Hà Hương thậm chí nghĩ đến tự sát. Lúc này, mấy cái chuyện tốt dần công bu lại. Nguyên lai giả gì vợ gọi Hà Hương. Ta nói Hà Hương, cái này không phải là con gái của ngươi đi. Con gái của ngươi dáng dấp thật không nhịn a, ta ra 200 thế nào. Nghe quen ông nôn huế ngữ Hà Hương, giờ khắc này đột nhiên biến thành một cái nổi giận báo cái. Đối với đám kia hán tử dương nhanh múa bước hô, Lan, tất cả đều cút cho ta. Chương 1554 hết thệ cũng giống như mộng. Chương 1554 hết thệ cũng giống như mộng. Các hán tử nhìn thấy Hà Hương giống phát điên bình thường, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới bình thường nhẫn nhục chịu đựng Hà Hương, thế mà cũng có điên cuồng như vậy một mặt. Dân công bọn họ vốn chỉ là nhìn thấy một cái vóc người luyện chuyển nữ nhân tìm Hà Hương, bọn hắn nghĩ đến khả năng có diễm phúc. Kết quả gặp được Hà Hương nổi điên bình thường, dân công bọn họ lập tức liền đã mất đi hứng thú, hùng hùng hổ hổ đi ra. Nói về sau cũng không tiếp tục chiếu cố Hà Hương sinh ý. Hà Hương nghe Vũ Nhục lời nói, cảm giác xấu hổ vô cùng. Theo ta đi. Nô Tuyết Di đạo, giọng nói của nàng lãnh đạm tựa hồ cùng người xa lạ nói chuyện. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Hà Hương cùng người xa lạ không có bao nhiêu khác nhau, chí ít trên cảm giác là như thế này. Nếu không phải Hà Hương liên tục gửi 4.000 khối tiền, Nô Tuyết Di thậm chí cũng sẽ không sang đây xem nàng một chút. Tuyết Di, chúng ta đi đâu? Hà Hương nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm, nàng lúc này hèn mọn đến bụi bặm, sợ nữ nhi trong cơn tức giận rời đi. Dẫn ngươi đi mua thân quần áo. Nô Tuyết Di nói xong, quay người liền hướng đi về trước. Mua quần áo. Hà Hương nghe được cái này đơn giản mấy chữ, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Nàng tái giá đằng sau, không còn có sinh qua tiểu hài. Tăng thêm hiện tại nam nhân chỉ đem nàng xem như kiếm tiền công cụ, sinh hoạt chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung, khổ không thể tả. Dù là có người đối với nàng hơi biểu đạt một chút thiện ý, Hà Hương đều sẽ kích động nửa ngày, huống chi con gái nàng nói muốn cho nàng mua quần áo. Mắt thấy Ngô Tuyết Di đã đi xa, Hà Hương vội vàng lau nước mắt đuổi theo. Tuyết Di, mẹ có quần áo một câu còn chưa nói xong, Ngô Tuyết Di trực tiếp đánh gãy, đem ngươi lấy trước kia chút quần áo đều ném đi. Cái này, Hà Hương cúi đầu, nàng bản năng cảm giác được, Ngô Tuyết Di là tại ghét bỏ nàng bẩn. Tuyết Di, ngươi có thể đến xem mẹ, ta thật cao hứng, nhưng ta còn phải đi làm việc, nếu không, ngươi liền đi về trước đi. Hà Hương nghẹn ngào nói. Làm việc? Ngươi vậy cũng gọi làm việc, về sau đừng làm nữa. Ngô Tuyết Di lạnh giọng nói ra. Nàng lúc này nội tâm phi thường phức tạp, đã cảm thấy mình mẫu thân bán thân thể là chuyện phi thường đáng xấu hổ sự tình, lại cảm thấy mẫu thân của nàng cho dù trải qua thê thảm như thế, vẫn cho nàng gửi mấy ngàn khối tiền, phi thường khó được. Tóm lại liền rất mâu thuẫn. Tuyết Di, ta biết ngươi cảm thấy mẹ đê tiện, nhưng mẹ lớn tuổi như vậy, thực sự không có cách nào. Mới Hà Hương ý đồ giải thích vài câu. Không có cách nào? Chẳng lẽ trên xã hội giống ngươi cái tuổi này nữ nhân đều muốn làm chuyện loại này mới có thể còn sống? Dù là ngươi tại phòng ăn rửa chén bát, cũng không đói chết đi. Lại nói ngươi không phải còn có nam nhân sao, hắn đang làm gì? Lời nói này đặt ở Ngô Tuyết Di trong lòng thời gian rất lâu, nàng không nhả ra không thoải mái. Đừng nói nữa Tuyết Di, đều là mẹ nó sai, ngươi đi đi. Hà Hương nói xong cũng muốn quay người rời đi. Có thể nhìn thấy nữ nhi một mặt liền đã rất thỏa mãn, nàng không muốn cho Ngô Tuyết Di sinh hoạt mang đến phiền phức. Ngươi bây giờ đi, đời ta cũng sẽ không gặp lại ngươi. Ngô Tuyết Di tức giận nói. Một câu, thật giống như cho Hà Hương thi triển định thân pháp bình thường. Hà Hương lăng tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là áy náy cùng mê mang. Theo ta đi, đi trước thay quần áo khác. Nô Tuyết Di nói lần nữa. Hà Hương yên lặng nhẹ gật đầu, đi theo Nô Tuyết Di sau lưng. Hai người đón xe đến Nghi Đông thị thương nghiệp ngay. Vừa xuống xe, Hà Hương nhìn xem đường phố phồn hoa có loại không hiểu tâm hoảng. Nàng tựa như một cái trưởng kỳ sinh hoạt tại âm u nơi hẻo lánh nghèo hoang, căn bản không quen náo nhiệt phồn hoa hoàn cảnh. Tuyết Di, những thứ kia đều tốt quý. Hà Hương nhỏ giọng nói ra. Cái này không cần ngươi quan tâm. Nô Tuyết Di âm thanh lạnh lùng nói. Trên đời có một loại người, cho dù nội tâm mềm mại thời điểm, ngoài miệng cũng không chịu thừa nhận. Hai người chính thức bắt đầu dạo phố. Bây giờ Ngô Tuyết Di trong tay có hơn mấy triệu, cho Hà Hương mua quần áo thời điểm tự nhiên bỏ được. Mấy ngàn một kiện quần áo trả tiền thời điểm con mắt đều không nháy mắt một chút. Cái này nhưng làm Hà Hương đối đãi, dưới cái nhìn của nàng, Ngô Tuyết Di tuổi còn trẻ lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Trừ phi, có lẽ ra sao Hương sở tổng sự tình nghề nghiệp quan hệ, nàng có khả năng nghĩ đến, nữ nhân kiếm tiền nhanh nhất phương thức chính là bán thân thể. Càng là cô gái xinh đẹp trẻ trung, giá cả càng cao. Nghĩ tới đây, Hà Hương tâm giống như là bị lưỡi dao cắt qua. Nàng biết mình không có tư cách răn dạy nữ nhi, nhưng nàng không hy vọng nữ nhi đi con đường cũ của mình. Nữ nhân luôn có tuổi già sắp suy một ngày, bán thân thể giá cả sẽ trưởng thành theo tuổi tác, giảm bớt đi nhiều. Tuyết Di, mua một bộ y phục đủ. Hà Hương đạo. Y miệng. Nô Tuyết Di hơi không kiên nhẫn đạo, lại không cần ngươi dùng tiền, dài dòng văn tự làm gì. Hà Hương đành phải y miệng. Hai người dạo phố hơn một giờ, cho Hà Hương đem toàn thân cao thấp quần áo đều đổi. Đi dạo xong đường phố lại ăn bỗng nhiên hải sản, Hà Hương vừa ăn vừa lau nước mắt, luôn cảm giác tiêu tiền đều là con gái nàng bán thân thể đổi lấy. Màn đêm buông xuống thời điểm, Nô Tuyết Di đánh chiếc xe đưa Hà Hương trở về. Trước khi chia tay, Hà Hương rốt cục lấy dũng khí nói ra, Tuyết Di, ngươi thừa dịp còn trẻ nhiều tốn ít tiền, đừng giống mẹ một dạng lớn tuổi còn muốn nói đến một nửa. Hà Hương cuối cùng vẫn là không đành lòng nói ra những cái kia không chịu nổi lời nói đi ra. Chuyện của ta ngươi đừng quan tâm, nam nhân của ngươi đối với ngươi dạng này, vì cái gì ngươi còn muốn đi theo nàng? Nô Tuyết Di hỏi. Một câu đâm trúng Hà Hương chỗ đau, nàng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, ta đều cái tuổi này, chịu đựng qua thôi. Chịu đựng? Hắn để cho ngươi đi ra kiếm lời loại số tiền này, thời gian còn có thể chịu đựng sao? Nô Tuyết Di chất vấn. Ta Hà Hương vô lực phản bác, lại bắt đầu lau nước mắt. Tính toán, chuyện của ngươi ta không còn được. Nô Tuyết Di nói xong, quay người lên xe rời đi. Hà Hương đứng ở trong màn đêm, yên lặng nhìn xem ô tô đi xa, mọi chuyện đều tốt giống như là làm một giấc mộng. Chỉ có trong tay chịu nặng một đống cấp cao quần áo, đang nhắc nhở nàng hết thảy đều là thật. Nàng hy vọng dường nào, về sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Nô Tuyết Di. Ngay tại Hà Hương vô hạn sướng hưởng thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, ngươi cái xú bà đường, không đi kiếm tiền cũng không trở lại nấu cơm, chết ở đâu rồi? T. Hà Hương thân thể một trận run rẩy, vô ý thức đem mua đống kia quần áo giấu ở phía sau. Đáng tiếc vẫn là đối diện vị này giữ tợn nam nhân trông thấy. Sú bà nương sau lưng ngươi giấu cái gì? Nam nhân quát lớn.
Không có.
Không có gì, ta cái này đi làm cơm. Hà Hương Y đổ nói sang chuyện khác. Lao tử để cho ngươi lấy ra nam nhân căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, tiến lên chính là một cước đá vào Hà Hương trên đùi. Mặt không thể đánh, bởi vì hắn muốn trông cậy vào Hà Hương dựa vào gương mặt này đi kiếm tiền. Đừng nhìn Hà Hương đã tuổi già sắc suy, nhưng y nguyên vẫn là có mấy phần tư sắc, chí ít đối với trên công trường đám kia thời gian dài vợ chồng ở riêng hắn tử tới nói, có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Hà Hương dù sao khí lực quá nhỏ, ở đâu là nam nhân đối thủ. Tùy tiện liền bị nam nhân cướp đi vật trong tay. Nhiều như vậy quần áo, con mẹ nó tất cả đều là hàng hiệu, ngươi cái đàn bà túi lại dám sau lưng giấu tiền. Nam nhân gầm thét hai tiếng, liền muốn tới đánh Hà Hương. Dừng tay. Chương 1555 thuật phòng thân, chương 1555 thuật phòng thân, một tiếng khét kêu truyền đến, đem Hà Hương cùng cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử lấy làm kinh hãi. Chính là đi mà quay lại Ngô Tuyết Di. Nàng đã sớm đoán được, cho Hà Hương mua nhiều như vậy cấp cao đồ vật, khẳng định sẽ gây nên nam nhân lòng nghi ngờ. Vừa vặn mượn cơ hội mang Hà Hương đi ra hố lửa. Tuyết Di ngươi, không phải đi rồi sao? Hà Hương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngô Tuyết Di liếc mắt nhìn đối diện nam nhân này một chút, sau đó đối với Hà Hương đạo, loại nam nhân này, ngươi bây giờ còn không rời đi, giữ lại ăn Tết. Ta Hà Hương không phản bắt được, nàng cũng không phải là không nghĩ tới rời đi nam nhân này. Nhưng thời gian dài bị nam nhân đánh, Hà Hương đều đã chết lặng. Lại nói nàng làm ra thị sinh ý, khó tránh khỏi cần phải có cá nhân bảo bọc. Người nam nhân trước mắt này chí ít có thể cho nàng cung cấp một cái an tâm làm ra thịt buôn bán cơ hội. Rời đi nam nhân này, Hà Hương căn bản không biết có thể đi nơi nào, có thể làm thứ gì. Trên đời này luôn có một số người, tại một cái cố định vòng tròn ở lâu, sẽ mất đi nhảy ra cái vòng này rút khí. Dù là hắn sở đãi vòng tròn rất kém cỏi, ở đâu ra con quỷ nhỏ, lại dám quản chuyện của lão tử? Thức thời cút nhanh lên, nếu không lão tử hiện tại liền đem ngươi làm nam nhân dùng tay chỉ Ngô Tuyết Di quát lớn. Nghe được nam nhân lời nói, luôn luôn mềm yếu Hà Hương đột nhiên đứng tại Ngô Tuyết Di trước người, như là diều hâu hộ con gà con bình thường. Khôn ca, cầu ngươi thả nữ nhi của ta, nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện. Con gái của ngươi. Gọi Khôn ca nam nhân tại Ngô Tuyết Di hòa Hà Hương trên thân hai người vừa đi vừa về dò xét, khoan hay nói, hai người này thật có mấy phần giống. Lập tức, Khôn ca trên mặt toát ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nguyên lai là người một nhà, mới vừa rồi là ta lỗ mãng. Khôn ca cười rạng rỡ nói. Ân. Hà Hương là người, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Khôn ca chuyển biến nhanh như vậy, đơn giản tựa như biến thành người khác. Tuyết Di đúng không? Nhanh trong phòng ngồi, thúc tự mình hạ chủ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Khôn ca tiếp tục nói. Vốn là rất bình thường một câu, nhưng Hà Hương lại sắc mặt đại biến, nàng rốt cục đoán được vì cái gì nam nhân của mình biến hóa to lớn như thế. Nguyên lai là đánh Ngô Tuyết Di chủ ý Khôn ca, vừa rồi ta đã cùng Tuyết Di ăn xong cơm tối, nàng còn có việc, liền không vào phòng. Hà Hương vừa nói, vừa cho Ngô Tuyết Di nháy mắt, nhắc nhở nàng nhanh lên rời đi. Người lão nương môn này được không hiểu chuyện, nữ nhân tới sao có thể không vào phòng ngồi một chút đâu, chuyến đi chẳng phải là để cho ta các huynh đệ trò cười. Khôn ca chừng Hà Hương nói ra. Đổi lại bình thường, chỉ cần Khôn ca chừng nàng một chút, Hà Hương tuyệt đối không dám mạnh miệng. Hiện tại không giống với, nàng coi như đánh bạc tính mệnh, cũng sẽ không để Ngô Tuyết Di bị nam nhân này hắc hắc. Hà Hương phù phù một tiếng trực tiếp quỳ gối Khôn ca trước mặt cầu khẩn nói, Khôn ca, cầu ngươi xem ở ta mấy năm nay cùng ngươi phân thượng, buông tha Tuyết Di. Về sau ta nhất định cố gắng gấp bội kiếm tiền báo đáp ngươi. Khôn ca nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, khôi phục hắn bình thường hung thần ác sát biểu lộ. Lúc đầu dự định gọi Ngô Tuyết Di vào nhà ăn một bữa cơm, sau đó hạ điểm thuốc, lại đến cái mẹ con ăn sạch. Bị Hà Hương như thế quấy một phát cùng, là cái kẻ ngu đều nhìn ra hắn tâm tư. Cút sang một bên, những năm này nếu không phải ta bảo kê ngươi, ngươi mẹ nó sớm không biết chết bao nhiêu lần. Hiện tại con gái của ngươi tới, vừa vặn có thể báo đáp ta. Chuyện cho tới bây giờ, Khôn ca cũng không giả, trực tiếp lộ ra hắn tà ác bản diện mục. Hà Hương nghe nói như thế, trực tiếp bỏ qua ôm lấy ở Khôn ca chân, van ngươi Khôn ca. Ta chỉ như vậy một cái nữ nhi, ta từ nhỏ vứt bỏ nàng, đã rất xin lỗi nàng cút sang một bên. Khôn ca nào có tâm tư nghe Hà Hương nói rông dài, bay lên một cước liền đem Hà Hương đạp lăn ra ngoài. Hà Hương nguyên bản liền thân thể gầy yếu, bị một cước này đạp nửa ngày không đứng dậy được. Nô Tuyết Di lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy, cũng không có mở miệng khuyên can. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có để Hà Hương đối trước mắt nam nhân này triệt để tuyệt vọng, mới có thể chủ động rời đi hắn. Khôn ca nhìn thấy Nô Tuyết Di đứng tại chỗ không nhúc nhích, còn tưởng rằng con quỷ nhỏ này sợ choáng váng. Lập tức liền rất đắc ý hắn chậm rãi đi đến Ngô Tuyết Di trước mặt, mở miệng nói ra, "Tuyết Di, ta chiếu cố mẫu thân ngươi thời gian dài như vậy, ngươi làm nữ nhi giúp mẫu thân báo ân rất bình thường đi." "Bình thường?" Ngô Tuyết Di nhẹ nhàng trả lời. "Tuyết Di, ngươi nằm dưới đất Hà Hương, giống như ngũ lôi banh đỉnh. Nàng làm sao nhẫn tâm nhìn thấy nữ nhi bị tàn phá?" Khôn ca nghe được Ngô Tuyết Di lời nói, cũng là hơi kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương như vậy thượng đạo, xem ra Hà Hương nữ nhi này chỉ sợ cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Đều là dùng cái gì kiếm lời nhanh tiền. Bất quá không quan hệ, dù sao đối phương tuổi trẻ, tướng mạo dáng người đều không kém, coi như phóng tới hội sở bên trong, mỗi cái 3.000 khối xuống không được. Về sau chẳng những có thể lấy mẹ con ăn sạch, còn có thể để hai mẹ con này vì chính mình kiếm tiền. Chỉ là ngấm lại đều để Khôn ca sảng khoái. Có thể nhưng mà, ngay tại hắn vô hạn ý thời điểm, Nô Tuyết Di đột nhiên một cước đá ra. Khôn ca căn bản một chút phòng bị đều không có, rắn rắn chắc chắc chịu một cước này. Hết lần này tới lần khác Nô Tuyết Di một cước này là hướng phía Khôn ca bộ vị yếu hại đá đi. Có một loại đau nhức chỉ có nam nhân mới hiểu. Lập tức thân thể khôi ngô Khôn ca trực tiếp đau đến ngồi xổm người xuống. Nô Tuyết Di cái này còn không hết hận, phất tay một quyền đánh vào Khôn Ca trên khuôn mặt. Lập tức Khôn Ca trên mặt máu thịt bé bét, đau đến hắn trực tiếp lăn lộn trên mặt đất. Cái này, Hà Hương hoàn toàn trợn tròn mắt, vội vàng dãy rủa lấy đứng lên. Chỉ gặp Ngô Tuyết Di dùng quần áo trên người lau máu tươi trên tay nàng chiếc nhẫn kia hết sức bắt mắt, chính là một quả nữ dùng phòng thân chiếc nhẫn. Bất kể nói thế nào, Ngô Tuyết Di cũng là tại Hắc Thuẫn Bảo An đi làm. Bình thường nhìn xem các đội viên huấn luyện, nàng nhàn đến không có việc gì cũng thỉnh giáo một chút nữ tử phòng sói thuật. Đột nhiên tập kích tăng thêm meo nữ dùng phòng thân chiếc nhẫn, trong nháy mắt để Khôn Ca mất đi năng lực chống cự. Tuyết Di chạy mau. Hà Hương không muốn nhiều như vậy, nàng chỉ là lo lắng Ngô Tuyết Di an toàn. Cùng ta cùng đi. Ngô Tuyết Di đạo. Ta không muốn liên lụy ngươi. Hà Hương nghẹn ngào nói ra lời trong lòng. Chẳng lẽ ngươi đợi ở chỗ này liền sẽ không liên lụy ta? Vạn nhất tên xuất sinh này khôi phục lại, lợi dụng ngươi đến uy hiếp ta làm sao bây giờ? Ngô Tuyết Di chất vấn. Cái này Hà Hương lập tức nghẹn lời. Nàng không thể không thừa nhận, Ngô Tuyết Di nói loại tình huống kia rất có thể phát sinh. Khôn Ca cho tới bây giờ chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai cái gai đều túi. Các ngươi chờ đó cho ta. Lão tử, gọi ngươi chém chết các ngươi. Khôn Ca ý đồ dễ dỗi lấy đứng lên. Đáng tiếc Ngô Tuyết Di một cước kia quá ác, đoán chừng trong thời gian ngắn hắn căn bản không có cách nào hành động. Còn không đi, chẳng lẽ lưu lại bị người chặn? Ngô Tuyết Di quát lớn. Chương 1556 thoát đi. Chương 1556 thoát đi. Hà Hương lúc này tựa hồ đã không có đường lui, chỉ có thể đi theo Ngô Tuyết Di rời đi. Lại nói nội tâm của nàng chỗ sâu tự nhiên cũng muốn cùng nữ nhi cùng một chỗ. Hai người lên xe trong đêm rời đi Nghi Đông thị, đến sát vách Liêu Châu thị tìm ở giữa khách sạn ở lại. Tuyết Di, ta vẫn là cảm thấy ta hẳn là trở về. Khôn Ca ăn lớn như vậy thua thiệt, nếu là tìm không thấy một người phát tiết, không chừng sẽ toàn thế giới tìm chúng ta. Vạn nhất ngày nào bị hắn gặp được liền xong rồi. Hiện tại ta trở về, Khôn Ca nhiều lắm là đánh ta một trầu. Hắn cần ta kiếm tiền sẽ không quá khó xử. Ta vừa mới tiến khách sạn gian phòng, Hà Hương liền bắt đầu nói liên miên lại nhảy đứng lên. Nô Tuyết Di liền rất im lặng, buộc cho ngươi có thể nghĩ ra, còn muốn chủ động trở về chịu chết. Yên tâm đi, chỉ là một cái đầu đường xó chợ nhỏ, ta còn sẽ không để vào mắt. Nàng bây giờ tại Hắc Thuẫn Bảo An đi làm, thử hỏi ai có sao mà to gan như vậy dám ở Giang Nam thị gây sự với nàng. Lần này an ủi Hà Hương lời nói, chẳng những không có để Hà Hương yên tâm, ngược lại để nàng càng thêm nơm nớp lo sợ. Tuyết Di, ngươi cùng mẹ nói rõ ngọn ngành chút, ngươi có phải hay không cũng đang làm loại chuyện đó? Cái gì loại chuyện đó? Nô Tuyết Di liền rất nghi hoặc. Chính là mẹ ngươi ta làm sự tình. Hà Hương cắn răng hay là nói ra câu nói này. Cái gì? Nô Tuyết Di mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Hà Hương, hiển nhiên là không rõ đối phương tại sao lại có loại suy nghĩ này. Kỳ thật coi như ngươi không nói, mẹ cũng đoán được. Cái này cũng không trách ngươi, đều là mẹ nó sai, không có cho ngươi cung cấp ổn định điều kiện. Nhưng mẹ nó kinh lịch ngươi cũng nhìn thấy, những cái được gọi là xã hội đại ca kỳ thật căn bản chướng mắt chúng ta loại người này. Nghe mẹ nó nói, thừa dịp ngươi bây giờ còn trẻ tìm công việc đàng hoàng, lại tìm cái người thành thật cả, an an ổn ổn sinh hoạt so cái gì đều mạnh. Nghe xong Hà Hương lời nói này, Nô Tuyết Di tựa hồ có chút minh bạch. Lại là xã hội đại ca, lại là tìm người thành thật cả, nguyên lai nàng mẹ đẻ thế mà đem nàng muốn trở thành là làm ra thịt buôn bán. Nô Tuyết Di lập tức cảm giác có hơn bạn đầu quạ đen từ đỉnh đầu bay qua. Hà Hương gặp Nô Tuyết Di không nói chuyện, càng thêm vững tin chính mình phỏng đoán. Tuyết Di, mẹ biết có lỗi với ngươi, nhưng mẹ sẽ không hại ngươi ý miệng. Nô Tuyết Di thực sự nghe không vô, phẫn nộ quát, ta vốn là có công việc đàng hoàng được không? Đã ngươi có công việc đàng hoàng, cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng kiêm chức cũng đừng làm, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Vạn nhất bị ngươi các đồng nghiệp biết, ngươi còn thế nào làm việc? Hà Hương hỏi. Quay tới quay lui, nàng tựa hồ liền đã nhận định Nô Tuyết Di làm là bán thân thể sinh ý có lẽ ơn chứng câu nói kia, một người nhận biết quyết định tầm mắt. Nô Tuyết Di cũng là triệt để bó tay rồi, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi nhiều năm như vậy không có quản qua ta, hiện tại ngược lại bắt đầu quan tâm tới. Tỉnh lại đi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Hà Hương là người, lúc này mới ý thức được nàng có hơi nhiều. Có lỗi với, ta đích xác không có tư cách nói ngươi. Hà Hương lại bắt đầu lau nước mắt. Khóc cái gì khóc, thoát đi nam nhân kia ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới đối. Nô Tuyết Di đạo. Hà Hương thở dài không nói chuyện, có lẽ nàng đã đang làm tướng tới sinh kế phát sầu. Đúng vào lúc này, Nô Tuyết Di điện thoại văng lên. Nàng nhìn một chút cái kia không hảo, vội vàng đi đến trên ban công đi đón điện thoại. Chất nữ à, hôm qua là thúc không đối, không nên thay ngươi quyết định, thúc quyết định về sau cũng không tiếp tục can thiệp chuyện của ngươi. Điện thoại vừa mới kết nối, liền truyền đến Ngô Nghị có chút oán trách thanh âm. Thúc, ngươi tuyệt đối đừng lúc này mặc kệ a, ta còn trông cậy vào ngươi đây. Nô Tuyết Di hảo nôn an ủi. Không có cách nào, nàng hiện tại cũng không có giúp đỡ. Ngô Nghị tuy nói tham lam một chút, nhưng loại người này làm việc thường thường đều tương đối ra sức. Không phải thúc mặc kệ, mà là cái kia công cụ hình người hôm nay lại liên lạc không được. Thúc thật sự là lo lắng, tiểu tử kia bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người thu mua. Ngươi nói xem, thúc đều từng tuổi này, cả ngày nơm nớp lo sợ hình cái gì? Ngô Nghị lời nói này, trong bóng tối đều là đang thúc giục gấp rút Ngô Tuyết Di mau chóng hạ quyết định. Thúc, sự tình khác đều có thể thương lượng, nhưng ngươi nói sự kiện kia không được. Coi như nàng đối với ta lại không tốt, ta cũng không thể hại nàng tính mệnh. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ngô Tuyết Di ngữ khí phi thường kiên quyết, căn bản không cho đối phương chỗ thương lượng. Ai? Ngô Nghị thở dài, nói ra, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta vừa rồi đã nói qua cũng không tiếp tục nhốt ngươi sự tình. Nói xong Ngô Nghị liền cúp điện thoại. Lập tức Ngô Tuyết Di cũng cảm giác trong lòng có chút không, thật vất vả tìm tới cái công cụ hình người, thật chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ. Ngô Tuyết Di ngươi nghĩ gì thế, đây chính là ngươi mẹ đẻ. ngươi lại còn là cá nhân, liền tuyệt không thể đáp ứng Ngô Nghị biện pháp. Trong lúc nhất thời Ngô Tuyết Di nội tâm xuất hiện hai thanh âm. Ngươi kỳ thật cũng không có cao thượng như vậy, bất luận kẻ nào đều có ích kỷ âm u một mặt. Ngô Tuyết Di đồng dạng cũng là như vậy. Một bên là trở thành hải tổng nữ nhân cơ hội, một bên khác là không có bao nhiêu tình cảm mẹ đẻ. Trong nội tâm nàng xuất hiện bất đồng thanh âm cũng thuộc về bình thường. Mặc kệ, trước tiên đem nàng dàn xếp lại tính toán sau đi. Ngô Tuyết Di tự nói một tiếng, từ trên ban công về đến phòng. Tuyết Di, vừa rồi cho ai gọi điện thoại đâu? Hà Hưng hỏi. Một cái đồng sự, ngươi ít hỏi thăm. Ngô Tuyết Di hơi không kiên nhẫn nói. A. Hà Hưng không dám hỏi nhiều. Lúc này Hà Hưng điện thoại vang lên, nàng giật nảy mình, bản năng tưởng rằng Khôn Ca đến uy hiếp điện thoại. Kết quả cầm điện thoại di động lên xem xét, mới phát hiện là cái không hảo. Hà Hưng phản ứng đầu tiên là lừa dối điện thoại. Nàng trực tiếp cúp máy. Ngô Tuyết Di hỏi, là người nam nhân nào đánh tới? Ta khuyên ngươi tốt nhất trực tiếp đem hắn cho vào sổ đen, về sau đều không cần cùng hắn có bất kỳ lui tới. Là cái lừa dối điện thoại. Hà Hưng san ngượng ngập đạo. Đều lúc này, ngươi còn muốn giữ gìn nam nhân kia, thật không hiểu rõ ngươi là nghĩ thế nào. Ngô Tuyết Di tức giận nói ra. Mẹ con các nàng ở giữa cơ bản không có bao nhiêu tín nhiệm có thể nói. Không có tín nhiệm nói chuyện, rất dễ dàng xuất hiện hiểu lầm. Lúc này, Hà Hưng điện thoại di động kêu lên một tiếng tin tức thanh âm nhắc nhở. Chương 1557 thuyết phục chương 1557 thuyết phục ta trước toilet. Hà Hưng nói xong xoay người rời đi. Ngô Tuyết Di thở dài, thầm nói, khẳng định lại là nam nhân kia tin tức, thật sự là không có thuốc nào cứu được. Trong toilet, Hà Hưng vội vàng lấy điện thoại di động ra xem xét tin nhắn. Nàng nguyên bản cũng tưởng rằng Khôn Ca phát tin tức, xem xong tin tức mới biết được. Lại là Ngô Nghị, nàng đều không biết đối phương tại sao có thể có số di động của mình. Tin tức chỉ có một câu, "Tẩu tử, ngươi khẳng định không biết Tuyết Di tình cảnh hiện tại đi." Câu nói này thật giống như có một cỗ ma lực, dẫn động tới Hà Hưng tâm. Nàng đời này đã xong, duy nhất quan tâm chính là nữ nhi Ngô Tuyết Di. Bây giờ nửa ngày tiếp xúc xuống tới, nàng đối với Ngô Tuyết Di càng thêm không yên lòng. Hà Hưng mở vòi đông sen, sau đó trở về cái tin tức, Tuyết Di nàng đang làm cái gì làm việc. Tin tức vừa thả ra, điện thoại vang lên lần nữa, Hà Hưng vội vàng nhận điện thoại. "Cho ăn, đại tẩu, rất lâu không có liên hệ, ngươi gần nhất trải qua vẫn tốt chứ?" Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Ngô Nghị thanh âm. "Ta rất tốt, Tuyết Di nàng đến cùng đang làm cái gì?" Hà Hưng có chút vội vàng hỏi. Việc này dăm ba câu nói không rõ ràng, tông chủ Tuyết Di hiện tại gặp đại phiền toái. Ngô Nghị đạo: "A." Hà Hưng lập tức gấp, vội vàng truy vấn, "Tuyết Di nàng có phải hay không đắc tội người nào?" "Là, cũng không phải. Tẩu tử ngươi ở nơi nào, tốt nhất chúng ta gặp một lần từ từ trò chuyện, trong điện thoại nói không rõ ràng." Ngô Nghị đạo: "Ta hiện tại không tiện lắm." Hà Hưng đạo, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nữ nhi Ngô Tuyết Di khẳng định không hy vọng chính mình nhúng tay chuyện của nàng, cho nên tuyệt không thể để cho ngay trước Ngô Tuyết Di biết nàng gặp Ngô Nghị. "Không tiện a. Vậy coi như ta không nói, ta treo." Ngô Nghị đạo: "Chờ cút, nếu không ngươi nói địa điểm, ta dành thời gian đi tìm ngươi." Hà Hưng đạo: "Đi, ta đợi chút nữa đem địa chỉ phát cho ngươi." Ngô Nghị đạo: "Nói chuyện điện thoại xong, Hà Hưng hít thở sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên quyết. Vô luận như thế nào nàng đều muốn vì nữ nhi Ngô Tuyết Di làm chút gì, đây là nàng thua thiệt nhiều năm như vậy hẳn là bồi thường. Lúc này, Ngô Nghị phát cái định vị tới. Hà Hưng ấn mở xem xét, phát hiện khoảng cách vị trí hiện tại cũng không xa. Nàng bắt đầu tính toán, làm sao tìm được cơ hội trốn đi. Đêm đã khuya, Ngô Tuyết Di mấy ngày nay đều không có ngủ ngon, nàng tắm rửa một cái sớm liền lên giường đi ngủ. Hà Hưng ngồi ở trên ghế salon nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. 2 giờ đúng, Hà Hưng nhìn thoáng qua đã ngủ say Ngô Tuyết Di. Nàng lúc này mới từ từ lấy điện thoại di động ra, cho Ngô Nghị phát cái tin tức, "Ngươi đã ngủ chưa, ta hiện tại có thể đi qua." Nói cũng thần kỳ, đều đã trễ thế như vậy, Ngô Nghị thế mà trả lời lập tức. "Đại tẩu ngươi chẳng lẽ ngay tại Liêu Châu thị?" "Ừ, vừa tới nơi này, ta bây giờ đi qua." "Tốt, chúng ta đại tẩu." Thu hồi điện thoại, Hà Hưng lần nữa nhìn thoáng qua ngủ say Ngô Tuyết Di, sau đó quay người rời phòng, đi ra ngoài gọi xe, thẳng đến Ngô Nghị phát địa điểm. Thiên Đạt tiểu điểm cửa ra vào. Ngô Nghị gặp được Hà Hưng, chợt vừa thấy mặt, Ngô Nghị liền ngây ngẩn cả người. Hắn để cho người ta hỏi thăm tin tức là Hà Hưng sinh hoạt rất không hài lòng, chỉ có thể dựa vào làm ra thịt sinh ý để duy trì sinh kế. Nhưng trước mắt Hà Hưng, mặc dù sắc mặt tương đối tiểu tụy, một bộ quần áo giá cả không ít, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Hắn nhị thúc. Hà Hưng có chút không quá xác định, dù sao song phương đều quá lâu không có gặp mặt. "Tẩu tử, là ta, chúng ta ăn chút ăn khuya vừa ăn vừa nói chuyện." Ngô Nghị đạo: "Ta không có gì tâm tư ăn khuya, ngươi hay là nói thẳng Tuyết Di sự tình đi." Hà Hưng có chút vội vàng hỏi: "Đi, vậy chúng ta đi đối với khách sạn đỉnh viện vườn hoa ngồi xuống từ từ nói." Ngô Nghị đạo: "Ừm." Hà Hưng nhẹ gật đầu. Hai người tại đỉnh viện trong hoa viên tìm cái ghế dài. Ngô Nghị mở đầu trực tiếp hỏi: "Tẩu tử có nghe nói qua Thần Hào Hải Tổng?" Hà Hưng lắc đầu, đối với nàng loại người này tới nói, điện thoại di động tác dụng duy nhất chính là liên hệ với khách. Trên internet tin tức, nàng căn bản không có thời gian chú ý Ngô Nghị thấy đối phương vẻ mặt này, trong lòng liền càng thêm nghi ngờ. Tự đủ hiện nay còn có người bình thường không nghe nói Thần Hào Hải Tổng tên tuổi, chẳng lẽ lại ngươi sinh hoạt tại rừng rậm nguyên thủy? Những ý nghĩ này Ngô Nghị đương nhiên sẽ không nói ra. Hắn dùng ngắn gọn nhất lời nói, đem Thần Hào Hải Tổng hùng hậu tài lực giới thiệu một lần. Hà Hưng càng phát ra mơ hồ, không hiểu hỏi: "Hắn nhị thúc, ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì?" Ngô Nghị đạo: "Tuyết Di ưa thích chính là Thần Hào Hải Tổng, một lòng muốn làm Hải Tổng nữ nhân." "A." Hà Hưng tại chỗ chấn kinh. Từ Ngô Nghị vừa rồi trong miêu tả, thần hào hải tổng chẳng những phú khả đế quốc, bên người càng là mỹ nữ như mây. Nô Tuyết Di làm sao lại cùng hải tổng có gặp nhau? Thật hay giả? Chẳng lẽ Tuyết Di mua cho ta quần áo số tiền này là hải tổng cho? Hà Hương lẩm bẩm. Ân. Ngô Nghị nghe ra điểm manh mối, liền vội vàng hỏi, "Tẩu tử, ngươi cùng Tuyết Di chất nữ gặp mặt?" Hà Hương nhẹ gật đầu cũng không có nói nhiều luận chuyện này. Dù sao công tác của nàng không ra gì, miễn cho nói ra bị người giễu cợt. Ngô Nghị nghe xong, trong mắt quay tròn chuyện, hiển nhiên là đang suy nghĩ ý đồ xấu. Hắn nhíu thúc, Tuyết Di hòa bị kia hải tổng tiến triển được như thế nào? Hà Hương hỏi. Ai? Ngô Nghị thở dài một tiếng, trầm giọng nói ra, từ xưa đều coi trọng môn đăng hộ đối, Tuyết Di chất nữ mặc dù tướng mạo khí chất đều không tầm thường, nhưng muốn gả vào hào môn nói nghe thì dễ. Đầu tiên một chút, hải tổng bên người những nữ nhân kia liền sẽ không đồng ý. Cho đến bây giờ, Hà Hương không có chút nào hoài nghi Ngô Nghị nói lời. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Ngô Nghị nói những lời này cơ hồ đều là người bình thường chung nhận thức. Đều nói càng là có tiền công tử ca, đối với nữ nhân càng là khinh thị, thích loại người này rất khó có kết quả tốt. Ta cái này trở về khuyên nhủ Tuyết Di, đừng có những cái kia hư ảo ý nghĩ, hay là tìm người thành thật gả an ổn sinh hoạt. Hà Hương đạo: "Đừng, đầu tử ngươi tuyệt đối đừng làm như vậy." Ngô Nghị vội vàng hô, hắn phí hết nhiều ý nghĩ như vậy, cũng không phải vì để cho Ngô Tuyết Di gả một cái người thành thật. Hắn nhị thúc, ngươi có ý tứ gì? Hà Hương hỏi. Khục. Ngô Nghị vội ho một tiếng nói ra, kỳ thật ta cùng Tuyết Di chất nữ thương lượng qua, có một cái biện pháp có lẽ có thể trợ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, chỉ là cái gì? Hà Hương truy vấn. Ai? Ngô Nghị thở dài một tiếng, giả bộ như có chút không tình nguyện nói ra, chỉ là cần tẩu tử trợ giúp của ngươi. A. Hà Hương triệt để mộng, nàng một cái phụ đạo nhân gia, nào có năng lực nhúng tay loại chuyện này. Chương 1558 tình thương của mẹ, chương 1558 tình thương của mẹ. Hắn nhị thúc, ngươi không cùng ta nói đùa sao? Hà Hương nghi ngờ hỏi. Ngô Nghị đạo, tẩu tử đừng nóng nổi, nghe ta từ từ nói. Hắn đơn giản đem thần hào hải tổng như thế nào coi trọng Ngô gia tổ phụ, Ngô Tuyết Di như thế nào xuyên tạc gia phả, về sau đến giúp đỡ là Ngô Tuyết Di nghị kế tiếp cận hải tổng, đem những này chi tiết nói ra. Nói trong quá trình, thêm mắm thêm muối đó là nhất định. Trung tâm tư tưởng liền một cái, biểu hiện ra Ngô Tuyết Di đối với hải tổng yêu đến cùng nhiệt. Cùng hắn Ngô Nghị ở trong quá trình này, làm sao không chú ý nguy hiểm, tình nguyện chính mình bị đánh cũng muốn hết tất cả lực lượng trợ giúp Ngô Tuyết Di tiếp cận hải tổng. Về phần hắn Ngô Nghị thừa cơ dọa dẫm bắt chẹt Ngô Tuyết Di tiền tài sự tình, không nói tới một chữ. Hà Hương nghe xong tự nhiên là giật nảy cả mình, nhưng y nguyên không nghe ra đến chính mình khả năng giúp đỡ giúp cái gì, cũng không thể tới cửa khẩn cầu vị kia thần hào hải tổng thu con gái nàng Ngô Tuyết Di đi. Hắn nhị thúc, thật sự là cảm ơn ngươi là Tuyết Di làm nhiều như vậy. Hà Hương có chút lời nói thâm thiế hỏi, ta có thể vì Tuyết Di làm những gì? Cái này Ngô Nghị lại làm bộ dáng vẻ đắn đo, ta vẫn là không phải nói, miễn cho Tuyết Di chất nữ trách ta. Khẩu vị đều treo ngược lên, Hà Hương tùy tiện liền lên ghi, truy vấn, hắn nhị thúc, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, vì Tuyết Di ta ngay cả mệnh đều thông suốt được ra ngoài, không có gì không thể nói. Ngô Nghị gặp bầu không khí đã tô đậm đứng lên, mới giả bộ như vẻ khó khăn, nhỏ giọng nói ra, tẩu tử, đã ngươi khăng khăng muốn hỏi, vậy ta coi như nói, ngươi sau khi nghe xong tự mình làm quyết định. Việc này tuyệt đối đừng cùng Tuyết Di chất nữ nói, miễn cho nàng trách ta. Ân, nói đi, ta tuyệt đối sẽ không cùng Tuyết Di nói. Hà Hương khẳng định nói, chuyện là như thế này, ta cùng Tuyết Di thương lượng một chút, muốn trở thành thần hào hải tổng nữ nhân, chỉ là Tuyết Di trưởng là không được. Đến có người duy trì, nhất là hải tổng bên người những nữ nhân kia duy trì. Vừa vặn chúng ta liền tìm hiểu bên trong một cái nữ nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, chỉ cần lợi dụng được chuyện kia, có rất lớn tỷ lệ có thể làm cho Tuyết Di chất nữ tâm tưởng sự thành. Ngô Nghị con quấn quấn, đem hắn tà ác kế hoạch nói ra. Trung tâm tư tưởng liền một cái, để Hà Hương một thân một mình nâng lên uy hiếp ngang sơn tố ý ỉa sự tình. Cuối cùng Hà Hương ra mặt cùng ngang sơn tố ý ỉa gặp mặt nói chuyện. Nếu như đàm phán thuận lợi, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như không thuận lợi, cái kia Hà Hương liền muốn trực tiếp chết tại ngang sơn tố ý ỉa trước mặt. Xảy ra nhân mạng, hải tổng thế tất hiểu ý hổ thẹn. Coi như không đem Ngô Tuyết Di thù, chí ít cũng sẽ cam đoan Ngô Tuyết Di cả đời áo cơm không lo. Nghe xong Ngô Nghị lời nói, Hà Hương lập tức ngây ngẩn cả người, không biết nên nói chút gì. Ngô Nghị lặng lặng mà ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm Hà Hương, như là một cái kinh nghiệm lão đạo thợ săn nhìn mình chằm chằm con mồi. Hắn thấy, chỉ cần không phải tự mình động thủ giết Hà Hương, chuyện này liền cùng hắn không có quan hệ. Chỉ cần có thể trợ giúp Ngô Tuyết Di trở thành thần hào hải tổng nữ nhân, hắn về sau liền có biện pháp, tiếp tục không ngừng mà từ Ngô Tuyết Di trên thân bắt chẹt tiền tài. Không biết qua bao lâu, Hà Hương thở dài, nhiều năm như vậy ta cũng không có là Tuyết Di làm qua cái gì, lần này liền xem như ta đem nhiều năm thua thiệt toàn bộ bồi thường lại đi. Câu trả lời của nàng sớm tại Ngô Nghị trong dự liệu. Tẩu tử, ngươi hay là lo lắng nhiều một cái đi, dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngô Nghị giả mù sa mưa đạo. Có lẽ nói những lời này, có thể làm cho Ngô Nghị viên kia vặn bẹo tâm hơi an bình. Thật giống như bệnh viện cho người bệnh làm giải phẫu trước, đem các loại khả năng xuất hiện hậu quả tất cả đều nói ra, lấy tên đẹp tận chức tận trách, sau đó lại để người bệnh gia thuộc ký tên. Trên thực tế gia thuộc nào có quyền lợi lựa chọn. Lúc này Hà Hương cũng giống như vậy, nàng đối với nữ nhi Ngô Tuyết Di ấy nấy, nhất định nàng nghe xong Ngô Nghị lời nói này sau liền không có đến lựa chọn. Hắn nhị thúc, nếu như dùng ta một đầu tiện mệnh năng đổi lấy Tuyết Di cả đời hạnh phúc, quá có lời. Hà Hương vừa cười vừa nói, nụ cười của nàng bên trong có một tia vui mừng, cảm thấy mình rốt cục có thể vì nữ nhi làm chút chuyện, đồng thời cũng có một tia giải thoát. Rất nhiều hèn mọi người cố gắng còn sống, chỉ là bởi vì không có một cái nào lý do thích hợp đi chết. Hà Hương chính là như vậy. Ai? Ngô Nghị thở dài, giả bộ như một bộ lời nói thâm thiế bộ dáng nói ra, nói thật ta hoàn toàn có thể lý giải tẩu tử tâm tình, kỳ thật ta cái này khi thúc cùng ngươi ý nghĩ là một dạng, liền nói ta trên thân những này làm bị thương hiện tại cũng mỹ hảo, nhưng ta cũng chưa từng có hối hận qua giúp Tuyết Di chất nữ. Nếu như có thể mà nói, ta cũng nguyện ý hy sinh chính mình đầu này mệnh nát, đi đổi được Tuyết Di chất nữ tuổi già hạnh phúc. Có lẽ là trong khoảng thời gian này nói dối quá nhiều, Ngô Nghị hiện tại há mồm liền ra, không thể không biết ấy nấy. Hắn nhị thúc, cảm ơn ngươi cho ta một cái chuộc tội cơ hội, nếu như ta thật đi, ngươi tuyệt đối đừng cùng Tuyết Di nói cái này, miễn cho nàng ấy nấy. Hà Hưng đạo. Ngô Nghị nhẹ gật đầu, minh bạch, ta hoàn toàn minh bạch, xin mời tẩu tử yên tâm, ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật này. Hiện tại ta liền đem cái kia công cụ hình người cùng ngang sơn tố y thì phương thức liên lạc nói cho ngươi ngay tại hai người thương lượng chi tiết thời điểm, Nô Tuyết Di cũng đến Thiên Đạt tiểu điểm cửa ra bảo. Nàng ngủ say đều là giả vờ, mục đích đúng là vì làm rõ ràng cho Hà Hương gọi điện thoại người đến cùng là ai. Theo dõi người là cái việc cần kỹ thuật, Nô Tuyết Di hiển nhiên thiếu khuyết kinh nghiệm phương diện này, nhiều lần đều kém chút mất dấu. Quanh đi quẩn lại mới tới Thiên Đạt tiểu điểm. Nàng cũng không có đi vào, miễn cho thật gặp gỡ Khôn Ca người, mặc dù khả năng này phi thường nhỏ. Nô Tuyết Di tìm cái nơi ẩn nấp nhìn chằm chằm Thiên Đạt tiểu điểm cửa ra vào. Đợi không sai biệt lắm hơn một giờ, rốt cục nhìn thấy Hà Hương từ trong tiểu điểm đi tới. Khi thấy Hà Hương người bên cạnh là Ngô Nghị thời điểm, Nô Tuyết Di trong đầu liền phảng phất bị sét đánh trúng bình thường. Xong, Ngô Nghị tên Vương bắt đạn này liên hệ nàng chuẩn không có chuyện tốt. Nô Tuyết Di không nói hai lời, vọt thẳng tới. Cửa tiểu điểm Hà Hương cùng Ngô Nghị, nhìn thấy Nô Tuyết Di đột nhiên xuất hiện, hai người tất cả giật mình. "Tẩu tử, ngàn bạn nhớ kỹ chúng ta chỉ là ôn chuyện." Ngô Nghị vội vàng nhỏ giọng nói ra. Hắn cũng không phải là sợ Nô Tuyết Di tìm phiền toái, chỉ là không muốn phá hư đã thành thục kế hoạch. Hà Hương khẽ gật đầu. Ta biết làm thế nào. Chương 1559 mua phòng xếp chương 1559 mua phòng xếp cái gì, ngươi không phải đã ngủ chưa? Hà Hương hỏi. Hắn cùng ngươi nói cái gì? Nô Tuyết Di hỏi ngược lại. Không có gì, chính là cùng ngươi thúc tâm sự việc nhà. Hà Hương bình tĩnh nói. Khi một người cảm thấy mình làm sự tình là đúng, nói dối nói thời điểm liền sẽ không có tâm lý gánh vác. Lúc này Hà Hương chính là như vậy. Cho chuyện việc nhà. Nô Tuyết Di cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm Ngô Nghị hỏi, muộn như vậy, xin hỏi các ngươi nói chuyện cái gì việc nhà? Ngô Nghị cười cười xấu hổ không nói chuyện, lúc này hắn nói cái gì Ngô Tuyết Di cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ có để Hà Hương tới nói. Tuyết Di, đừng như vậy cùng ngươi thúc nói chuyện, ngươi thúc không ít vì ngươi sự tình quan tâm. Hà Hương nói đến một nửa, mới ý thức tới tựa hồ không nên nói những này. Bên cạnh Ngô Nghị như mày, hiển nhiên cũng vì Hà Hương lần này đáp trả gấp. Hắn còn nói cho ngươi cái gì? Ngô Tuyết Di truy vấn. Không có. Không có gì. Hà Hương có chút chột dạ nói ra. Có đúng không? Ngô Tuyết Di hiển nhiên đối với câu trả lời này không hài lòng, hắn nhìn chằm chằm Ngô Nghị lạnh lùng hỏi. Nhớ kỹ danh giới cuối cùng của ta, nếu không ngươi chỗ tốt gì đều không mất được. Ngô Nghị chỉ là cười xấu hổ cười cũng không nói lời nào. Chúng ta đi. Nô Tuyết Di kéo Hà Hương tay quay người rời đi. T. Hà Hương thân thể rõ ràng chấn động, cứ thế tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Nô Tuyết Di quay đầu hỏi, đi a, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng hắn trò chuyện được nhà? Đi. Chúng ta lúc này đi. Hà Hương thanh âm nghẹn ngào, tay của nàng lại đem Nô Tuyết Di tóm đến càng chặt. Sợ Nô Tuyết Di sẽ rời khỏi bình thường. Hà Hương cảm nhận được đối phương truyền tới cường độ, tựa hồ minh bạch cái gì. Kỳ thật những năm này, Nô Tuyết Di vô số lần ở trong mơ, đều mơ tới bị mẫu thân nắm tay hình ảnh. Ở trong mơ, nàng thấy không rõ mẫu thân bộ dáng, chỉ có thể cảm nhận được đối phương trong lòng bàn tay ôn nhu. Ngô Nghị lặng lặng mà nhìn xem Nô Tuyết Di hòa Hà Hương rời đi, khoe miệng của hắn lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Cố mà chân quý đi, thời gian của các ngươi không nhiều. Ngô Nghị tự nói một tiếng, quay người vào quán rượu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nô Tuyết Di liền mang theo Hà Hương tiến về Giang Nam Thị. Chỉ có ở chỗ này, nàng mới có thể cảm giác được an toàn. Ra nhà ga. Nô Tuyết Di nói đợi chút nữa dẫn ngươi đi mua phòng xếp, về sau ngươi liền ở lại đây, ngươi nam nhân kia tuyệt đối không dám tới nơi này tìm phiền toái. Mua nhà. Hà Hương nghe được hai chữ này, tại chỗ liền chấn kinh. Nàng nửa đời người đều không có một cái cố định nhà, đều là đi theo biêu cả bốn chỗ phiêu đãng. Chỗ nào có thể làm sinh ý liền đi nơi đó. Hà Hương nằm mộng cũng nhớ có cái an ổn nhà, đáng tiếc trong nội tâm nàng rõ ràng, Khôn Ca không có khả năng cho nàng những này. Tuyết Di, ngươi có nhiều tiền như vậy? Hà Hương hỏi. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Nô Tuyết Di đạo. Nàng lần này ra ngoài vốn chỉ là muốn nhìn một chút mẹ đẻ, không nghĩ tới đối phương sinh hoạt thê thảm như thế, cái kia cô huyết mạch thân tình để Ngô Tuyết Di không thể nhìn mẹ đẻ chịu khổ. Mua cho nàng phòng xếp dưỡng lão, đối với Ngô Tuyết Di tới nói cũng không tính nhiều khó khăn. Mẹ đều lớn tuổi như vậy, tùy tiện thuê cái phòng ở là được, Tuyết Di ngươi cho dù có tiền, chính mình giữ lại tương lai thành gia dụng. Hà Hương mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra. Nói cho ngươi mua nhà liền mua nhà, lấy ở đâu nhiều lời như vậy, lại nhải cả ngày. Ngô Tuyết Di mặt lạnh lùng đạo. Nàng có thể cho Hà Hương cung cấp trên vật chất trợ giúp, nhưng trong lòng y nguyên còn có khúc mắc. Chỉ có thời gian sử dụng ở giữa từ từ tiêu trừ cái này khúc mắc. Hà Hương bị quát lớn, trong lòng cũng rất cao hứng, dù sao điều này đại biểu con gái nàng Nô Tuyết Di kỳ thật rất quan tâm chính mình. Đi. Nô Tuyết Di chặn chiếc xe taxi. Sau khi lên xe, lái xe hỏi, đi đâu? Gần nhất có hay không mới khai phá tòa nhà? Muốn hiệp phòng, dò sách vào ở hộ loại kia. Nô Tuyết Di hỏi, nàng bình không chút chú ý qua loại này tin tức, tự nhiên phải hỏi người. Lái xe taxi mỗi ngày ở trong thành chạy tới chạy lui, so sánh đối với các đại tòa nhà đều rất rõ ràng. T. Lái xe nghe chút, lập tức lấy làm kinh hãi, tự đủ đó là cái tiểu phú bà à, ngay cả tòa nhà đều không quan tâm liền muốn mua nhà. Mỹ nữ, muốn mua phòng ngươi đương nhiên đến tìm Vĩnh Huy địa sản tòa nhà, chỉ là không có công bày diện tích một hạng này, liền treo lên đánh đồng loại địa sản công ty lái xe thao thao bất tuyệt nói ra. Vĩnh Huy địa sản? Nô Tuyết Di mà người, đây không phải Hải tổng dưới cờ sao? Tốt, liền đi Vĩnh Huy địa sản tòa nhà. Nô Tuyết Di đạo. Lái xe mang theo hai người, đến Vĩnh Huy địa sản mới nhất khai thác một chỗ cảnh sông phòng. Trong này hướng Hán Giang, toàn bộ cư xá xanh hóa diện tích chiếm được 30 trở lên. Không có công bày, đánh dấu đồng đều giá còn hơi so đồng loại hình tòa nhà thấp, cho nên bắt đầu phiên giao dịch đằng sau tới đây mua phòng người rất nhiều. Vĩnh Huy địa sản vì phòng ngừa bị người đầu cơ mượn cơ hội xào phòng, sẽ nghiêm ngặt thẩm tra đối chiếu mỗi một cái mua phòng người tư liệu. Cũng bởi vì chuyện này, trên internet lưu truyền một cái tiết mục ngắn, muốn biết người một nửa khác có bao nhiêu bất động sản, dẫn hắn đi Vĩnh Huy địa sản mua nhà, tuyệt đối không chỗ che thân. Tiết mục ngắn tuy nói có khoa trương thành phần, cũng từ mặt bên chứng minh Vĩnh Huy địa sản xét duyệt mua phòng tư cách là bực nào nghiêm ngặt. Cho dù là dạng này, tới đây mua nhà người vẫn như cũ nối liền không dứt. Nô Tuyết Di mang theo Hà Hương vừa mới tiến tiêu thụ bán điệu đi bộ, liền bị cáo chi hôm nay danh ngạch đã bán hết. Không có nghe lầm. Vĩnh Huy địa sản mỗi ngày bán bao nhiêu phòng xếp, là có hạn ngạch. Hạn ngạch bán xong, cho dù ngươi có tiền đều không dùng. Phóng nhãn cả nước, đoán chừng cũng liền Vĩnh Huy địa sản tòa nhà dám chơi như vậy. Đổi mặt khác địa sản công ty, đều là các loại quảng cáo đại diện, tìm kiếm nghị cách mau chóng hấp lại tiền vốn. Lần đầu tiên nghe nói mua nhà còn có hạn chế. Hà Hương lẩm bẩm một câu. Nô Tuyết Di cười cười, có chút kiêu ngạo nói, người khác làm không được sự tình, hắn nhất định có thể làm được. Nói lần này thời điểm, nàng mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái, trong mắt tất cả đều là ánh sáng. Hà Hương nhìn ở trong mắt, nhỏ giọng hỏi, nghe nói Vĩnh Huy địa sản là vị kia Hải tổng sản nghiệp. Đương nhiên Ngô Tuyết Di nói đến một nửa, đột nhiên kịp phản ứng chất vấn, ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì, chính là hiếu kỳ hỏi một chút. Hà Hương đạo, thành thật khai báo, có phải hay không Ngô Nghị cùng ngươi đã nói cái gì? Ta có thể cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng nghe Ngô Nghị những cái kia nói dối, nếu không ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Ngô Tuyết Di uy hiếp nói. Chương 1561 chiếc điện thoại chương 1561 chiếc điện thoại không mua được phòng, Ngô Tuyết Di chỉ có thể mang theo Hà Hương về khách sạn, dự định sáng mai lại tới mua nhà. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người lần nữa đi vào Vĩnh Huy địa sản tòa nhà, kết quả là nhìn thấy phía trước sắp xếp rất dài đội. Có lầm hay không, đây là mua nhà cũng không phải mua thức ăn, thế mà xếp hàng. Ngô Tuyết Di đều có chút trợn tròn mắt, gặp điệu bộ này, không có gì bất ngờ xảy ra, đến phiên nàng thời điểm danh ngạch lại không. Tuyết Di, nếu không chúng ta hay là đừng mua nhà, đem tiền giữ lại Hà Hương lại bắt đầu lại đại. Ý miệng, ta nhất định phải ở chỗ này mua nhà. Ngô Tuyết Di kiên định nói. Có thể nhiều người như vậy ở phía trước xếp hàng, căn bản không tới phiên chúng ta a. Hà Hương đạo, ta có biện pháp. Nô Tuyết Di đi đến một bên, lấy điện thoại di động ra cho Ngang Sơn Tố Ý để gọi điện thoại. Rất nhanh điện thoại liền kết nối. Tuyết Di, tìm ta có việc. Có lỗi với Tố tổng, sớm như vậy quấy rầy ngươi, ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ Nô Tuyết Di đem mua nhà gặp ngăn sự tình nói đơn giản một chút. Ngang Sơn Tố Ý để nghe xong, hơi trầm tư một lát, hồi đáp, Vĩnh Huy địa sản là Yên Nhiên phụ trách, ta không tiện lắm nhúng tay à, không bằng ngươi trực tiếp cho Hải tổng gọi điện thoại. Mặc dù Ngang Sơn Tố Ý để rất rõ ràng, nàng cho Lâm Yên Nhiên gọi điện thoại việc này cũng có thể giải quyết. Nhưng là người phải hiểu được phân tức, Tố Ý mọi tử cũng không muốn phức tạp, ít nhất là Ngô Tuyết Di không đáng. Cho Hải tổng gọi điện thoại, cái này không tốt lắm đâu. Ngô Tuyết Di ấp úng đạo, nàng từ nội tâm chỗ sâu cũng không muốn đạt được Lý Diêu quá nhiều trợ giúp, như thế sẽ để cho nàng đối mặt Lý Diêu thời điểm càng thêm tự ti. Ngươi nếu là cảm thấy không tiện gọi cú điện thoại này, ta đánh cũng đi. Ngang Sơn Tố Ý thì đạo, không không không, hay là ta đánh đi, đa tạ Tố tổng. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Tuyết Di cầm điện thoại lâm vào đang do dự, đánh hay là không đánh. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Cầm lên xem xét lại là Lý Diêu đánh tới. Cái này là trùng hợp hay là Tố tổng đã thông chi Hải tổng? Nô Tuyết Di có chút chột dạ tiếp lên điện thoại. Cho ăn, Tuyết Di, nghe nói ngươi tìm ta có việc. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Diêu có chút thanh âm lười biếng, hiển nhiên gia hỏa này còn chưa tỉnh ngủ. Chăm chú bởi vì Lý Diêu một câu nói kia, liền để Ngô Tuyết Di cảm động đến nào ảo. Dưới cái nhìn của nàng, Hải tổng đều không có tỉnh ngủ, nghe thấy Ngang Sơn Tố Ý địa giảng chính mình sự tình. Hải tổng lập tức liền gọi điện thoại tới hỏi thăm. Cái này chẳng lẽ còn không tính quan tâm? Không thể không nói, giữa nam nữ cái giao thường thường chính là như vậy. Khi nam nhân là cái điều ti thời điểm, cho dù đem nữ nhân nâng ở trong lòng bàn tay, nữ nhân cũng chỉ sẽ cảm thấy đối phương bực bội. Đem điều ti nam nếu đổi lại là cái phú thiếu, có lẽ chỉ là một câu lại phổ thông an ủi, đều sẽ để nữ nhân này cảm giác được hạnh phúc. Hải tổng, kỳ thật ta không có chuyện gì. Nô Tuyết Di kích động đến đều có chút nói không ra lời. Nàng cuối cùng vẫn là muốn tại Lý Diêu trước mặt giữ lại một chút như vậy tự tôn. Thật không có sự tình. Lý Diêu hỏi. Không có. Nô Tuyết Di cắn răng nói ra. Đi, vậy ta hiện tại lái xe đi Vĩnh Huy địa sản tòa nhà. Lý Diêu đạo. T. Một câu để Ngô Tuyết Di lần nữa phá phòng. Hải tổng vì ta lại để cho tự mình tới. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cô bé lọ lem gặp được vương tử tiểu đoạn. Hải tổng đừng. Kỳ thật ta chính là muốn cho. Muốn tại Vĩnh Huy địa sản tòa nhà mua phòng nhỏ, nhưng nơi này phòng ở quá tốt bán, ta đều không có chỗ xếp hạng. Ngô Tuyết Di đạo. Nàng cuối cùng không nói bộ này phòng là cho mẫu thân của nàng mua. Có lẽ là cảm thấy không cần thiết nói. Lại hoặc là cảm thấy, vạn nhất Lý Diêu chi đạo Hà Hương thân phận. Chút chuyện nhỏ như vậy, ta cho Yên Nhiên gọi điện thoại, để nàng trực tiếp đưa ngươi một bộ là được. Lý Diêu từ tốn nói.
Đưa.
Nô Tuyết Di lần thứ ba phá phòng. Đây chính là thần hào hải tổng thủ bút. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chính mình chỉ là hải tổng phía dưới một tên nhân viên. Vẹn vẹn bởi vì dùng một cái hoang ngôn, liền để hải tổng như vậy đối đãi. Vậy cứ thế quyết định, ngươi ở yên tại chỗ chờ lấy. Lý Diêu nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Thật lâu, Nô Tuyết Di y nguyên cứ thế tại nguyên chỗ chưa kịp phản ứng. Nàng cảm giác hết thảy đều giống như đang nằm mơ. Đẹp như vậy rượu, như thế không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Hà Hương phát hiện nữ nhi có điểm gì là lạ, vội vàng tới dò hỏi, "Tuyết Di, ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì, hải tổng hắn nói muốn đưa ta phòng xếp."
Nô Tuyết Di bật thốt lên nói ra. Có lẽ nàng quá muốn có người có thể chia sẻ nàng lúc này tâm tình kích động.
"Cái gì?"
Hà Hương lấy làm kinh hãi, nàng trước đó nghe Ngô Nghị nói nhiều như vậy liên quan tới thần hào hải tổng sự tích, đem hải tổng nói như thế nào tiêu tiền như nước, nhưng nghe đến truyền ngôn cuối cùng không có tự mình nhìn thấy tới rung động. Nô Tuyết Di vẹn vẹn gọi điện thoại, hải tổng liền muốn đưa nàng một bộ phòng. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Nô Tuyết Di tại hải tổng trong suy nghĩ địa vị.
"Tuyết Di, ngươi dự định muốn bộ này phòng?"
Hà Hương hỏi.
"Có ý tứ gì?"
Nô Tuyết Di hỏi ngược lại. Hà Hương thở dài nói ra, "Mẹ chỉ là nghe nói, kẻ có tiền liền ưa thích dùng tiền tài tới chơi làm nữ tính, ngươi nếu là tiếp nhận hải tổng phòng ở, có phải hay không? Chẳng khác nào đáp ứng làm nàng nữ nhân, hay là không thể lộ ra ngoài ánh sáng loại kia." Nghe được lời nói này, Nô Tuyết Di triệt để bó tay rồi. Lại nói hải tổng nữ nhân, cho tới bây giờ đều không có không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hoàn toàn tương phản, hải tổng trong nữ nhân có không ít đều phi thường ưu tú. Ngay tại mẹ con hai người thương lượng thời điểm, tiêu thụ bán building trong đại sảnh đi ra mấy cái người mặc trang phục nghề nghiệp nhân viên công tác. "Ngài tốt, xin hỏi là Ngô Tuyết Di nữ sĩ sao?" một vị tướng mạo tuấn lãng nam tử mở miệng hỏi.
"Ta chính là..."
Ngô Tuyết Di tâm tình kích động, dự cảm được cái gì. Nam tử nói, "Ngô nữ sĩ ngươi tốt, ta là tiêu thụ bán building bộ quản lý Lương Phạm, ngài có thể gọi ta Tiểu Lương. Vừa rồi ta nhận được Lâm tổng điện thoại, nhưng ta xin ngài đến phòng khách quý nghỉ ngơi, Lâm tổng sau đó liền đến." Chương 1561 đưa đại bình tầng, chương 1561 đưa đại bình tầng, Lâm tổng tự mình tới. Nô Tuyết Di lấy làm kinh hãi, Vĩnh Huy địa sản tạo đã thành trong nước lớn nhất địa sản công ty. Lâm Yên Nhiên địa vị tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Nô Tuyết Di tuyệt đối không nghĩ tới, vị này trong truyền thuyết nữ cường nhân sẽ vì chính mình chút chuyện như thế tự mình tới. "Nô nữ sĩ mời tới bên này."
Lương Phàm cung kính dùng tay làm dấu mời.
"A, tạ ơn." Nô Tuyết Di kịp phản ứng biểu đạt cảm tạ của mình. Đến tiêu thụ bán building bộ phòng khách quý không bao lâu, Lâm Yên Nhiên ngay tại bảo tiêu cùng đi tới.
"Tuyết Di ngươi tốt."
Lâm Yên Nhiên trước tiên mở miệng.
"Lâm tổng tốt."
Nô Tuyết Di liền hơi có vẻ câu nệ, dù sao thân phận của hai người bày ở nơi này.
"Gọi ta Yên Nhiên liền tốt, vị này là..."
Lâm Yên Nhiên nhìn về phía bên cạnh Hà Hương. Nàng Nô Tuyết Di vốn muốn nói Hà Hương là nàng mẹ đẻ, nghĩ lại, mẹ đẻ cái từ này nói ra không tốt lắm.
"Nàng là mẫu thân của ta."
Nô Tuyết Di đạo. Một câu đơn giản nói, để Hà Hương trong lòng ấm áp. Thời gian dài như vậy, Nô Tuyết Di không có la qua nàng một tiếng mẹ, hiện tại chí ít ở trước mặt người ngoài thừa nhận tầng quan hệ này.
"Nguyên lai là bà mẫu, ngài tốt."
Lâm Yên Nhiên hào phóng cùng Hà Hương chào hỏi.
"Lâm tổng tốt."
Hà Hương nơm nớp lo sợ, nàng một cái sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người, nằm mơ đều không có nghĩ tới có thể nhìn thấy nhân vật như vậy, khẩn trương là khẳng định. Ba người một phen hàn huyên đằng sau, Lâm Yên Nhiên liền cùng tiêu thụ bán điệu đi bộ quản lý Lương Phạm cùng một chỗ, mang theo Ngô Tuyết Di mẹ con nhìn phòng. Tòa nhà này có phòng xếp, biệt thự cùng đại bình tầng. Nếu bàn về ở đến thoải mái nhất, khẳng định là đại bình tầng. Đại bình tầng không có giống biệt thự như thế thang lầu cùng hành lang, ở một mức độ nào đó tới nói tiết kiệm không gian tài nguyên, phòng ốc tỷ lệ lợi dụng sẽ cao hơn. Lâu này quận đại bình tầng tứ phía đều có cửa sổ, trong phòng lấy ánh sáng thông gió điều kiện tương đối tốt, tầm mắt cũng tốt. Đứng tại trước cửa sổ sát đất quan sát Hán Giang, sẽ cho người cảm giác tâm thần thanh thản. Vừa vặn tòa nhà bên trong liền có một bộ đại bình tầng cũng là trùng tu sạch sẽ qua, vốn là làm bản mẫu phòng, trực tiếp liền dọn sách và ở Lâm Yên Nhiên kiên định đề cử Ngô Tuyết Di tuyển bộ này đại bình tầng. Nhắc tới phòng nhỏ tại Ngô Tuyết Di xem ra khẳng định là không có vấn đề, mấu chốt là nàng không có ý tứ muốn a một bộ đại bình tầng làm sao cũng phải hơn ngàn bạn.
"Lâm tổng, ta vẫn là tuyển một bộ nhà nghèo hình đi."
Ngô Tuyết Di có chút lúng túng nói ra. Lâm Yên Nhiên liếc mắt liền nhìn ra Ngô Tuyết Di lo lắng, quay đầu đối với Lương Phạm đạo, "Lương kinh lý, ngươi đợi trước bá mẫu về phòng khách quý nghỉ ngơi, ta cùng Tuyết Di tâm sự."
"Tốt Lâm tổng."
Lương Phạm lên tiếng, "Đi tới xin mời Hà Hương." Hà Hương toàn bộ hành trình đều không có dám nói một câu, sợ nói nhầm sẽ cho nữ nhi mất mặt. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Ngô Tuyết Di. Gặp Ngô Tuyết Di gật đầu đáp ứng, Hà Hương mới đi theo Lương Phạm rời đi. Lập tức hiện trường chỉ còn lại có Ngô Tuyết Di hòa Lâm Yên Nhiên.
"Tuyết Di, ngươi cũng đã biết Hải tổng chưa từng có gọi điện thoại cho ta muốn cho người đưa phòng ở cái này, nói rõ ngươi tại Hải tổng trong suy nghĩ vị trí, cho nên một bộ phòng ở tuyệt đối đừng để ở trong lòng."
Lâm Yên Nhiên đi thẳng vào vấn đề. Nghe xong lời nói này, Ngô Tuyết Di trong nội tâm nhấc lên sóng lớn, Lâm tổng lời nói sẽ không có giả, Hải tổng thật như thế quan tâm ta. Đối với Ngô Tuyết Di tới nói, bất luận cái gì đến từ Lý Diêu khẳng định, cũng có thể làm cho nàng mừng rỡ như điên.
"Thế nhưng là, ta chỉ là Hát Thuẫn bảo an một tên nhân viên phổ thông." Ngô Tuyết Di chỉ ấp úng, cần thiết chỉ hoãn là khẳng định phải có.
"Nói thật, ta không biết Hải tổng cùng quan hệ của ngươi, nhưng Hải tổng như là đã đánh cho ta cú điện thoại này, ngươi hoàn toàn không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nói không chừng lúc nào, ngươi cũng sẽ trở thành trong chúng ta một thành viên."
Lâm Yên Nhiên cũng không rõ ràng Viêm Long đỉnh sự tình, nàng chỉ là đơn giản coi là Lý Diêu muốn thu Ngô Tuyết Di. Loại sự tình này gặp nhiều, Lâm Yên Nhiên cũng không thèm để ý, nhưng Lâm Yên Nhiên lời nói này, nghe vào Ngô Tuyết Di trong thai lại là thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Nàng nhịn không được hỏi, "Ta thật có thể còn có mấy chữ Ngô Tuyết Di không có có ý tốt nói ra?" Lâm Yên Nhiên dù sao là minh bạch ý tứ. "Đương nhiên có thể, nhớ ngày đó ta cũng không có nghĩ đến sẽ trở thành hải tổng nữ nhân, chúng ta rất nhiều người ngay từ đầu đều không có nghĩ đến." Lâm Yên Nhiên hồi đáp. "T." Giờ khắc này, Ngô Tuyết Di đột nhiên cảm thấy, nàng phí hết tâm tư tìm cơ hội, đạt được hải tổng nữ nhân duy trì. Hiện tại xem ra, tựa hồ cùng mình nghĩ không giống nhau lắm. Trước mắt vị này Lâm Yên Nhiên, căn bản cũng không có biểu hiện ra cái gì mâu thuẫn, thậm chí còn đang khích lệ. "Lâm tổng, ta có chuyện tương đối yêu kỳ." Ngô Tuyết Di lấy dũng khí hỏi. "Có phải hay không cảm thấy, ta là hải tổng nữ nhân, sẽ còn hào phóng tiếp nhận ngươi?" Lâm Yên Nhiên cười hỏi ngược lại. Ngô Tuyết Di nhẹ gật đầu, "Đều nói tình yêu là ích kỷ, ta đích xác rất khó lý giải." Lâm Yên Nhiên cười cười, "Ngươi nói không sai, trước kia ta và ngươi cách nhìn không sai biệt lắm. Nhưng hải tổng là cái hùng ưng nam nhân bình thường, hắn có thể thỏa mãn làm nữ nhân bất luận cái gì huyễn tưởng, tỉ như hải tổng biết ta có việc nghiệp tâm, cũng giúp ta thành lập Vĩnh Huy địa sản. Lại tỉ như hải tổng biết tiểu tiểu ưa thích đóng phim, liền cho tiểu tiểu thành dựng lên công ty truyền hình điện ảnh. Hắn đối với mỗi nữ nhân đều là như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta có cần phải đi tranh cái gì, ghen ghét cái gì?" Lời nói này hoàn toàn lật đổ Ngô Tuyết Di nhận biết, nàng ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ Lâm Yên Nhiên lời nói, cảm thấy rất có đạo lý. Nữ nhân theo đuổi không phải liền là vật chất cùng trên tâm lý cảm giác an toàn, hai điểm này Lý Diêu đều có thể tùy tiện thỏa mãn. Hoàn toàn chính xác, không có lý do lại đi tranh giành tình nhân. "Cái kia Lâm tổng ngươi liền không hy vọng Hải tổng đa bồi bồi ngươi?" Ngô Tuyết Di hỏi trong lòng cái cuối cùng nghi vấn. Lâm Yên Nhiên vô vô Ngô Tuyết Di bà bay, nói ra, "Ý của ngươi là chỉ giữa nam nữ thân mật?" "Không có, ta không chỉ là ý tứ này." Ngô Tuyết Di đỏ bừng mặt, nàng cùng Lâm Yên Nhiên cũng không quen thuộc, tự nhiên không có ý tứ đàm luận qua tại tư ẩn chủ đề. "Đừng không có ý tứ, tất cả mọi người là nữ nhân, tâm lý cùng trên sinh lý cần nam nhân an ủi cái này rất bình thường. Như thế nói cho ngươi đi, chờ ngày nào đó ngươi cùng Hải tổng từng có tiếp xúc thân mật, ngươi liền biết đó là một loại đã chờ mong lại sợ cảm giác. Tóm lại, ta ăn một bữa có thể quản thật lâu." Lâm Yên Nhiên nói lần này thời điểm, trên mặt không tự giác toát ra nụ cười hạnh phúc. "Ăn một bữa có thể quản thật lâu." Ngô Tuyết Di lặp đi lặp lại suy nghĩ câu nói này tầng sâu hàm nghĩa. Chương 1562 giang hồ cứu cấp, chương 1562 giang hồ cứu cấp tại Lâm Yên Nhiên quyên bảo, Ngô Tuyết Di cuối cùng tiếp nhận bộ này đại bình tầng. Làm thủ tục nhập cư cái gì, có Lương Phàm hỗ trợ làm là được, Lâm Yên Nhiên bàn giao vài câu liền rời đi. Không đến một khắc đồng hồ, Lương Phàm liền đã làm xong tất cả thủ tục, cầm cửa lớn chìa khóa cho Ngô Tuyết Di. Hà Hương yên lặng nhìn xem, trong ánh mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Một bên khác, Lâm Yên Nhiên ngồi trên xe, lấy điện thoại di động ra cho Lý Diêu gọi tới. "Hải tổng, sự tình đều làm xong, ta tiến về tiêu thụ bán điệu đi bộ đưa bộ đại bình tầng cho Tuyết Di." Lâm Yên Nhiên báo cáo. "Ngươi làm sao còn đi qua?" Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Lý Diêu nghi hoặc thanh âm. Lâm Yên Nhiên cười cười, dùng hơi ai đoán ngựa khí nói ra, "Tương lai tỉ muội, ta đương nhiên đến tự mình đi qua gặp mặt, dạng này mới có thể để cho Tuyết Di cảm nhận được thành ý." Người Lý Diêu rõ ràng là người, lập tức dùng giọng chất vấn nói ra, "Ai nói cho ngươi Ngô Tuyết Di là? Ta đối với nàng hoàn toàn không có tầng kia ý tứ được không? Hải tổng ngươi còn không có ý tứ, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ ta? Ta là đại độ nhất, vô luận Hải tổng ngươi có bao nhiêu tiểu nữ, ta cũng sẽ không ăn dấm." Lâm Yên Nhiên đạo. Lời nói này trực tiếp để Lý Diêu im lặng, hắn thở dài, "Tiên nhân à, lần này ngươi thật đúng là hiểu lầm, ta đối với Ngô Tuyết Di thật không có ý nghĩ. Để cho ngươi đưa phòng nhỏ, chỉ là bởi vì nàng giúp cho ta bận bịu." Lý Diêu đơn giản đem Viêm Long đỉnh sự tình miêu tả một lần. Lâm Yên Nhiên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, lập tức kinh hô một tiếng, "Hỏng, ta mới vừa rồi còn cổ vũ Tuyết Di nói đến một nửa." Yên Nhiên muội tử đội vàng ý miệng, lo lắng bị Lý Diêu mắng. Nhưng Lý Diêu đã nghe ra vấn đề, truy vấn, "Yên Nhiên, ngươi cổ vũ Ngô Tuyết Di cái gì?" "Không có, không có gì." Lâm Yên Nhiên ấp úng đạo. Chỉ nàng giọng nói chuyện, đoán chừng 3 tuổi tiểu hài đều có thể nghe ra nàng không nói lời nói thật. "Thành thật khai báo." Lý Diêu đạo. Lâm Yên Nhiên xấu hổ cười một tiếng, "Thật sao? Nói liền nói, ta coi là Hải tổng ngươi đối với Tuyết Di có ý tưởng, cho nên liền cổ vũ nàng cố gắng trở thành nữ nhân của ngươi." Ngươi Lý Diêu hiển nhiên có chút tức giận, một hồi lâu không nói chuyện. "Có lỗi với Hải tổng, ta không phải cố ý. Người ta cũng là vì ngươi tốt thôi. Ta nhìn ra được, Tuyết Di là thật tâm thích ngươi, dung mạo của nàng cũng không kém tôi, dù sao tỉ bội chúng ta nhiều như vậy, lại nhiều một cái cũng không quan trọng." Lâm Yên Nhiên quên đủ. "Ý miệng, xem ra quá lâu không thu thập ngươi, hiện tại cũng học được mạnh miệng, ngươi bây giờ liền về câu lạc bộ đến, hảo hảo cho ngươi tốt nhất gia pháp." Lý Diêu dương cả giận nói. "Tiểu nữ tử rất sợ đó, giữa ban ngày không tốt lắm đâu." Lâm Yên Nhiên trong giọng nói tràn đầy trêu chọc ý vị. Lý Diêu trừng phạt, đối với rất nhiều người mà nói đó là cầu còn không được. Lâm Yên Nhiên bận bịu chuyện thời điểm, cơ bản sẽ không nghĩ những chuyện kia. Nhưng nghe đến Lý Diêu muốn thu thập chính mình, muội tử trong nháy mắt động tình, liền không nhịn được trêu chọc vài câu. "Tốt, mấy ngày không thấy, xem ra ngươi sức chịu đựng tăng trưởng có phải hay không?" Lý Diêu đạo. "Sức chịu đựng," dùng từ rất chuẩn xác. Lâm Yên Nhiên nghe được cái từ này, trong nháy mắt bắt đầu kéo. Vừa mới tiến câu lạc bộ cửa lớn, liền gặp được Lý Diêu mặt đen lên đứng đấy. Lâm Yên Nhiên xuống xe, hai tay khoanh đặt ở trước người, giả trang ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, "Hải tổng, ta đều đã thừa nhận sai lầm, nếu không trừng phạt thì miễn đi, giữa ban ngày, ta lo lắng mặt khác tỷ muội biết không tốt lắm." Trên thực tế Yên Nhiên muội tử đã sớm muốn nhập Phỉ Phỉ, nói lời nói này hoàn toàn nghĩ một đằng nói một nẻo. Lý Diêu tiến lên ôm Lâm Yên Nhiên vào eo, ta nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng, thật có thể coi là. Hải Tổng ngươi nói cái gì thôi, người ta nào có mặt mũi tràn đầy chờ mong, rõ ràng là mặt mũi tràn đầy hơi sợ được không? Lâm Yên Nhiên một bộ tiểu nữ nhân tư thái, chỉ cần là cái nam nhân gặp, đều muốn hảo hảo yêu thương nàng một phen. Đi, đến biệt thự của ta đi. Lý Diêu kéo lấy Lâm Yên Nhiên liền đi. Câu lạc bộ mặt khác muội tử nhìn thấy một màn này, nhao nhao quăng tới thanh âm nghi ngờ. Tình huống như thế nào? Hải Tổng lôi kéo Yên Nhiên trở về phòng, bọn hắn muốn làm gì? Có lẽ trò chuyện chính sự đi. Cắt, ngươi nhìn Yên Nhiên cái kia mặt mũi tràn đầy hàm xuân dáng vẻ, giống như là trò chuyện chính sự dáng vẻ. Chẳng lẽ giữa ban ngày bọn hắn tối hôm qua là ai bồi Hải Tổng, rõ ràng không có để Hải Tổng ăn no à? Đám nữ nhân này bình thường cùng một chỗ liền trò chuyện tương đối dã, hiện tại càng là không có chút nào lo lắng. Lâm Yên Nhiên ngay từ đầu còn có như vậy điểm thẹn thùng, về sau tưởng tượng, đều là người một nhà, có cái gì tốt thẹn thùng. Nếu tránh không khỏi vậy liền hào hào hưởng thụ. Sau 2 giờ, Dương Tuệ nhận được Lâm Yên Nhiên điện thoại. Tuệ Tuệ, giang hồ cứu cấp trong điện thoại Lâm Yên Nhiên hữu khí vô lực nói. Yên Nhiên tạ, Hải Tổng hắn hôm nay thế nào? Dương Tuệ đạo. Đừng hỏi nữa, nhanh lên tới, tốt nhất mang nhiều mấy người tỷ muội nói đến đây, thanh âm im bặt mà dừng. Dương Tuệ dọa đến một cái giật mình, lập tức lẻ lưỡi liếm môi một cái, lẩm bẩm, loại chuyện tốt này, gọi nhiều người như vậy làm gì, ta một cái liền có thể. Lại là sau 2 giờ, Quan Thiến Ngữ nhận được Dương Tuệ điện thoại, xinh đẹp nữ, chị em tốt của ta, nhanh lên tới giang hồ cứu cấp. Tại sao là ngươi gọi điện thoại? Không nên Yên Nhiên tạ đánh sao? Quan Thiến Ngữ chất vấn. Ta sai rồi, trách ta lòng tham tốt ta, xem ở chúng ta bình thường quan hệ tốt như vậy phân thượng, cầu ngươi nhanh lên tới, mang nhiều chọn người tới. Nói đến đây, điện thoại im bặt mà dừng. T. Quan Thiến Ngữ hút miệng khí lạnh, tựa hồ dự cảm được tình huống của hôm nay có chút không nhiều lắm. Nàng cũng không dám giống Dương Tuệ như vậy lòng tham, lập tức kêu lên mấy người tỷ muội cùng một chỗ lao tới chiến trường. Nói phân hai đầu. Nô Tuyết Di đứng tại đại bình tầng trước cửa sổ sát đất, nhìn xem Hán Giang mọi người. Loại phòng này, nếu như không phải là bởi vì Lý Diêu quan hệ, khả năng nàng cả đời này cũng mua không nổi. Hiện tại phòng ở tạm không. Đây chính là Hải Tổng thủ bút. Chính mình còn không phải Hải Tổng nữ nhân, liền đã hưởng thụ được loại đãi ngộ này, nếu quả thật làm Hải Tổng nữ nhân. Nô Tuyết Di sức tưởng tượng thiếu thốn, không cách nào não bổ ra trở thành Hải Tổng nữ nhân đằng sau sinh hoạt nên đến cỡ nào mỹ hảo. Lúc này, Hà Hương đi tới, "Tuyết Di, hôm nay vị kia Lâm tổng hẳn là thần hào Hải Tổng bên trong một cái nữ nhân đi. Ngươi hỏi cái này làm gì?" Nô Tuyết Di cảnh giác hỏi. Tất cả liên quan tới Lý Diêu sự tình, nàng đều không muốn cùng mẫu thân nhắc lên, miễn cho sinh thêm sự cố. Hà Hương thở dài, "Ta chính là tùy tiện hỏi một chút, Lâm tổng đơn độc cùng ngươi đã nói những gì? Chuyện không liên quan tới ngươi, ít hỏi thăm." Nô Tuyết Di lạnh giọng nói ra. "Mẹ cũng là lo lắng ngươi." Hà Hương thanh âm có chút nghẹn nào. "Có gì có thể lo lắng, chỉ cần ngươi đừng nghe tin Ngô Nghị lời nói, đừng tìm ngươi cái kia Khôn Ca liên hệ, ta cam đoan về sau sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt." Nô Tuyết Di đạo. Nàng càng là nói như vậy, Hà Hương nghi ngờ trong lòng càng lớn, đây là người tầng dưới chốt đối với các phú hào trời sinh mâu thuẫn cùng e ngại. Càng nghĩ, Hà Hương quyết định tìm Ngô Nghị thương lượng một chút. Chương 1563 yêu cầu chương 1563 yêu cầu ban đêm. Hà Hương quan tới cửa, lấy điện thoại di động ra bấm Ngô Nghị dãy số. Rất nhanh điện thoại kết nối, Ngô Nghị thanh âm truyền đến, "Tẩu tử, tìm ta có việc sao?" Hắn nhị thúc, "Có chuyện ta muốn thương lượng với người một chút, hôm nay Hà Hương đem mua nhà kinh lịch nói đơn giản một lần." Bên đầu điện thoại kia Ngô Nghị trực tiếp đều nghe choáng váng. Đại bình tầng đều tặng không. Cái này Hải Tổng đối với nữ nhân thật đúng là đủ bỏ được. Nghe tựa hồ cùng Ngang Sơn Tố Y nữ nhân kia nói hoàn toàn không giống. Ngay tại trước đó không lâu, Ngang Sơn Tố Y cầm đi hắn bất vả lừa gạt tới hơn 10 triệu. Trước khi đi, Ngang Sơn Tố Y còn cố ý nói qua, thần hào Hải Tổng đối với nữ nhân hào phóng chỉ là cái giả tượng. Lúc đó Ngô Nghị thực sự tin tưởng mấy phần. "Tẩu tử, Hải Tổng đưa các ngươi phòng ở đây là chuyện tốt ta, ngươi lo lắng cái gì?" Ngô Nghị hỏi. Nói lời nói này thời điểm, Ngô Nghị kỳ thật hâm mộ không muốn không muốn, thậm chí huyễn tưởng chính mình nếu là có cái nữ nhi tốt biết bao nhiêu. Hắn nhị thúc, "Ta luôn cảm thấy Hải Tổng đưa phòng ở đắt như thế có cái gì đặc biệt ý đồ, chưa nghe nói qua kẻ có tiền chơi như vậy." Hà Hương đạo. Lời này trực tiếp để Ngô Nghị nghe choáng váng. "Còn ý đồ? Thử hỏi người ta Hải Tổng có thể đối với Ngô Tuyết gì có ý đồ gì? Là hình thân thể của nàng hay là hình eo của nàng?" Ngô Nghị ở trong lòng hung hăng rất khinh bỉ Hà Hương một phen, nhưng những lời này hắn chắc chắn sẽ không nói ra. "Tẩu tử lo lắng của ngươi rất có đạo lý, chuyện này xác thực rất dị thường, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó bị Hải Tổng phái người đánh qua sao?" Lúc đó Ngang Sơn Tố Y liền công khai nói qua, Hải Tổng nữ nhân chỉ là hắn kiếm tiền công cụ. Ngô Nghị trầm giọng nói ra. "A." Hà Hương nghe đến đó, càng là hoang mang lo sợ. Cũng tin tưởng một cái phú thiếu đối với nữ nhân hào phóng, Hà Hương càng tin tưởng Ngô Nghị nói loại âm mưu lần này. Cái này rất phù hợp một cái tầng dưới chốt giá trị quan, tại thế giới của bọn hắn bên trong, thiên hạ không có rất đĩa bánh sự tình. Hắn nhị thúc, "Ý của ngươi Hải Tổng muốn lợi dụng cái gì?" Hà Hương đội la lên. "Lợi dụng?" Ngô Nghị kém chút không có chết cười. "Tự đủ Ngô Tuyết Di có cái gì giá trị lợi dụng?" "Đầu tử đừng nóng đội, chuyện này ta cũng không tốt bằng đoán, nhưng có một chút có thể khẳng định, tốt nhất để Tuyết Di sớm một chút thành Hải Tổng nữ nhân, đồng thời có một phần sự nghiệp." Tựa như Ngang Sơn Tố Y Điệp, Lâm Yên Nhiên các nàng một dạng. Ngô Nghị trực tiếp bắt đầu mang tiết tấu. "Đúng đúng đúng, hắn nhị thúc ngươi nói quá đúng, có thể. Chúng ta làm như thế nào mới có thể giúp đến Tuyết Di?" Hà Hương hỏi. "Ngươi quên trước đó ta và ngươi nói sự tình." Ngô Nghị đạo. "Một câu, đem Hà Hương chưa từng hạ ước mơ bên trong kéo về đến hiện thực tăng gốc. Nàng là có nhiệm vụ, nhất là hôm nay nhìn thấy nữ nhi Ngô Tuyết Di đối mặt Lâm Yên Nhiên thời điểm hèn mọn, Hà Hương trong lòng cảm giác rất khó chịu. Nếu như con gái nàng cũng thành Hải tổng nữ nhân, về sau cũng không cần thụ loại này khí. Có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận, sinh hoạt tại xã hội người tầng dưới chót, lòng tự trọng càng thêm yếu ớt. Bình thường không biểu hiện ra đến, khi đó bởi vì bị sinh hoạt bức bách. Một khi có cơ hội phát tiết, liền sẽ như là hồng thủy bình thường phát ra. Ta biết nên làm như thế nào, hắn nhị thúc, ngươi chừng nào thì an bài tốt, cho ta biết một tiếng là được. Hà Hương ngữ khí kiên định đạo. Tốt tẩu tử. Ngô Nghị nói xong cúp điện thoại. Hà Hương cầm điện thoại, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm ngẩn người. Nói phân hai đầu. Ngang Sơn Tố Y Y mấy ngày nay một mực tại lo lắng, vị kia uy hiếp qua người của nàng từ đầu đến cuối không có lại gọi qua điện thoại. Đối phương càng là bảo trì bình thản, càng là nói rõ đối phương khẩu bị lớn. Nay thiên đại sáng sớm, Ngang Sơn Tố Y Y vừa rời giường dự định đi rèn luyện, điện thoại liền văng lên. Cầm lên xem xét, chính là cái kia số điện thoại lạ hoắc. Lúc trước Tố Y muội tử cũng là người ta điều tra cái số này, biểu hiện chính là cái ở trường học sinh cấp 3. Hắc Thuấn bảo an người tìm được tên kia học sinh cấp 3, đơn giản một phen hỏi thăm đằng sau, đối phương thừa nhận đem thẻ căn cước của mình cho mượn đi để cho người ta làm qua dãy số. Từ khi số điện thoại di động tên thực chế đằng sau, loại chuyện này rất phổ biến. Cho ăn. Ngang Sơn Tố Y ấn nút tiếp nghe khóa. Tố tổng, nghe được thanh âm của ta ngươi nhất định rất khẩn trương đi, trong điện thoại truyền đến thanh âm của nam nhân kia. Cùng lần trước so sánh với, lần này nam nhân nói chuyện thời điểm càng thêm phách lối. Đem ngươi điều kiện nói ra. Ngang Sơn Tố Y thề đạo. Điều kiện của ta rất đơn giản, đem Ngô Tuyết Di biến thành giữa các ngươi một thành viên. Nam nhân từ tốn nói. Cái gì? Ngang Sơn Tố Y thề nghĩ tới đối phương khả năng nói lên các loại điều kiện hà khắc, tuyệt đối không nghĩ tới thế mà để như thế cái yêu cầu. Là Ngô Tuyết Di sai xử ngươi? Ngang Sơn Tố Y thề hỏi. Tố tổng, ngươi hỏi hơi nhiều. Hay là trả lời ta vừa rồi vấn đề đi. Nam nhân tiếp tục kéo về chủ đề. Chuyện này không phải ta có thể chủ làm, ngươi hay là thay cái điều kiện đi. Ngang Sơn Tố Y thề đạo. Không có đổi, nếu như Tố tổng ngươi không đáp ứng, ngày mai chuyện của ngươi liền sẽ tại trên internet truyền bá. Ta biết Tố tổng mạng lưới quan hệ rất cứng, nhưng Tố tổng ngươi phải tin tưởng một cái đạo lý. Liền ngay cả ánh mặt thiên đô có chiếu xạ không đến địa phương, huống chi là Tố tổng nam nhân ngữ khí kiên quyết, căn bản không cho Ngang Sơn Tố Y để bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng. Nô Tuyết Di cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho 100 lần, mà lại cam đoan an toàn của ngươi. Ngang Sơn Tố Y để đạo. Câu nói này nói ra, đầu bên kia điện thoại trầm mặc nửa ngày, hiển nhiên hay là động tâm. Thật lâu, thanh âm của nam nhân vang lên lần nữa, có lỗi với Tố tổng, ta người này làm việc là có nguyên tắc, điều kiện của ngươi lại mê người đều không dùng, cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Nói xong nam nhân trực tiếp cúp điện thoại. Ngang Sơn Tố Y Y nhìn chằm chằm tay, tâm tình thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Căn cứ ai được lợi ai hiểm nghi lớn nhất nguyên tắc, chuyện này tựa hồ chỉ có thể là Ngô Tuyết Di làm. Nhưng nếu như đối phương thật như vậy làm, cái kia không khỏi cũng quá nhược trí đi. Hiện tại Lý Diêu đối với Ngô Tuyết Di có thể nói chiếu cố có thừa, cơ bản đối phương muốn cái gì đều sẽ thỏa mãn. Một khi để Lý Diêu chi đạo nàng uy hiếp chính mình, khẳng định sẽ sinh khí, đến lúc đó Ngô Tuyết Di cái gì cũng không chiếm được. Chỉ cần Ngô Tuyết Di không ngốc, tuyệt đối không làm được loại chuyện này. Ngang Sơn Tố Y Y lập tức rơi vào trầm tư. Vô luận nàng nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra một cái đầu mối, cuối cùng vẫn cầm điện thoại di động lên cho Lý Diêu đánh qua. Hải tổng, uy hiếp ta người kia vừa gọi điện thoại tới, hắn đã để điều kiện. Ngang Sơn Tố Y thề đạo. Điều kiện gì? Lý Diêu đạo. Muốn ta nghĩ biện pháp, đem Ngô Tuyết Di biến thành trong chúng ta một thành viên. Ngang Sơn Tố Y thề đạo. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Lý Diêu thanh âm kinh ngạc, hiển nhiên hắn đối với kết quả này cũng là giật nảy cả mình. Ngươi đợi chút nữa cùng đi với ta tìm Ngô Tuyết Di, ở trước mặt hỏi rõ ràng chuyện này. Lý Diêu đạo. Chương 1564 chất vấn. Chương 1564 chất vấn. Hắc Thuấn An bảo tổng bộ. Nô Tuyết Di giống thường ngày đi làm, khác biệt duy nhất chính là nàng hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, đi trên đường đều mang gió. Tuyết Di, ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến, có chút việc tìm ngươi. Nô Tuyết Di vừa tới làm việc cương vị, liền nhận được Ngang Sơn Tố Y Y điện thoại. Nàng lấy làm kinh hãi, vừa sáng sớm Tố tổng có thể có chuyện gì? Giật mình về giật mình, Nô Tuyết Di hay là khách khí hồi đáp, Tố tổng ta lập tức liền đến. Đợi nàng đến phòng làm việc gõ cửa đi vào xem xét, thế mà thấy được Lý Diêu. Chuyện gì xảy ra? Hải tổng làm sao cũng tới. Dựa theo Ngô Tuyết Di đối với Lý Diêu hiểu rõ, đối phương có cái thói quen ngủ nướng. Lập tức Ngô Tuyết Di cũng cảm giác bầu không khí có chút không đối. Tố tổng, Hải tổng. Ngô Tuyết Di nơm nớp lo sợ lên tiếng chào hỏi. Tuyết Di, tới ngồi. Lý Diêu vừa cười vừa nói. Nụ cười này, để tâm tình khẩn trương Ngô Tuyết Di hơi an tâm một chút. Nàng nhẹ gật đầu, đi đến Lý Diêu trên vị trí đối diện tòa hạ. Tuyết Di, ngươi tại Tố Y nơi này làm việc thế nào? Lý Diêu hỏi. Rất tốt, Tố tổng cùng chung quanh đồng sự đối với ta đều tốt. Ngô Tuyết Di hồi đáp. Trên thực tế trong nội tâm nàng có vô số nghi vấn, không rõ Lý Diêu vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, hay là ngay trước Ngang Sơn Tố Y để mà hỏi. Vậy ngươi đối với Tố Y có ý kiến gì không? Lý Diêu hỏi lần nữa. Cái này, Nô Tuyết Di tại chỗ sửng sốt, Hải tổng ngươi gần nhất Tố Y nhận được một cái xa lạ uy hiếp điện thoại. Lý Diêu nói đến một nửa, trực tiếp ngừng lại nhìn xem Nô Tuyết Di. Nô Tuyết Di trong lòng lột bột một chút, thầm nghĩ hỏng. Hải tổng làm sao biết chuyện này? Chẳng lẽ cái kia công cụ hình người bị thu mua? Trong lòng có việc, rất dễ dàng liền biểu hiện tại trên mặt. Ta có chút không rõ Hải tổng ý tứ. Nô Tuyết Di ngượng ngùng nói. Có đúng không? Lý Diêu thở dài, tiếp tục nói, Tuyết Di, nếu như ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp cùng ta nói. Ta không hy vọng nữ nhân bên cạnh nhận bất cứ thương tổn gì, ngươi hiểu ý của ta không? Nói xong lời nói này, Lý Diêu đưa tay nắm ngang Sơn Tố Y lìa tay. Giờ khắc này, Nô Tuyết Di cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nàng rất muốn đem hết thể nói hết ra, tranh thủ có thể được đến Hải Tổng tha thứ. Đồng thời nội tâm còn có một cái thanh âm khác, vạn nhất Hải Tổng không tha thứ làm sao bây giờ? Có lẽ Hải Tổng chỉ là hoài nghi đến ta, cũng không có chứng cứ. Mỗi người đều có may mắn tâm lý, nhất là phải đối mặt kết quả quá là quan trọng, loại này may mắn tâm lý sẽ bị vô hạn phóng đại. Hải Tổng ngươi sẽ không cảm thấy là ta tìm người đang uy hiếp Tố Tổng đi. Không nói Tố Tổng đối với ta tốt như vậy, ta không làm được loại sự tình này. Coi như ta muốn làm, cũng không có khả năng kia a. Nô Tuyết Di hỏi ngược lại. Nàng nói ra lời nói này thời điểm, liền đã nhất định đối kháng đến cùng. Lý Diêu yên lặng thở dài, hắn từ Ngô Tuyết Di vừa rồi biểu lộ, liền đã nhìn ra một chút mánh khỏe. Coi như chuyện này không phải nàng tự mình làm, cũng tuyệt đối biết. Hiện tại chỉ cần Lý Diêu động dụng tâm cấm thuật, là có thể đem sự tình hỏi thăm rõ ràng. Nhưng Lý Diêu không có làm như vậy, Viêm Long Đỉnh còn phải dựa vào đối phương. Ngang Sơn Tô Y Y rất rõ ràng Lý Diêu lo lắng, như là đã đạt được đáp án, nàng đội vàng đi ra hòa giải. Tuyết Di ngươi đừng hiểu lầm, Hải Tổng chính là quá quan tâm ta, cho nên tự mình đem bên người tất cả mọi người hỏi một lần. Kỳ thật chúng ta đều tin tưởng ngươi không làm được loại sự tình này. Ngang Sơn Tô Y Y một phen, đem nguyên bản không khí khẩn trương hòa hoãn không ít. Nô Tuyết Di vô ngực nói, nguyên lai tất cả đều muốn điều tra, làm ta giật cả mình. Tốt, ngươi đi mau đi, ta cùng Tô Y còn có chuyện. Lý Diêu đạo. Nô Tuyết Di nhẹ gật đầu, rời phòng làm việc một khắc này, nàng kém chút không có tại chỗ tê liệt trên mặt đất. Lúc này mới phát hiện phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tô Y Y, ngươi thấy thế nào? Trong văn phòng, Lý Diêu thu hồi ngoại phóng tinh thần lực, mở miệng hỏi. Hải Tổng đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta? Ngang Sơn Tô Y Y nhíu mày nói ra. Ha ha, ngươi thật sự là giọt nước không lọt. Được được được, vậy liền nói một chút cái nhìn của ta. Nô Tuyết Di tuyệt đối biết chuyện này, nếu như không phải nàng sai sự, đó chính là người bên cạnh nàng sai sự. Mà có khả năng nhất làm chuyện này người chính là Ngô Nghị. Lý Diêu nói xong, Tô Y Mội Tử nhẹ gật đầu. Ta cùng Hải Tổng cách nhìn hoàn toàn nhất trí, nếu không. Cái này tìm người đem Ngô Nghị khống chế lại. Đi, chú ý một chút phân tốc, tất nhiên Ngô Tuyết Di phát giác được, nàng liên quan đến Viêm Long Đỉnh. Lý Diêu dặn dò một câu. Minh Bạch, kỳ thật ta vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Ngô Nghị, hắn bây giờ đang ở Nghi Đông Thị. Nghi Đông Thị. Ngô Nghị đang cùng Hà Hương thông điện thoại. Đầu tử, công cụ hình người đã cùng Ngang Sơn Tô Y Lìa đem lời làm rõ, hiện tại đến lượt ngươi ra tay. Ngô Nghị trầm giọng nói ra. Bên đầu điện thoại kia Hà Hương trầm mặc thật lâu, phun ra một chữ, tốt. Cúp điện thoại, Ngô Nghị trong ánh mắt hiện lên một vòng âm tàn. Hắn biết, Hà Hương vì Ngô Tuyết Di tương lai khẳng định sẽ tại Lý Diêu trước mặt tự sát. Dạng này sẽ có hai cái kết quả. Thứ nhất, Lý Diêu bởi vì Hà Hương chết, đối với Ngô Tuyết Di lòng sinh ấy nấy, coi như không đem Ngô Tuyết Di thu đến hậu cung, cũng sẽ cho Ngô Tuyết Di một số tiền lớn làm bồi thường. Ngô Nghị có nắm chắc đem số tiền kia lừa qua đến. Thứ hai, Lý Diêu cho là Hà Hương chết chỉ là một trận khổ nhục kế, đối với Ngô Tuyết Di phản cảm, chỗ tốt gì cũng không cho. Xuất hiện kết quả này xác suất rất nhỏ, nhưng cho dù là dạng này, Ngô Nghị cảm thấy chí ít buồn nôn Lý Diêu một lần. Xem như báo lúc trước bị đánh thủ. Vô luận như thế nào phát triển, hắn Ngô Nghị đều đứng ở thế bất bại. Đang lúc Ngô Nghị cho là mình như kế đạt được, vô hạn y thời điểm, khách sạn cửa bị mở ra. Ai? Ngô Nghị hô. Tiễn ngươi lên đường một người nam tử trầm giọng nói. Tiếp theo liền thấy đến tiến đến một đoàn dáng người khôi ngô hán tử xông vào. Các ngươi người nào? Muốn làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi chớ làm loạn á. Ngô Nghị dọa đến mặt không có chút máu. Đùng cầm đầu một tên tráng hán đưa tay chính là một cái tát đi qua, Ngô Nghị bị quất bay trên mặt đất, miệng đầy máu tươi. Người cũng đàng hoàng hơn, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Các vị đại ca tha mạng, ta có tiền. Các người muốn bao nhiêu ta đều cho tiền với hắn mà nói cuối cùng không có mệnh trọng yếu. Bên cạnh Lâm sư phó tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả này, hắn không nhao nhao không nháo liền rất phối hợp. Bọn đại hán ngược lại là không có quá nhiều làm có hắn. Rất nhanh, Ngô Nghị cùng Lâm sư phó liền bị đặt lên xe. Trên đường đi, Ngô Nghị phương pháp dùng hết, lại ngay cả nhóm người này lai lịch cũng không biết. Chương 1565 Hà Hương tìm tới cửa chương 1565 Hà Hương tìm tới cửa Giang Nam thị vùng ngoại thành. Các đội viên thu xếp tốt Ngô Nghị cùng Lâm sư phó, liền cho Ngang Sơn Tố Ý để báo cáo. Tố tổng, người đã an toàn đưa đến. Chờ đợi chỉ thị của ngài. Ngang Sơn Tô Y Liễu hồi đáp, xem trọng người, ta sau đó liền đến. Cúp điện thoại, Ngang Sơn Tô Y Liễu ngồi xe tiến về vùng ngoại thành, nàng cũng không có thông chi Lý Diêu. Có chút công việc bận rộn, nàng xuất mã sẽ càng thêm thích hợp. Một bên khác, Lý Diêu cương trở lại câu lạc bộ, liền bị một vị phụ nhân ngăn lại đường đi. Phụ nhân đi đến Lý Diêu trước xe, túi người nói ra, là Thần Hào Hải tổng sao? Lý Diêu ngẩn người, quay cửa xe xuống hỏi, ngươi là? Ta là Ngô Tuyết Di Mâu Thần, có mấy câu muốn cùng Hải tổng nói một chút. Hà Hương đạo. T Lý Diêu trong lòng lộn bộ một chút, không nghĩ tới Ngô Tuyết Di mẫu thân đều tìm tới cửa. A Di chờ một lát. Lý Diêu xuống xe, hỏi, A Di tìm ta có việc. Làm sao, Hải Tổng đều không mời ta uống chén trà, liền đứng tại cửa ra vào nói chuyện. Hay là Hải Tổng cảm thấy thân phận ta đê vị, không có tư cách vào ngươi câu lạc bộ. Hà Hương hỏi. Mỗi một câu nói đều ngôn từ kịch liệt, để Lý Diêu căn bản không có cách nào phản bác. A Di hiểu lầm, mời vào bên trong. Lý Diêu dùng tay làm dấu mời. Đại môn mở ra, Lý Diêu cùng Ngô Tuyết Di tiến vào câu lạc bộ. Dương Tuệ mấy người ngay tại hưởng thụ lấy mùa thu tắm nắng, đột nhiên nhìn thấy Lý Diêu mang cái phụ nhân tiến đến. tất cả đều lấy làm kinh hãi. Các ngươi nói phụ nhân này là ai? Hiếu Kỳ lời nói ngươi liền trực tiếp đi qua hỏi Hải Tổng thôi. Nói thật, ta có loại cảm giác, phụ nhân này lai lịch không đơn giản. Lý Diêu Nhĩ nghe bắt phương, vì để tránh cho những muội tử này quấy rối, trực tiếp dùng ánh mắt ngăn lại các nàng. Trực tiếp mang Hà Hương đến câu lạc bộ phòng khách, lại cung kính pha một chén trà, mới mở miệng hỏi, "A Di hiện tại có thể nói một chút, tìm ta đến cùng có chuyện gì đi?" Hà Hương bưng chén trà, nhàn nhạt mà nhấm nháp một ngụm, cảm thán nói, "Hải Tổng trà này thật là hương, khó trách thiên hạ nữ nhân đều muốn vào ở cái này câu lạc bộ." Một câu liền là song phương tiếp xuống nói chuyện đặt vững nhạc dạo, Lý Diêu tự nhiên không tiện tiếp câu nói này, đành phải ngượng ngùng nói, "A Di nói đùa. Tốt, ta cũng không cùng ngươi đi vào mèo, Hải Tổng đối với Tuyết Di là nghĩ thế nào?" Hà Hương hỏi. Lý Diêu còn là lần đầu tiên bị nhà gái bề trên cửa ép hỏi, nói thật ra, hắn rất không thích đứng. Hết lần này tới lần khác Nô Tuyết Di đối với hắn tác dụng rất lớn, để Lý Diêu đang trả lời cái vấn đề này thời điểm, không thể không lo lắm nhiều. "A Di, ta cùng Tuyết Di thật là tốt bằng hữu, nàng bây giờ tại ta dưới cờ hát thuẫn bảo an đi làm." Lý Diêu đạo. Lời nói này rõ ràng là tránh nặng tim nhẹ, trực tiếp né tránh Hà Hương vấn đề. "Hải Tổng, ngươi làm gì cùng ta một cái phụ đạo nhân ra vòng vo, Tuyết Di mặc dù chỉ là cái phổ thông nữ hải, nhưng vì ngươi, nàng ngay cả gia tộc gia phả cũng dám xuyên tạc, chẳng lẽ ngươi còn cảm giác không thấy nàng đối với ngươi tâm tư?" Hà Hương chất hỏi. Lời nói này liền để Lý Diêu rất bó tay rồi. Cũng không thể nói, nữ nhân ưa thích chính mình, bởi vậy làm một ít chuyện liền nhất định phải đáp ứng đi. Cái này rõ ràng có chút ép buộc. "A Di, chuyện tình cảm là hai chiều." Lý Diêu một câu còn chưa nói xong, trực tiếp bị Hà Hương đánh gãy. "Ta không hiểu cái gì song hướng, cũng không hiểu tình yêu. Ta chỉ biết là, nếu như ngươi đối với Tuyết Di không ý nghĩ gì liền không nên trêu chọc nàng, lại càng không nên cho nàng đưa đại bình tầng. Có lẽ đối với các ngươi kẻ có tiền tới nói, cái này cũng không tính là cái gì. Nhưng đối với Tuyết Di tới nói, nàng sẽ nghĩ lầm đây là người quan tâm." Hà Hương ngữ khí lạnh như băng nói. Lý Diêu sờ lên cái mũi, không biết nên như thế nào phản bác. Kết quả là, nàng cho Ngô Tuyết Di đưa một bộ đại bình tầng cũng có lỗi. Chẳng lẽ giữa nam nữ quan hệ liền không thể hơi thuần khiết một chút? Càng nghĩ, Lý Diêu quyết định từ đen một chút, bỏ đi đối phương suy nghĩ. "A Di, thứ không dám giấu giếm ta cái này trong câu lạc bộ, có mười mấy cái bạn gái. Ta thực sự không muốn lại đi thai họa những nữ nhân khác, ngài hiểu ý của ta không?" Lý Diêu đạo. "Đã ngươi đã thai họa nhiều như vậy, cũng đừng giả dạng làm một bộ nam nhân tốt bộ dáng. Ngươi muốn thật sự là nam nhân tốt, vậy liền giải tán ngươi cái này câu lạc bộ, khiến cái này nữ nhân trở lại cuộc sống của người bình thường." Hà Hương đạo. Không thể không nói, Hà Hương mỗi câu nói đều đã hỏi tới điểm mấu chốt, để Lý Diêu vô lực phản bác. Lý Diêu đành phải thay cái chủ đề. "A Di, ngươi nhìn đều nhanh đến giờ cơm, không bằng ăn trước cái cơm, ta cho Tuyết Di gọi điện thoại, để nàng cùng một chỗ tới ăn một bữa cơm." Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Nô Tuyết Di không có khả năng để mẹ của nàng đến câu lạc bộ hồ nháo, bởi vì dạng này cơ hồ không hiệu quả gì, sẽ chỉ làm Lý Diêu sinh ra phản cảm. Lý Diêu không có ý tứ để cho người ta đem Hà Hương vanh ra ngoài, chỉ có thể đem Ngô Tuyết Di kêu đến mang đi Hà Hương. "Ăn cơm." "Tốt, ta thật muốn hảo hảo thể nghiệm một chút các ngươi cuộc sống của người có tiền, bất quá Tuyết Di liền không cần thế, hôm nay ta đến chỉ đại biểu cá nhân ta, Tuyết Di căn bản không biết." Hà Hương đạo. Quả nhiên cùng Lý Diêu suy đoán không sai biệt lắm. "A Di mời tới bên này, ta dẫn ngươi đi nhà ăn." Lý Diêu sang ngượng ngập đạo. Hắn cũng định dành thời gian rời đi, tìm người đem Ngô Tuyết Di nhận lấy. Lý Diêu dẫn Hà Hương đến phòng ăn. Trên thực tế, bây giờ cách chân chính ăn cơm thời gian còn cách một đoạn. Lý Diêu là không muốn để cho mặt khác muội từ lúc ăn cơm đụng tới, mới sớm mang Hà Hương tới. Hắn tuyển căn phòng nhỏ, hỏi Hà Hương thích ăn cái gì. Hà Hương cả đời này cũng chưa từng ăn cái gì tốt, liền ngay cả trên thực đơn những nguyên liệu nấu ăn kia danh tự đều không có nghe qua. Khách theo chủ liền, ăn cái gì cũng không trọng yếu, ta tuy nghèo một chút, cũng không nghĩ tới đến ngươi Hải Tổng nơi này ăn trực. Hà Hương âm thanh lạnh lùng nói. Không thể không nói nàng những lời này, chẳng những hóa giải xấu hổ, còn lộ ra rất có phạm. Lý Diêu cũng đoán được đối phương khả năng không biết làm sao điểm, nếu A Di nói như vậy ta liền đi để sư phụ đến điểm đồ ăn từng ngày. Hà Hương nhẹ gật đầu. Lý Diêu đi ra phòng, lập tức cho Ngang Sơn Tô Y Lệ gọi điện thoại. "Tô Y Lệ, ngươi lập tức phái người đem Ngô Tuyết Di nhận lấy, mẫu thân của nàng đến câu lạc bộ tìm ta." "Hải Tổng, Tuyết Di mẫu thân của nàng không có đem ngươi thế nào đi?" Trong điện thoại chuyển đến Ngang Sơn Tô Y Lệ lo lắng thanh âm. "Nói cái gì đó, ta có thể làm cho một vị phụ nhân thế nào? Mau đem Ngô Tuyết Di nhận lấy." Lý Diêu đạo. "Tốt Hải Tổng." Cúp điện thoại, Lý Diêu chào hỏi đầu bếp điểm chút đồ ăn thường ngày. Trở lại phòng sau, Hà Hương đạo, "Hải Tổng nhất định là gọi điện thoại, để cho người ta đem Tuyết Di mang tới đi." T. Lý Diêu lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra phụ nhân này biết tất cả mọi chuyện. Chỉ có thể ngượng ngùng nói, ta vẫn là cảm thấy, kêu lên Tuyết Di cùng nhau ăn cơm tương đối có không khí. Hà Hương không có phủ nhận, cũng không có tán đồng. Rất nhanh đồ ăn liền lên tới. Lý Diêu tưởng các loại Ngô Tuyết Di tới cùng một chỗ ăn, nhưng Hà Hương căn bản không cho cơ hội này. "Hải Tổng, ngươi một trận này chuyện thường ngày, có thể bù đắp được ta một tháng tiền ăn." Hà Hương đạo. "A Di nói đùa, ngài nếu như ưa thích lời nói, về sau có thể thường đến." Lý Diêu khách cả giận, "Thường đến? Coi như ta muốn." Chỉ sợ ngươi Hải Tổng cũng sẽ không hoan nên đi. Hà Hương hỏi. Đúng vào lúc này, Lý Diêu điện thoại truyền đến tin nhắn nhắc nhở, Ngang Sơn Tô Y Lìa nói Ngô Tuyết Di đã đến câu lạc bộ cửa ra vào. Chương 1566 tự sát, chương 1566 tự sát. "A Di, Tuyết Di tới." Lý Diêu nói ra. "Có đúng không?" Hà Hương tay run run, cầm đũa đều rơi tại trên bàn, ai cũng không biết nội tâm của nàng bên trên cái gì. "A Di ngài không có sao chứ?" Lý Diêu hỏi.
Không có.
Không có việc gì, Hải Tổng ngươi vẫn là đem Tuyết Di gọi tới, xem ra ta cái này phụ đạo nhân ra thật sự là không nên tới loại này xa hoa địa phương.
Hà Hương lẩm bẩm nói.
Nàng câu nói này tựa hồ là nói cho Lý Diêu nghe, nhưng lại tựa hồ nói cho chính mình nghe.
Lý Diêu từ vừa mới bắt đầu liền không muốn cùng Ngô Tuyết Di vị mẫu thân này quá nhiều tiếp xúc, cũng không phải là ghét bỏ xuất thân của đối phương, chủ yếu là Lý Diêu cảm giác phụ nhân này có chút không bình thường. Cụ thể chỗ nào không bình thường lại không nói ra được. Nếu Ngô Tuyết Di tới, hay là sớm một chút đem nàng giao cho Ngô Tuyết Di mang đi tốt.
Một lát sau, Ngang Sơn Tố Y đi mang theo Ngô Tuyết Di đến phòng cửa ra bảo.
Mẹ, ngươi tới nơi này làm gì, mau cùng lấy trở về.
Có lỗi với Hải Tổng, nếu như ta mẹ cùng ngươi nói cái gì, ngài tuyệt đối đừng để ở trong lòng.
Ngô Tuyết Di mới vừa vào cửa liền bắt đầu xin lỗi, nàng hiện tại trong lòng hoảng rất, lo lắng Hà Hương nhận Ngô Nghị mê hoặc, làm cái gì quá kích sự tình.
Lý Diêu cười cười, không có chuyện gì Tuyết Di, A Di chính là tới ăn bữa cơm, ngươi đã đến buổi bạn, mọi người cùng nhau ăn.
Đa tạ Hải Tổng, ta vẫn là mang ta mẹ sớm một chút rời đi tốt, miễn cho nàng cho ngài thêm phiền phức.
Ngô Tuyết Di lúc nói chuyện muốn bao nhiêu hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn.
Hà Hương nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng.
Nàng đột nhiên bưng lên rượu trong ly, lớn tiếng nói, Hải Tổng, đa tạ ngươi khoản đãi, ta mời ngươi một chén.
Mẹ, đừng làm rộn. Nhanh lên cùng ta trở về.
Nô Tuyết Di điên cùng cho Hà Hương ngáy mắt.
Hà Hương trên mặt lóe lên một vòng vui mừng.
Tuyết Di, mẹ cái này hơn 10 năm ngày ngày đều muốn nghe ngươi gọi ta mẹ, hôm nay mẹ thật cao hứng.
Nói cái gì đó, mau cùng ta trở về.
Nô Tuyết Di sở dĩ tiến đến liền hô Hà Hương mẹ, đó là không muốn tại Lý Diêu trước mặt lưu lại cái ấn tượng xấu.
Kết quả Hà Hương mấy câu, liền đem cố gắng của nàng tất cả đều bổng phí.
Nô Tuyết Di chặn lại nổi giận trong bụng, giọng nói chuyện khó tránh khỏi có chút trùng.
Càng không có nghĩ tới chính là, kéo Hà Hương nàng thế mà không chịu đi.
Tuyết Di. Hải Tổng đưa ngươi tốt như vậy phòng ở, ta cho Hải Tổng kính một chén rượu cảm tạ một chút liền đi.
Hà Hương đạo.
Nói đều nói đến nước này, Ngô Tuyết Di không tiện ngăn cản, Lý Diêu cũng không để ý tới do cự tuyệt.
Lý Diêu bưng chén rượu lên nói ra, A Di đừng có khách khí như vậy, ta cùng Tuyết Di là bạn tốt, một bộ phòng ở không tính là cái gì.
Hào bằng hữu.
Người bình thường nếu là có thần hào Hải Tổng người bạn tốt này, tuyệt đối nằm mơ đều muốn cười tỉnh.
Nhưng Ngô Tuyết Di hiển nhiên không muốn chỉ làm Lý Diêu hào bằng hữu, nàng muốn càng nhiều.
Hải Tổng, ta làm ngươi tùy ý.
Hà Hương nói xong lại quay đầu nhìn Ngô Tuyết Di một chút.
Cái nhìn này bên trong, tựa hồ đã bao hàm rất nhiều cảm xúc, để Ngô Tuyết Di không khỏi cảm giác được một trận kiềm chế.
Phản phất ngực chặn lấy một tảng đá lớn.
Nàng đột nhiên hô, đừng uống.
Kỳ thật Ngô Tuyết Di cũng không biết tại sao muốn hô như thế một tiếng.
Hà Hương hơi sững sờ, trong ánh mắt lóe lên một vòng vui mừng, nhưng vẫn là ngửa đầu đem rượu trong ly uống xong.
Ngươi,
không có sao chứ?
Ngô Tuyết Di hỏi.
Hải Tổng rượu có thể có vấn đề gì?
Hà Hương hỏi ngược lại.
Nghe nói như thế, Ngô Tuyết Di hơi an tâm một chút.
Ngẫm lại cũng là, nơi này chính là Hải Tổng địa bàn. Coi như Hà Hương muốn dở trò chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy.
Rượu cũng uống, hiện tại có thể cùng ta trở về đi, đừng quấy rầy Hải Tổng sinh hoạt.
Nô Tuyết Di đạo.
Đi.
Chỉ sợ đã đi không được.
Nô Tuyết Di thở dài nói.
Lúc này sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, như là đã lâu không gặp ánh nắng bệnh nhân bình thường.
Ngươi.
Ngươi đến cùng đang nói cái gì?
Nô Tuyết Di hô lớn.
Hải Tổng.
Trong rượu có độc.
Hà Hương nói xong, khỏe miệng bắt đầu thổ huyết.
Đem Lý Diêu cùng Ngang Sơn Tố Y để giật nảy mình.
Nô Tuyết Di càng là hoang mang lo sợ. Vịn Hà Hương hô lớn, ngươi tại sao muốn dạng này, vì cái gì?
Ta lúc đầu muốn
gặp một lần Hải Tổng,
không nghĩ tới hắn.
Thế mà tại trong rượu hạ độc, Hà Hương nói xong bắt đầu phun máu phè phè.
Lý Diêu lách mình tới, nói ra, Tuyết Di xin ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ không cho A Di hạ độc, câu lạc bộ liền có phòng y tế, chúng ta bây giờ đưa A Di đi qua khẳng định có được cứu.
Ân, ta tin tưởng Hải Tổng.
Nô Tuyết Di đạo.
Kỳ thật trong nội tâm nàng so với ai khác đều rõ ràng, Hà Hương khẳng định là bị Ngô Nghị xui khiến, mới có thể làm ra hiện tại sự tình.
Lý Diêu đối Ngang Núi Tố Y nháy mắt ra dấu, đối phương lập tức tới đỡ Hà Hương.
Nhìn hấp hối Hà Hương, không biết khí lực ở đâu ra thế mà đem Ngang Sơn Tố Y để đẩy ra.
Nàng hô lớn, Hải Tổng, ta cái mạng này xem như bàn giao ở trong tay,
chỉ cầu ngươi.
Hảo hảo thiện đãi Tuyết Di nói xong những này, nàng thân thể mềm nhũn liền muốn đổ xuống.
Ngang Sơn Tố Y lần nữa tới đỡ lấy Hà Hương, nhanh chóng mang đến phòng y tế.
Phòng bệnh bên ngoài,
Nô Tuyết Di ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lớn, nàng thật hối hận lúc trước cùng Ngô Nghị hợp tác, nếu không căn bản sẽ không ra sự tình hôm nay. Mặc kệ Hà Hương trước kia đối với nàng như thế nào, đó cũng là nàng mẹ đẻ, là nàng trên đời này thân nhân duy nhất.
Kỳ thật nhìn thấy Hà Hương sinh hoạt thất vọng một khắc này, Nô Tuyết Di trong lòng khí liền tiêu tan hơn phân nửa. Chỉ là lâu dài oán hận chất chứa, để nàng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận đối phương.
Nửa giờ sau, phòng y tế người phụ trách Tôn giáo sư đi ra.
Thế nào?
Lý Diêu đội bằng hỏi.
Tôn giáo sư thở dài, người bệnh phục dụng đại lượng xì an đủ, cũng không kịp cho người bệnh dùng bộ tạ xì uống tơ mạn gạ nạt dung dịch rửa ruột, người bệnh liền đã
không có sinh mệnh dấu hiệu.
Nghe được lời nói này, Ngô Tuyết Di trực tiếp hôn mê bất tỉnh, còn tốt Ngang Sơn Tố Y thì hầu ở bên cạnh kịp thời đỡ Ngô Tuyết Di.
Lý Diêu thở dài một tiếng, hắn biết Ngô Tuyết Di mẫu thân chỉ là con cờ.
Phía sau nhất định có người sai xử nàng làm như vậy, chẳng lẽ là Ngô Nghị?
Chương 1567 ấy nấy, chương 1567 ấy nấy ai?
Lý Diêu thở dài, mới vừa rồi còn thật tốt một người, đảo mắt liền đi.
Hắn không biết nên nói chút gì tốt, chỉ cảm thấy ngực đổ đắc hoàng.
Ngô Tuyết Di trải qua đơn giản cấp cứu, chậm rãi tỉnh lại.
Nàng mở mắt ra nhìn thấy Lý Diêu một khắc này, tựa như là phát điên bắt lấy Lý Diêu cánh tay, nói cho ta biết, mẹ ta không có việc gì đúng không? Lý Diêu mặc cho đối phương lay động thân thể của mình, Tuyết Di, A Di đã đi, ngươi càng hẳn là chiếu cố thật tốt chính mình. Không, ngươi gạt người, Ngô Tuyết Di đối với Lý Diêu lại giống, tình tự hoàn toàn mất khống chế. Ngang Sơn Tô Y Y đứng ở bên cạnh, đội vàng tới thuyết phục, Tuyết Di, ngươi có muốn hay không đi gặp A Di một lần cuối? Ngô Tuyết Di quay đầu nhìn xem Ngang Sơn Tô Y Y cứ như vậy nhìn chằm chằm thật lâu. Chỉ Ngang Sơn Tô Y Y đều có chút không được tự nhiên. Tuyết Di, nếu như ngươi muốn trách cứ thì trách ta đi, là ta chủ quan, không có chú ý tới mâu thân ngươi sẽ uống thuốc độc. Lý Diêu khuyên đủ. Ngô Tuyết Di không nói chuyện, xuống giường muốn đi ra ngoài, mới phóng ra một bước trực tiếp té lăn trên đất. Ngang Sơn Tô Y Y vội vàng đi qua đỡ, lại bị Ngô Tuyết Di đẩy ra. Tính toán, để chính nàng lánh tĩnh một chút đi. Lý Diêu có chút bất đắc dĩ nói ra. Trong phòng bệnh, Hà Hương lặng lặng nằm tại trên giường bệnh, mặt của nàng bởi vì chúng kịch độc mà bảy biện ra màu đỏ sậm. Ngô Tuyết Di đứng tại trước giường bệnh, trực tiếp quỳ xuống. Mẹ nước mắt như là vỡ đê nước sông tiết ra. Khóc ròng rã nửa giờ, Ngô Tuyết Di thanh âm đều khóc câm. Lý Diêu cùng Ngang Sơn Tô Y Y đứng ở ngoài phòng bệnh, thông qua cửa sổ nhìn thấy đây hết thảy, hai người đều cảm giác tâm tình có chút nặng nề. Ta cảm giác Hà Hương tự sát, rất có thể là bị người sai xử, hiểm nghi lớn nhất chính là Ngô Nghị, hảo hảo hỏi một chút. Lý Diêu lạnh giọng nói ra. Tốt Hải tổng, Ngô Nghị đã bị khống chế, ngay tại trả lại trên đường, nếu như việc này cùng nàng có liên quan, nói Ngang Sơn Tô Y Y nói đến một nửa ngừng lại. Lý Diêu khoát tay áo, Tuyết Di không có khả năng đồng ý mâu thân của nàng dùng sinh mệnh làm đại giới, đổi nàng nửa đời sau vinh hoa. Đáng giận những cái kia có ý khác người. Minh Bạch Hải tổng, ta cái này đi làm. Ngang Sơn Tô Y Y nói xong quay người rời đi. Lý Diêu đứng tại cửa phòng bệnh chờ lấy Ngô Tuyết Di. Lại là sau một tiếng, Ngô Tuyết Di cảm xúc hơi ổn định một chút, nàng lảo đảo đi ra. Tuyết Di, ngươi thế nào? Lý Diêu lo lắng mà hỏi thăm. Ngô Tuyết Di lắc đầu, có lỗi với Hải tổng, mẹ ta cho ngài mang tới phiền phức, ta cái này có nàng rời đi. Lúc nói chuyện, Ngô Tuyết Di thần sắc đờ đẫn, như là con rối giật dây bình thường. Tuyết Di, A Di hậu sự giao cho ta đến xử lý. Lý Diêu đạo, không cần. Kỳ thật Hải tổng ngươi khẳng định hoài nghi là ta lợi dụng mâu thân sinh mệnh đến bức hiếp ngươi đúng không? Yên tâm, từ nay về sau ta không còn cùng ngươi Hải tổng có bất kỳ gặp nhau. Ngô Tuyết Di nói xong quay người vào nhà, liền muốn cõng lên Hà Hương thi thể. Nhưng nàng vừa mới quá độ bị thương, thân thể căn bản không làm gì được. Ngô Tuyết Di thử nhiều lần căn bản liền bắt không nổi, gấp đến độ nàng lại khóc lớn đứng lên. Lý Diêu thở dài, đi qua an ủi, Tuyết Di, ngươi tỉnh táo một chút, một câu còn chưa nói xong, liền bị Ngô Tuyết Di lạnh nói, Hải tổng, đây là chuyện của ta, không làm phiền ngươi quan tâm. Nói xong nàng tiếp tục cố gắng muốn cõng lên Hà Hương. Có cõng qua say rượu người hẳn là rõ ràng, người tại say rượu đằng sau sẽ không phối hợp, liền sẽ lộ ra đặc biệt nặng. Lại nói người sau khi chết so say rượu người trầm hơn, ở đâu là Ngô Tuyết Di một nữ nhân có thể đọc được động. Mấy phần giày bỏ, Ngô Tuyết Di mệt đến ngất ngư. Là ta không dùng, không bảo vệ được ngươi, hiện tại muốn dẫn ngươi rời đi đều làm không được. Ta không dùng, ta không xứng còn sống. Ngô Tuyết Di ngồi xổm ở bên tường càng không ngừng tự trách, nhìn xem bên cạnh Lý Diêu thẳng thở dài. Tuyết Di, nếu không ta tìm người giúp ngươi đem A Di đưa đến trên xe. Ngươi muốn mang A Di đi đâu liền đi đó, ta không can dự được rồi đi. Lý Diêu hỏi. Hắn biết rõ, hiện tại Ngô Tuyết Di hoặc nhiều hoặc ít đối với mình có chút mâu thuẫn, loại thời điểm này hay là ít nói chuyện cho thỏa đáng. Tạ ơn, coi như ta xin mời Hải tổng người hỗ trợ, ta đưa cho bọn hắn tiền công Ngô Tuyết Di đạo. Bản ý của nàng là muốn cùng Lý Diêu phủi sạch quan hệ, nhưng nói đến một nửa mới phát hiện một vấn đề. Tiền đều là Lý Diêu cho, bây giờ nói giao tiền công liền lộ ra rất giả dối. Đem số thẻ cho ta, những số tiền kia ta đều Ngô Tuyết Di muốn nói đem tiền đều trả lại Lý Diêu. Lại phát hiện Lý Diêu tiền trước sau cho nàng hơn 20 triệu, hiện tại trên tay nàng chỉ có không đến 5 triệu. Nói hoàn tiền tựa hồ cũng là trò cười. Trước cho Hải tổng ngươi còn một bộ phận, tiền còn lại ta về sau đều sẽ trả lại ngươi. Ngô Tuyết Di lại nói. Nàng nói lời nói này thời điểm một chút lực lượng đều không có, liền ngay cả nàng công việc bây giờ đều là Lý Diêu cung cấp. Nếu như rời đi Hát Thuấn Bảo An, Ngô Tuyết Di không biết lúc nào mới có thể kiếm được cái kia hơn 10 triệu. Có lẽ cả đời này đều không kiếm được. Hoàn tiền trước không nắm này, hay là nắm chặt xử lý A Di thân hậu sự đi. Lý Diêu đạo. Ngô Tuyết Di ngẫm lại cũng đối, nàng nghe nói bây giờ mua cái mộ địa đều không rẻ, đang muốn là đem tất cả tiền đều dùng đến trả cho Lý Diêu. Không chừng ngay cả cái mộ địa cũng mua không nổi. Tốt, một lời đã định, chờ ta xử lý xong trong tay sự tình, lập tức liền biết kiếm tiền trả lại ngươi. Ngô Tuyết Di đạo. Đi. Lý Diêu lên tiếng, ra ngoài tìm hai cái đội viên hỗ trợ đem Hà Hương mang lên trên xe. Lên xe, một vị đội viên hỏi, xin hỏi nữ sĩ muốn đi đâu? Đi đâu? Một câu đem Ngô Tuyết Di cho đang hỏi. Nàng hiện tại ở phòng ở đều là Lý Diêu tặng, có thể đi đâu? Phiền phức đưa ta đến Kim Hà Loan cư xá, ta thu thập ít đồ liền về nhà. Ngô Tuyết Di đạo. Kim Hà Loan cư xá, Ngô Tuyết Di xuống xe vội vàng về nhà thu dọn đồ đạc. Khi đi vào Hà Hương gian phòng, thình lình nhìn thấy trên bàn để đó một tờ giấy. Ngô Tuyết Di cầm qua tờ giấy xem xét, phát hiện ra sao Hương lưu cho nàng gì thư. Giờ khắc này, Ngô Tuyết Di lần nữa nước mắt băng. Chương 1568 di thư, chương 1568 di thư, Tuyết Di, nữ nhi của ta. Coi ngươi nhìn thấy tờ giấy này thời điểm, đoán chừng ta đã đi một nơi khác. Không biết ngươi có thể hay không thương tâm, nhưng mẹ là thật không nỡ bỏ ngươi, mẹ thật muốn cùng ngươi ở tại nơi này, chỗ trong căn phòng lớn hảo hảo sinh hoạt. Nhìn xem trên di thư chữ, Nô Tuyết Di khóc thành lệ nhân. Đột nhiên, Nô Tuyết Di nhìn thấy trên di thư nâng lên Viêm Long Đỉnh. Tuyết Di à, nghe nói Nam Vị Hải tổng đang tìm kiếm Viêm Long Đỉnh, năm đó phụ thân ngươi chính là vì tìm kiếm Viêm Long đỉnh mới vừa đi không có về. Quê quán trên xà nhà có một dương phụ thân ngươi vật lưu lại, bên trong hẳn là có quan hệ với Viêm Long đỉnh ghi chép. Ngươi dùng tốt những vật này, nói không chừng có thể làm cho Na vị Hải tổng đối với ngươi xem trọng mấy phần tê. Nô Tuyết Di giật nảy cả mình. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, phụ thân nàng mất tích lại là vì tìm kiếm Viêm Long đỉnh. Vì cái gì ngay cả nàng Đường Túc Ngô Nghị đều không có đề cập qua chuyện này. Nô Tuyết Di cất kỹ di thư, lại thu thập một chút Hà Hương Di vật liền đi xuống lầu. Hai tên đội viên giúp Nô Tuyết Di xử lý xong Hà Hương hậu sự liền rời đi. Nô Tuyết Di vốn là muốn đem Hà Hương an mai táng tại trong nghĩa địa công cộng, dạng này có thể thường thường tới tế bái. Về sau nghĩ nghĩ, hay là quyết định mang theo Hà Hương cho cốt trở lại quê quán. Một đời trước người đều có rất nặng hương thổ tình. Hà Hương tại trong di thư không có nói thân hậu sự, đoán chừng là cảm thấy từ bỏ Nô Tuyết Di, không mặt mũi sách. Nô Tuyết Di mang theo Hà Hương cho cốt trở về quê quán. Nhìn thấy dãy kia đã rách nát không chịu nổi phong ở, trong lúc nhất thời phun lên vô số ký ức. Nàng khi còn bé muốn thoát đi nơi này, còn đã từng đã thể, chỉ cần ra ngoài liền rốt cuộc không trở lại. Nhưng nhìn thấy phòng ở cũ giờ khắc này, Nô Tuyết Di trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đem cái này phòng ở cũ tu sửa một phen, về sau ngay tại này sống quãng đời còn lại. Tài phú, tình yêu cái gì, kỳ thật cũng chỉ là xem qua mây khói. Đẩy ra phòng ở cũ cửa, bên trong đột nhiên nhảy lên đi ra một cái chuột bự, dọa đến Ngô Tuyết Di hét lên một tiếng. Vừa mới nghĩ lần nữa sống quãng đời còn lại ý nghĩ tựa hồ có chút dao động. Người thường thường chính là tại lặp đi lặp lại dao động trong quá trình thành thục. Ngô Tuyết Di phí hết đại kình mới chuyển đến cái thang, leo lên xà ngang tìm một phen, thật là có cái dương gỗ. Vỡ xuống hòm gỗ mở ra xem, bên trong để đó không ít nàng khi còn bé chơi qua đồ chơi. Có rơm dạ biên dế mèn, đầu gỗ làm con bay. Mỗi một dạng tràn đầy đều là hồi ức, để Ngô Tuyết Di trong nháy mắt lệ mủ. Trong hòm gỗ trừ những đồ chơi này, còn có một bản tên là Viêm Long Bí Điển sách. Ngô Tuyết Di lật ra xem xét, bên trong tất cả đều là cổ văn. Lại nói nàng khi lừa đảo đoạn thời gian kia liền học qua cổ văn, đọc qua những thư tịch này không có gì độ khó. Muốn nói khó khăn nói, chính là từng chữ đều biết, cũng không biết liền cùng một chỗ là có ý gì. Kỳ quái, theo lý thuyết bản cổ thư này ghi lại chính là liên quan tới Viêm Long đỉnh sự tình. Vì cái gì đọc lấy lại như thế tối nghĩa khó hiểu? Nô Tuyết Di tự lẩm bẩm. Nàng khép sách lại, khoe mắt quét nhìn về phía hòm gỗ. Khi còn bé đồ chơi. Lúc này trong óc nàng lóe lên một đạo linh quang, Nô Tuyết Di nhớ kỹ, khi còn bé phụ thân nàng cố ý dạy qua nàng một bài nhạc thiếu nhi. Tự nhiên thần vật há nóng lạnh, Thạch Long tinh linh từ xưa thường. Hòa đỉnh luyện thành đan dịch nước, hóa quyết ngày nào cùng tâm tàng. Khi đó Nô Tuyết Di còn nhỏ, cảm thấy bài này nhạc thiếu nhi thật kỳ quái. Người khác đều là bị số con vịt, tiểu yến tử cái gì, làm sao đến nàng nơi này, hai ca như vậy kỳ quái. Hiện tại cẩn thận lại đọc thuộc lòng một lần bài này nhạc thiếu nhi. Nô Tuyết Di đột nhiên cảm thấy, thế này sao lại là cái gì nhạc thiếu nhi, rõ ràng là một bài ẩn thân thơ. Bốn câu thơ bên trong, ẩn giấu đi Viêm Long đỉnh quyết bốn chữ này. Chẳng lẽ, Viêm Long bí điện trung ẩn cất giấu khống chế Viêm Long đỉnh khẩu quyết. Nô Tuyết Di nghĩ tới đây, lần nữa giữ vững tinh thần một lần nữa đọc qua Viêm Long bí điện. Một lần xem hết, vẫn không có phát hiện gì. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Phụ thân đem trọng yếu như vậy vật giấu ở trên xà nhà, bản này Viêm Long bí điện không có khả năng là giả. Ngô Tuyết Di tự lẩm bẩm liền nghĩ tới bài kia ẩn thân thơ. Đột nhiên nàng tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Câu đầu tiên tự nhiên thần vật há nóng lạnh thứ 6 cái chữ là viêm. Câu thứ 2 thạch long tinh linh từ xưa thường thứ nhì cái chữ là rồng. Câu thứ 3 hỏa đỉnh luyện thành đan dịch nước thứ nhì cái chữ là đỉnh. Thứ 4 câu hóa quyết ngày nào cùng tâm tàng thứ nhì cái chữ là quyết. Nếu như dùng 6222 đó là cái số lượng đi giải đọc bản này Viêm Long bí điện sẽ là hiệu quả gì. Nói làm liền làm, Nô Tuyết Di tìm đến giấy bút, lấy 6222 làm mật mã đem chữ ở phía trên một lần nữa ghép lại với nhau. Cuối cùng ngạc nhiên phát hiện, thật phát hiện là một đoạn khống chế Viêm Long đỉnh cổ quyết. Giờ khắc này, Nô Tuyết Di đã kích động, lại thất lạc. Kích động là, nàng biết Viêm Long đỉnh tại Lý Diêu trong tay, bằng vào đoạn này khẩu quyết cùng nàng huyết mạch, hẳn là có thể khống chế Viêm Long đỉnh. Thất lạc chính là, nếu như Hà Hương sớm một chút nói ra những này, cần gì phải dùng sinh mệnh làm đại giới? Đến cùng muốn hay không đi giúp Hải tổng? Nô Tuyết Di ở trong lòng hỏi mình. Trong óc nàng hồi ức cùng Lý Diêu cùng nhau từng ly từng tí, vô luận như thế nào muốn đều tìm không ra Lý Diêu bất kỳ tật xấu gì. Đối phương cho nàng không chỉ là tiền tài, còn có tín nhiệm. Biết rõ nàng là lường gạt, còn nguyện ý mang nàng về Giang Nam thị, cho một phần thể diện thu nhập cao làm việc. Muốn nói ấy nay hẳn là nàng Nô Tuyết Di, vì ham Hải tổng tài phú, không tiếc từng lần một dùng hoang ngôn lừa gạt đối phương. Ta hẳn là giúp hắn. Nô Tuyết Di lẩm bẩm. Lập tức nàng lấy điện thoại di động ra bấm Lý Diêu điện thoại. Rất nhanh điện thoại kết nối. Tuyết Di, tìm ta có việc. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc. Ta hẳn là tìm tới khống chế Viêm Long đỉnh biện pháp. Nô Tuyết Di lạnh lùng nói ra. Có đúng không? Chờ ngươi xử lý xong Á Di hậu sự, lại chậm chậm trò chuyện cái này. Lý Diêu đạo. Lúc đầu Lý Diêu là muốn biểu đạt Hà Hương hậu sự so Viêm Long đỉnh càng trọng yếu hơn. Kết quả Ngô Tuyết Di nghe chút, lập tức liền có chút phát áo, ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi. Cũng đối, ta trong mắt ngươi, từ vừa mới bắt đầu chính là cái lừa gạt. Tuyết Di đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia, chỉ là Lý Diêu thoại còn chưa nói xong liền bị Ngô Tuyết Di đánh gãy. Ngươi bây giờ đến ta quê quán, giúp ngươi sau lần này chúng ta thanh toán xong nói xong, Ngô Tuyết Di trực tiếp cúp điện thoại. Chương 1569 tịnh hóa chương 1569 tịnh hóa một bên khác. Lý Diêu nhìn xem bị cúp máy điện thoại, thở thật dài một cái. Nói thật ra, hắn thật có điểm hoài nghi Ngô Tuyết Di vừa rồi lời nói kia tính chân thực. Nhưng Lý Diêu hay là quyết định đi một chuyến. hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Nạ Tạ Xạ. "Hải tổng, chẳng lẽ đêm nay đến phiên ta?" Điện thoại vừa kết nối liền chuyển đến Nạ Tạ Xạ thanh âm quyến rũ. Lý Diêu tức sạm mặt lại, tự đủ các ngươi liền không thể thuần khiết một chút. Chẳng lẽ ta gọi điện thoại cho các ngươi liền không thể là bởi vì chính sự? Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, Lý Diêu thật đúng là không có ý tứ nói ra. Có chút việc muốn cho ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Diêu đạo: "Thật quá tốt rồi, rốt cục đến phiên ta." Nạ Tạ Xạ trong thanh âm lộ ra khó mà che giấu kích động, trực tiếp cúp điện thoại liền bay đến Lý Diêu trong biệt thự. "Hải tổng, chúng ta lên đường đi, trên trời dưới đất trong nước, ngươi muốn làm sao chơi ta đều phục hồi." Nạ Tạ Xạ liền rất trực tiếp. Lý Diêu đưa tay trả sát đối phương cái mũi, trước làm chính sự. "Ta mới vừa nói không phải liền là chính sự sao?" Nạ Tạ Xạ hỏi ngược lại. "T." Lý Diêu lần nữa im lặng, một bàn tay đập vào muội tử trên cằm nông, bớt lắm mồm, trước mang ta đi cái địa phương. "Tốt." Nạ Tạ Xạ thu liễm dáng tươi cười, trên lưng Lý Diêu chính mình đẳng không mà lên. Nô Tuyết Di ngay tại thu thập phòng ở, miễn cho Lý Diêu tới thời điểm ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có. Kết quả phòng ở còn không thu nhặt đi ra, chỉ nghe thấy cửa ra vào chuyển đến thanh âm quen thuộc. "Tuyết Di ở nhà không?" Kỳ thật Lý Diêu tinh thần lực hơi như thế quét qua, liền biết Nô Tuyết Di trong phòng bận rộn. Hỏi cái này câu nói hoàn toàn là theo lễ phép. Nô Tuyết Di lấy làm kinh hãi, nàng nói chuyện điện thoại xong mới bao lâu, nhanh như vậy lại tới. Hay là nói, Hải tổng vẫn luôn tại phụ cận thủ hộ lấy ta. Ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu xuất hiện, Nô Tuyết Di thầm mắng mình một tiếng, "Nô Tuyết Di ngươi suy nghĩ gì?" Nàng hít sâu mấy ngụm, hơi bình phục một chút tâm tình mới đi mở cửa. "Hải tổng mời vào bên trong, cũng không biết ta phòng ở nát này, có thể hay không bị Hải tổng ghét bỏ." Nô Tuyết Di nhàn nhạt hỏi. Trong câu chữ đều lộ ra mùi thuốc nổ. Lý Diêu đạo: "Tuyết Di đừng nói như vậy, hôm nào ta để cho người ta tới đem ngươi phòng này tu sửa một chút." T. Nô Tuyết Di trong lòng lộn bột một chút, nàng nhìn thấy phòng ở cũ một khắc này vừa muốn đem nơi này tu sửa một phen. Lý Diêu vừa vặn nói tại nàng trong tấm cảm. Nữ nhân thường thường tương đối mất cảm, bất luận cái gì trùng hợp sự tình cũng dễ dàng náo bổ. "Phòng ở chính ta sẽ tu, cũng không nhọc đến phiền Hải tổng ngươi." "Nói chính sự, ta tại phụ thân lưu lại trong dương tìm được cái này." Nô Tuyết Di xuất ra quyển kia Viêm Long Bí Điển. Lý Diêu quang là nhìn phía trên mấy chữ, liền có chút kích động lên. "Tuyết Di ngươi thật sự có khống chế Viêm Long đỉnh biện pháp?" "Hẳn là, ngươi đem Viêm Long đỉnh lấy ra thử một chút." Nô Tuyết Di đạo. "Tốt." Vào nhà sau, Lý Diêu lập tức từ hệ thống trong không gian xuất ra Viêm Long đỉnh, cầm đem chủy thủ đến. Nô Tuyết Di đạo. "Còn muốn dùng đến máu tươi của ngươi?" Lý Diêu hỏi. "Coi như là ta trả lại ngươi tiền." Nô Tuyết Di âm thanh lạnh lùng nói. Lý Diêu thở dài, biết trong lòng đối phương hay là có khí, bất quá nếu Nô Tuyết Di đạt được Viêm Long đỉnh tin tức liền lập tức thông chi chính mình. Ít nhất nói rõ nàng kỳ thật không có quá ghi hận, cái này khiến Lý Diêu đối với Ngô Tuyết Di nhiều hơn một phần cảm kích. Lý Diêu móc ra chủy thủ nói ra, mặc kệ được hay không được, ngươi cũng không nợ ta. Câu nói này để Ngô Tuyết Di trong lòng ấm áp. Kỳ thật người ta Lý Diêu cho tới bây giờ đều không có đối với nàng Ngô Tuyết Di có cái gì quá phận yêu cầu. Hà Hưng chết, nói cho cùng trách nhiệm tại Ngô Nghị cùng nàng Ngô Tuyết Di trên thân, Hà Lý Diêu không có nửa xu quan hệ. Ngô Tuyết Di thở dài không nói chuyện. Nàng tiếp nhận chủy thủ bạch phá ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ vào Viêm Long đỉnh bên trong. Viêm Long đỉnh lập tức có phản ứng. Nô Tuyết Di hai tay biến thành một cái kỳ quái thủ ấn, đọc trong miệng tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Chỉ gặp nguyên bản nho nhỏ Viêm Long đỉnh, đột nhiên biến thành một tôn cao cỡ nửa người đại đỉnh. Lý Diêu cùng Nạ Tạ Xạ đều bị một màn trước mắt giật nảy cả mình. Đơn giản quá huyền ảo, quá bất khả tư nghị. Càng thân kỳ lạ, bọn hắn đều có thể ngửi được Viêm Long đỉnh tản ra một cỗ mùi thuốc. "Tuyết Di, ngươi thật có thể khống chế?" Lý Diêu kích động nói. "Đáng tiếc ta sẽ chỉ khống chế Viêm Long đỉnh, không có học được luyện đan." Nô Tuyết Di đạo. "Không quan hệ, ta dùng Viêm Long đỉnh cũng không phải vì luyện đan, mà là tinh hóa một vật." Lý Diêu nói liền lấy ra hồn châu. "Đỉnh, Lý Diêu ngươi muốn làm gì?" Hồn châu vừa lấy ra, liền truyền đến tinh tuyệt nữ vương cái kia bạn phần sợ hai thanh âm. "Làm gì? Ngươi cái lao yêu bà kém chút hại chết ta, đi vào đi ngươi." Lý Diêu trực tiếp mở ra nóc, đem hồn châu ném đi đi vào. "A, Lý Diêu ngươi thả ta ra ngoài. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi." Viêm Long đỉnh bên trong, truyền đến tinh tuyệt nữ vương thê lương tiếng la, như là một tôn địa ngục trốn tới la sát. Thanh âm này để cho người ta tê cả da đầu. Nô Tuyết Di nơi nào thấy qua tràng diện này, doa đến tay đều đang phát run. "Đừng sợ, Viêm Long đỉnh có thể đối phó." Lý Diêu an ủi. Câu nói này vừa nói xong, cũng chỉ gặp Viêm Long đỉnh tán phát quang mang bắt đầu trở thành nhạt. "Dựa vào." Lý Diêu kém chút sụp đổ. "Cái quỷ gì, chẳng lẽ lại tinh tuyệt nữ vương quá lợi hại, Viêm Long đỉnh đều cả bất quá." "Đừng lo lắng, ta nhiều thả điểm huyết là được." Nô Tuyết Di nói, cầm lấy chủy thủ tại trắng non trên cánh tay vẽ một đao. Lập tức máu tươi nhỏ vào Viêm Long đỉnh, để đỉnh quang mang đại thịnh. "A, mau thả ta." Tinh tuyệt nữ vương tiếng kêu thảm thiết càng lớn, hiển nhiên Viêm Long đỉnh uy lực bị lớn, nàng có chút gánh không được. Mấy cái hô hấp qua đi, Tinh tuyệt nữ vương tiếng kêu thảm thiết bắt đầu trở nên yếu ớt, cuối cùng trở nên yên lặng. "Thành." Lý Diêu có chút khó tin tự nói một tiếng. Chớ nhìn hắn ở trước mặt mọi người không có như thế để hồn châu sự tình, trên thực tế hắn mỗi ngày đều tại vì tịnh hóa hồn châu quan tâm. Hiện tại đột nhiên liền thành, để Lý Diêu có loại không thể tin được. "Lại không thành, ta máu đều muốn chảy khô." Nô Tuyết Di tức giận nói ra. Lý Diêu kịp phản ứng, vội vàng đi qua giúp Nô Tuyết Di để lại vết thương. "Vất vả ngươi Tuyết Di, tạ ơn." Chương 1570 chiêu chương 1570 chiêu nói phân hai đầu. Ngay tại Lý Diêu cùng Ngô Tuyết Di tịnh hóa hồn châu thời điểm, một bên khác ngang sơn Tố Ý Nhi cũng đến ngoại thành phía đông. Nơi này có một mảng lớn Lạn Vĩ lâu, Ngô Nghị cùng Lâm sư phó liền bị xin mời đến nơi này. Các ngươi là ai? Có mục đích gì ngược lại là nói một câu a? Ngô Nghị đối với một đám thân thể hán tử khôi ngô la lớn. Đáng tiếc vô luận hắn là hô to hay là cầu khẩn, bọn này hán tử căn bản liền không có phản ứng. Các hán tử giống như là một người máy bình thường, chỉ nghe từ đặc biệt chỉ lệnh. Lão Ngô tỉnh lại đi, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có điểm số? Một bên Lâm sư phó có chút bất đắc dĩ nói ra. Cắt. Lâm sư phó một câu, trực tiếp đem Ngô Nghị nội tâm huyễn tưởng phá vỡ. Trong nội tâm của hắn kỳ thật đã sớm có đáp án. Có thể nuôi dưỡng được dạng này một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện hán tử, trừ Hát Thuẫn Bảo An còn có ai? Lần trước ngang sơn Tố Y Y liền đã cảnh cáo hắn, lần nữa bị bắt lại, chỉ sợ. Nghĩ tới đây, Ngô Nghị tâm lý mát lạnh cả người. Lâm sư phó liền lộ ra tương đối bình tĩnh, dù sao hắn nhiều lắm là xem như cái tòng phạm, chỉ cần hảo hảo phối hợp đoán chừng sẽ không ăn cái gì thua thiệt. Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy canh giữ ở lầu dưới đội viên đứng dậy thét lên, "Tố tổng tốt." Xong, nữ ma đầu kia lại tới. Ngô Nghị trong lòng bắt đầu bồn chồn, tay chân đều không tự giác run rẩy. Một lát sau, ngang sơn Tố Y đi tại một đám hán tử ủng hộ bên dưới, lên lầu 2. "Hai vị, chúng ta lại gặp mặt." Ngang sơn Tố Y đi đạo. Ngô Nghị dọa đến không dám nói lời nào, Lâm sư phó ngược lại là tương đối bình tĩnh chào hỏi, "Tố tổng tốt. Là chính các ngươi bàn giao, hay là ta để cho người ta giúp các ngươi nhớ lại một chút?" Ngang sơn Tố Y thì thản nhiên nói. "T." Một câu kèm chút không có để Ngô Nghị dọa nước tiểu. Hắn nghĩ lại tới lần trước bị đánh kinh lịch, cho tới bây giờ hắn cũng không biết, thực tế đánh người của hắn là Ngô Tuyết Di an bài. "Tố tổng, ngài muốn hỏi cái gì ta đều bàn giao, tuyệt không giấu giếm." Lâm sư phó đạo. Lao Lâm ngưng Ngô Nghị nổi giận. Hắn mang theo đối phương ăn ngon chơi vui chiêu đãi, hiện tại cũng còn không có bị đánh ngươi nha liền chiêu. Còn có hay không điểm nghề nghiệp tố dưỡng? Lâm sư phó quay đầu, giả bộ như một bộ lời nói thâm thiế bộ dáng nói ra, "Lão Ngô à, cái gọi là thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị, tại Tô tổng trước mặt chúng ta còn có cái gì có thể giấu giếm?" T. Lời nói này thế mà để Ngô Nghị không cách nào phản bác. Lâm sư phó không tiếp tục để ý Ngô Nghị, trực tiếp đem trong khoảng thời gian này bọn hắn làm sao tìm được công cụ hình người uy hiếp ngang sơn Tô Ý ý sự tình toàn dốc đi ra. Nói xong, Lâm sư phó vẫn không quên bổ sung một câu, "Kỳ thật ta sớm khuyên qua lão Ngô rất nhiều lần, đừng tìm Tố tổng tác đối, hắn chính là nghe không bảo." Dựa vào, Ngô Nghị ở trong lòng đem Lâm sư phó thăm hỏi vô số lần. "Tốt ngươi cái lão lục, ngươi nhà chiêu liền chiêu, thế mà còn muốn tại cuối cùng bù một thương. Là chê ta đã chết không đủ nhanh." Ngang sơn Tố Y thì có chút ra hiệu, lập tức liền có một tên tráng hán tới, mang theo Lâm sư phó rời đi. Về phần đi nơi nào, Ngô Nghị không biết cũng không dám hỏi. "Ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn đủ?" Ngang sơn Tố Y thì nhìn chằm chằm Ngô Nghị hỏi. "T." Ngô Nghị nghe nói như thế, rốt cuộc không kiềm được, trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. "Ta sai rồi, là ta bị tiền tài che đôi mắt. Ta nguyện ý đem tất cả lừa gạt tới tiền toàn bộ giao ra, chỉ cần Tố tổng để cho ta một cái mạng chó. Từ nay về sau, ta thể cũng không tiếp tục cùng Hải tổng đối nghịch, cũng không tiếp tục làm phát tài mộng." Ngô Nghị bên cạnh dập đầu bên cạnh cầu khẩn. Hắn là thật bị ngang sơn Tố Y cường đại khí tràn dọa cho đi tiểu, lại nói Lâm sư phó đem cái gì đều bàn giao, hắn kiên trì chống cự đã không có ý nghĩa. "Đã ra khỏi nhân mạng, ngươi cảm thấy vài câu cầu xin tha thứ hữu dụng không?" Ngang sơn Tố Y lạnh giọng hỏi. "Nhân mạng? Kẻ nào chết?" Ngô Nghị nghi ngờ hỏi. "Chính ngươi làm sự tình, còn đến hỏi ta?" Ngang sơn Tố Y lạnh giọng chất vấn. "Chẳng lẽ Hà Hương nàng thật tại Hải tổng trước mặt tự sát?" Ngô Nghị nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. "Nói nhảm, ngươi lợi dụng Hà Hương đối với nữ nhi Ngô Tuyết gì ấy nấy, nàng có thể không tự sát?" Ngang sơn Tố Y nguyên bản coi như bình tĩnh, có thể nói xong lời nói này đằng sau, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phất tay chính là một bàn tay quất vào Ngô Nghị trên mặt. "Đùng." Một tát này đem Ngô Nghị quất đến bay rất ra ngoài đến mấy mét, vốn là có chút buông lòng rằng, trực tiếp bị đánh rơi năm quả. Ngô Nghị miệng đầy máu tươi, doa đến cũng không dám nhìn ngang sơn Tố Y một chút. "Chúng ta đợi, đến lúc đó Ngô Tuyết Di tự nhiên sẽ tìm người tính sổ sách." Ngang sơn Tố Y thì nói xong, quay người ra Lạn Vĩ lâu. Sau khi lên xe, nàng lấy điện thoại di động ra bấm Lý Diêu điện thoại. Qua một lúc lâu điện thoại mới kết nối. "Hỏi rõ ràng sao?" Lý Diêu thanh âm chuyển đến. "Hai người bọn họ đều chiêu, uy hiếp ta nhân công cấu người chính là Ngô Nghị cùng Ngô Tuyết Di thương lượng đằng sau chiêu. Tiền là Ngô Tuyết Di ra, về phần Hà Hương tự sát hoàn toàn là Ngô Nghị ra ý đồ xấu, nhưng Ngô Tuyết Di cũng biết chuyện này." Ngang sơn Tố Y thì dùng đơn giản nhất nói, đem thẩm vấn kết quả báo cáo đi ra. Bên đầu điện thoại kia Lý Diêu trầm mặc thời gian rất lâu, mới mở miệng nói, "Tạm thời không nên động hai người kia, các loại Ngô Tuyết Di bình tĩnh trở lại tự mình xử lý." "Minh Bạch, Hải tổng ngươi bên kia sự tình tiến triển được như thế nào?" Ngang sơn Tố Ý hỏi. "Rất thuận lợi, Ngô Tuyết Di từ đâu hương trong di thư, tìm được khống chế Viêm Long đỉnh biện pháp, vừa mới triệt để tịnh hóa Hồng Châu." Lý Diêu đạo. "Chúc mừng Hải tổng." Cho chuyện xong, Ngang sơn Tố Ý đang muốn lái xe rời đi, đột nhiên trước xe xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen này đồng bền giữa không trung, chỉ là nhìn thấy một màn này, liền để người bình thường dọa đến gần chết. "Minh." Ngang sơn Tố Y thì trong đầu rất tự nhiên xuất hiện cái tên này, nàng rất rõ ràng mình thực lực cũng không phải chính mình có thể đối kháng. Các đội viên cũng phát hiện tung bay ở giữa không trung mình, tất cả mọi người lập tức tự phát ngăn tại trước xe, thuận tiện móc súng lục ra chờ đợi mệnh lệnh. "Dừng tay." Ngang sơn Tố Y thì mở cửa xe hô. "Tố tổng ngươi đi trước, chúng ta ngăn trở hắn." Một tên đội viên mở miệng nói. "Các ngươi cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn, đừng làm hy sinh vô vị, đi mau." Ngang sơn Tố Y thì đạo, nàng rất rõ ràng mình mục tiêu chỉ có thể là chính mình. Tố tổng các đội viên không có khả năng đi, bọn hắn không muốn làm đào binh. Mau cút, đó là mệnh lệnh của ta. Ngang Sơn Tố Y Điệp hô lớn, nàng để các đội viên rời đi, trừ không muốn những người này hy sinh vô ích bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Nàng cần phải có người sống đem tin tức truyền lại cho Lý Diêu. Ngươi rất tỉnh táo, cũng rất thông minh, Minh rốt cục mở miệng nói chuyện. Thả bọn hắn, ngươi muốn tìm người chỉ là ta. Ngang Sơn Tố Y Điệp đạo. Bản tọa từ trước tới giờ không nghe nữ nhân nói, nhưng ngươi rất đặc thù, chỉ cần chịu quỳ gối trước mặt bản tọa, bọn hắn liền có thể sống. Minh âm thanh lạnh lùng nói. Tố tổng tuyệt đối đừng quỳ, cùng lắm thì liều mạng với ngươi. Liều mạng? Các đội viên vốn là từng cái nhiệt huyết, chỗ nào chịu được loại này khí? Tất cả câm miệng. Ngang Sơn Tố Y Điệp nổi giận gầm lên một tiếng. Hải tổng tiêu nhiều tiền như vậy bồi dưỡng các ngươi, chẳng lẽ là để cho các ngươi chịu chết? Đều cút cho ta, đây là mệnh lệnh. Chương 1571 Minh xuất thủ lần nữa, chương 1571 Minh xuất thủ lần nữa. Nguyên bản tức giận các đội viên nghe được lời nói này, lập tức kịp phản ứng. Tố tổng đây là muốn bọn hắn đi báo tin. Tại mọi người xem ra, duy nhất có thể cứu Tố tổng cũng chỉ có thần hào Hải tổng. Tất cả mọi người trầm mặc, chứ trong ánh mắt phẫn nộ bên ngoài. Ngang Sơn Tố Y thì ngược lại thở dài một hơi, nàng tin tưởng đám gia hỏa này hẳn là nghe hiểu chính mình ý tứ. Ta quỷ, tin tưởng ngươi không cần thiết lừa gạt ta một phàm nhân. Ngang Sơn Tố Y thì trực diện lấy Minh nói ra. Ha ha. Bản tôn xưa nay không bị bất luận cái gì quy củ có hạn chế, thu hồi ngươi bộ kia tiểu thủ đoạn. Minh âm thanh lạnh lùng nói. T. Ngang Sơn Tố Y Y lấy làm kinh hãi, nàng vừa rồi hoàn toàn chính xác muốn dùng thoại thuật bao lấy đối phương. Không nghĩ tới cái này mình không nhưng nghe đi ra, còn có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Quỳ đi, có lẽ bản tôn sẽ thả bọn hắn, nếu như ngươi không quỳ, bọn hắn ngay cả một chút còn sống cơ hội đều không có. Minh đạm đạm nói ra. Hắn lúc này giống như là khống chế phạm nhân sinh tử Diêm La, như vậy không ai bị nổi. Ngang Sơn Tố Y thì không thể không thừa nhận, đối mặt Minh thời điểm, nàng không có bất kỳ cái gì, liền có kẻ mặc cả chỗ trống. Tất cả phản kháng đều là phí công, hoặc là chịu chết, hoặc là tạm thời ẩn nhẫn chờ cơ hội. Ngang Sơn Tố Y thì lựa chọn người sau, nàng không nỡ cứ như vậy chết đi. Không nỡ cùng sợ chết hoàn toàn là hai khái niệm. "Tốt, ta quỷ." Ngang Sơn Tố Y thì nói xong, không chút do dự quỳ xuống. Nói, "Nguyện ý thần phục với chủ nhân của người ta." Minh nói ra. "T." Ngang Sơn Tố Y thì trong lòng lộn bột một chút, nàng nhớ kỹ Lý Diêu nói qua, khôi lỗi thuật nhất thường dùng có hai loại biện pháp. Một loại chính là Minh hiện tại nói tới câu chú ngữ này. Chỉ cần nói ra câu nói này, nàng cả đời này đều sẽ thành Minh nô bộc. Khôi lỗi thuật một loại khác thủ đoạn, là thi thuật giả dùng tinh thần lực chủ động khống ở đối phương. Loại biện pháp này tương đối dễ dàng, nhưng sẽ có nhất định tác dụng phụ, cần định kỳ đối với bị khống chế người cường hóa. Trước đó Minh khống chế Phạm Thủy Thủy dùng chính là loại thủ đoạn thứ hai, cho nên Minh một mực tại câu lạc bộ phụ cận du đãng. Ta nguyện ý thần phục với chủ nhân của ta. Ngang Sơn Tố Y không có quá nhiều do dự, nói thẳng. Minh cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, đưa tay điểm tại Ngang Sơn Tố Y mi tâm. Chỉ một thoáng, Ngang Sơn Tố Y đôi mắt trở nên trống rỗng. Người tên gì? Minh hỏi. Ngang Sơn Tố Y. Ngươi cùng Lý Diêu là quan hệ như thế nào? Ta là nàng nữ nhân. Lý Diêu hiện tại đi nơi nào? Đi Ngô Tuyết Di quê quán. Minh hỏi một đống lớn vấn đề, dùng để khảo thí khôi lỗi thuật hiệu quả. Hiển nhiên đối với kết quả tương đối hài lòng. Hỏi xong sau, hắn cười lạnh một tiếng biến mất tại Ngang Sơn Tố Y trước mặt. Ngang Sơn Tố Y như là cọc gỗ bình thường, đứng tại chỗ thật lâu mới thanh tỉnh lại. Ta đây là thế nào? Nàng lắc lắc đầu tự nói một tiếng. Nói phân hai đầu. Một bên khác Lý Diêu nhận được một cái số xa lạ điện thoại. Cho ăn Hải tổng, ta là Tố tổng thủ hạ Lưu Quyền, vừa mới chúng ta gặp Minh nghe đến đó, Lý Diêu tăng một chút đứng lên khỏi ghế, ngươi cái gì? Gặp Minh. Đúng vậy Hải tổng, Tố tổng ám chỉ chúng ta nên rời đi trước, tìm Hải tổng cầu cứu. Lưu Quyền đạo. Tố Ý Y nàng Lý Diêu thanh âm trở nên nghẹn ngào. Có lỗi với Hải tổng, là các minh đệ vô năng, không có bảo vệ tốt Tố tổng, Lưu Quyền tự trách nói. Các ngươi không có sai, Minh loại tồn tại kia, căn bản không phải các ngươi có thể đối phó, chuyện này giữ bí mật, ta lập tức liền trở lại. Lý Diêu đạo. Cúp điện thoại, Nạ Tạ Sạ vội hỏi, Tố Y xảy ra chuyện. Lý Diêu nhẹ gật đầu, quay người đối với Ngô Tuyết Di nói, Tuyết Di, ta có việc gấp muốn về Giang Nam thị, nếu không, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Ngô Tuyết Di buồn bã cười một tiếng, nếu như Lý Diêu trước đó nói câu nói này, nàng khẳng định sẽ hưng phấn đến phát cuồng. Nhưng bây giờ hết thảy cũng khác nhau. Hà Hương tự sát, như là một cái trọng truy, đem nàng từ mê thất biên giới kéo lại. Ngô Tuyết Di rốt cuộc biết, có chút nguyên bản liền thứ không thuộc về mình, không nên đi cơ cầu. Không cần, ta đã quyết định lưu tại quê quán. Dùng video phương thức ghi chép sửa chữa lại phòng ở cũ quá trình, xem như cho cái nhà này làm chút chuyện. Ngô Tuyết Di lúc nói chuyện, ánh mắt thanh tỉnh không gì sánh được. Để Lý Diêu đều cảm giác, hiện tại Ngô Tuyết Di tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Tốt ta, ta tôn trọng quyết định của ngươi, chờ ta xử lý xong sự tình trở lại thăm ngươi. Lý Diêu đạo. Ngô Tuyết Di không nói chuyện, nàng cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn Nạ Tạ Xạ trên lưng Lý Diêu đằng không mà lên. Một màn này để Ngô Tuyết Di đều nhìn trợn tròn mắt, giờ khắc này nàng mới biết được, nguyên lai Hải tổng nữ nhân bên cạnh không chỉ có nhan trị online. Thế mà lại còn bay. Thử hỏi nàng một cái bình thường nữ nhân làm sao vào Hải tổng pháp nhãn. Giang Nam thị. Lý Diêu cùng Lưu Quyền hội họp sau, cùng một chỗ đổi tới ngoại thành phía đông. Lạn Vĩ lâu trông được thủ Ngô Nghị đội viên đều vô sự, chỉ là không thấy Ngang Sơn Tố Ý Điệp bóng dáng. Đáng chết Minh. Lý Diêu một quyền đánh vào trên vách tường. Bành. Vách tường bị Lý Diêu đánh ra một cái độc lớn. Liêu Hàm Tiếu, có thể tìm Liêu Hàm Tiếu liên hệ mình, cùng lắm thì cùng tên kia vạch mặt. Lý Diêu tự nói một tiếng, vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm Liêu Hàm Tiếu điện thoại. "Hải tổng, khó được ngươi sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh." Liêu Hàm Tiếu thanh âm truyền đến. "Minh có ở đó hay không bên cạnh ngươi, ta muốn tìm hắn." Lý Diêu giống to. "Ô ô, ta Hải tổng thật to, ngươi thật đúng là không đem ta làm ngoại nhân, đáng tiếc à, ta cũng không phải là nữ nhân của ngươi. Ngươi dạng này đối với ta hô to gọi nhỏ, có chút không có lễ phép a." Liêu Hàm Tiếu trêu chọc nói. Nghe được, nàng nhất định biết Minh đi tìm Ngang Sơn Tố Ý để chuyện này. "Liêu Hàm Tiếu, ngươi cùng Minh đến cùng làm cái gì? Hắn không phải muốn hợp tác sao? Dạng này đối phó nữ nhân của ta, cùng lắm thì ta cùng hắn đến cái cá chết lưới rách." Lý Diêu cả giận nói. "Nhìn ngươi nói, chủ nhân vẫn luôn đối với ngươi có đủ kiên nhẫn, có thể ngươi cũng làm những gì?" Liêu Hàm Tiếu âm dương quái khí mà nói. "Ta làm cái gì?" Lý Diêu có chút chột dạ nói ra. "Đến bây giờ ngươi còn trang, đã như vậy vậy cũng chớ gọi điện thoại cho ta." Liêu Hàm Tiếu nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Chương 1572 vạn hạnh thao. Lý Diêu dưới cơn nóng giận bóp nát điện thoại. "Hải tổng, không bằng chúng ta triệu tập tất cả đội viên cùng mình liều mạng." Lưu Quyền đạo. Một bên Nạ Tạ Xạ cũng nói, "Ta trở về triệu tập tỉ muội, coi như giết không chết mình, cũng muốn cho hắn biết chúng ta không phải dễ chơi." Lý Diêu khoát tay áo, "Đừng xúc động, bây giờ còn không có cho đến lúc đó, để cho ta suy nghĩ thật kỹ." Nói xong, Lý Diêu độc tự một người đi đến bên cạnh. Từ Liêu Hàm Tiếu trong lời nói mới rồi, tựa hồ Minh đã phát giác được chính mình phải dùng hồn châu đối phó hắn. Nếu thật là dạng này, hắn tại sao phải đối với Tô Ý để ra tay? Tô Ý thì trong tay không có hồn châu, cũng không có cách nào thai nghén hồn châu, càng không thể khống chế Viêm Long Đỉnh. Có thể nói Ngang Sơn Tô Ý thì căn bản uy hiếp không được mình. Lý Diêu tư tác nửa ngày, từ đầu đến cuối nghĩ không ra mình động cơ. Nạ Tạ Xa nhìn xem lo lắng Lý Diêu, nàng có chút không đành lòng. Âm thầm dùng di động bấm mị điện thoại. "Cho ăn, Tô Ý bị Minh bắt đi, Hải tổng hiện tại rất gấp, ngươi có thể hay không hỗ trợ nghĩ biện pháp?" Điện thoại vừa tiếp thông, Nạ Tạ Xạ liền không kịp chờ đợi nói ra. Dưới cái nhìn của nàng, duy nhất có thể giúp đỡ chỉ có Mị. Tô Y Nhi bị bắt, không thể nào, ta vừa mới còn chứng kiến nàng lái xe trở về. Mị nói ra. "Cái gì? Ngươi không nhìn lầm đi?" Nạ Tạ Xạ có chút khó tin mà hỏi. "Nói đùa cái gì, chẳng lẽ ta ngay cả Tô Y Nhi cũng không nhận ra?" Mị hỏi ngược lại. "Tốt tốt tốt, ta cùng Hải tổng lập tức liền về câu lạc bộ." Nạ Tạ Xạ nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Nàng hai ba bước chạy đến Lý Diêu bên người nói ra, "Hải tổng, Tô Y Nhi không có bị bắt đi." Bây giờ đang ở câu lạc bộ. Thật. Lý Diêu một phát bắt được Nạ Tạ Xạ cánh tay, lớn tiếng hỏi. "Là Mị nói, hẳn là không sai được." Nạ Tạ Xạ đạo. "Tốt tốt tốt, chúng ta cái này về câu lạc bộ." Lý Diêu nói ra. "Câu lạc bộ." Nạ Tạ Xạ vừa xuống đất, Lý Diêu liền trực tiếp chạy như bay đến Ngang Sơn Tô Y trong biệt thự. Lúc này Ngang Sơn Tô Y vừa mới tắm rửa xong, người mặc một bộ tơ lụa áo ngủ, ngồi ở phòng khách trên ghế salon sấy tóc. "Tô Y." Lý Diêu hô một tiếng. Ngang Sơn Tô Y ngẩng đầu, "Hải tổng, ngươi nhanh như vậy liền trở lại?" Lý Diêu hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp cướp đến Tô Y Y bội tử trước mặt, đem đối phương ôm vào trong ngực, giống như sợ Ngang Sơn Tô Y Y đột nhiên biến mất một dạng. "Hải tổng ngươi thế nào?" Ngang Sơn Tô Y Y hỏi. "Ta nghe nói ngươi bị Minh bắt đi, làm ta sợ muốn chết." Lý Diêu lúc nói chuyện thanh âm có chút nghẹn ngào. "Bắt đi?" Ngang Sơn Tô Y Y tự lẩm bẩm. Đột nhiên nàng hét thảm một tiếng. "A, Tô Y Y ngươi thế nào?" Lý Diêu ân cần hỏi han. "Đầu của ta đau quá." Ngang Sơn Tô Y Y ôm đầu, biểu lộ vạn phần thống khổ. "Minh đối với ngươi làm cái gì?" Lý Diêu truy vấn. Hắn dùng khôi lỗi thuật. Ta nhớ tới, ngươi lúc đó nói qua." A Ngang Sơn Tố Y Y đau đến lăn lộn trên mặt đất. Lúc này Nạ Tạ Xạ cùng Mị đã chạy tới. "Tố Y Y nàng thế nào?" Hai người đồng thời hoảng sợ nói. "Hẳn là chúng Minh khôi lỗi thuật, cũng may Tố Y Y thông minh, biết được biến báo. Các ngươi canh giữ ở cửa ra vào, ta muốn giúp Tố Y Y bài trừ Minh khôi lỗi thuật." Lý Diêu đạo. Nạ Tạ Xạ cùng Mị liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng yên lặng thối lui đến giữ cửa. Lý Diêu hít sâu một ngụm, ngồi xổm người xuống bắt lấy Ngang Sơn Tô Y Y hai tay, "Nghe Tô Y Y, ta hiện tại muốn đối với ngươi thi triển khôi lỗi thuật." Tốt, Ngang Sơn Tô Y Y khuôn mặt bặm mẻo, hiển nhiên ngay tại chịu đựng thống khổ cực lớn. Lý Diêu một bàn tay đặt tại Ngang Sơn Tô Y Y đỉnh đầu huyết bách hội, tinh thần lực tràn vào thân thể đối phương. Không biết qua bao lâu, Ngang Sơn Tô Y Y mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nàng lúc này mồ hôi đầm địa, toàn thân không sử dụng ra được một chút khí lực, như là vừa mới chạy xong một cái mạ dạ tổng. "Hải tổng, về sau ngươi chính là của ta chủ nhân." Ngang Sơn Tố Y Y nằm tại Lý Diêu hải bên trong nhỏ giọng nói. "Yên tâm, các loại giết minh, ta liền giải trừ trên người ngươi khôi lỗi thuật." Không nói chuyện nói chuyện đến, Tố Y Y ngươi là thế nào nghĩ đến, đang trả lời minh vấn đề thời điểm, một mực yên lặng niệm tình ta là chủ nhân. Lý Diêu đạo. "Đều là vật khí, lần trước hải tổng ngươi cùng ta phân tích qua khôi lỗi thuật hai loại biện pháp ưu khuyết điểm. Nhìn thấy minh đối với ta sử dụng chính là loại thứ nhất biện pháp, ta liền muốn thử một chút. Không nghĩ tới thật đúng là thành công. Hải tổng, ta cảm thấy ngươi hẳn là trực tiếp đối với tất cả tỷ muội sử dụng khôi lỗi thuật, bởi như vậy cũng không cần lo lắng Minh khống chế chúng ta." Ngang Sơn Tố Y Y đạo. "Cái này..." Ngang Sơn Tố Y Y nói biện pháp Lý Diêu đã sớm nghĩ tới, nhưng hắn không đành lòng đối với mình các nữ nhân dùng khôi lỗi thuật. Nhân vật vai trò thời điểm ngược lại là chơi qua, vậy cũng chỉ là hình cái vui. Một khi dùng khôi lỗi thuật, các muội tử liền sẽ từ trong lòng đem Lý Diêu làm chủ nhân, như thế luôn cảm giác là lạ. "Hải tổng ngươi còn do dự cái gì, Chẳng lẽ là lo lắng bọn tỷ muội không đáp ứng? Ngang Sơn Tố Y thì hỏi.
Cũng không phải, ta có chút không quen.
Lý Diêu đạo.
Cái gì thói quen không thói quen, ta ngươi nhìn cùng chúng ta thân mật thời điểm, không ít chơi qua nhân vật đóng vai. Ngươi coi như thành là nhân vật đóng vai chẳng phải xong.
Ngang Sơn Tố Y thì đạo.
Khá lắm, Lý Diêu trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào phản bác.
Cuối cùng, Lý Diêu nói câu, để cho ta suy nghĩ lại một chút.
Ban đêm,
Lý Diêu độc tự một người ngồi tại biệt thự ban công, nhìn lên bầu trời sao dày đặc mặt người.
Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên.
Chí Ân,
ấu thật.
Hai âm thanh truyền đến.
Lý Diêu hổ thân thể chấn động, tự đủ hai vị này bội tử không nên như vậy chủ động a.
Mang theo nghi vấn mở cửa, chỉ gặp chuyện Chí Ân cùng Phùng Ngấu chân người mặc một bộ áo ngủ đứng tại cửa ra vào.
Hải tổng, chúng ta có thể vào sao?
Chuyện Chí Ân mở miệng nói.
Nói cái gì, mau vào.
Lý Diêu đưa tay giữ chặt hai vị bội tử tay, hắn vốn là muốn tìm cơ hội để các nàng thử một chút tịnh hóa sau Hồng Châu. Kết quả hai vị bội tử tới chính là thời điểm.
Đóng cửa lại, Phùng Ngấu chân đạo, Hải tổng, nghe nói ngươi có thể sử dụng khôi lỗi thuật bảo hộ an toàn của chúng ta.
T. Nghe chút lời này, Lý Diêu lấy làm kinh hãi truy vấn, là Tổ Y liền nói.
Hai vị bội tử đều nhẹ gật đầu.
Chương 1573 tự nguyện chương 1573 tự nguyện Lý Diêu một tưởng đáo Tổ Y bội tử sẽ đến một chiêu như vậy tiền trạm hậu đấu, hay là trước hết nhất để chuyện Chí Ân cùng Phùng Ngấu chân tới.
Là biết hai người bọn họ tốt lừa dối.
Hải tổng, ngươi chừng nào thì đối với chúng ta dùng khôi lỗi thuật?
Phùng Ngấu chân hỏi.
Lý Diêu lập tức bị đang hỏi, để hắn trả lời thế nào.
Cho dù là Ngang Sơn Tố Y để làm thuyết khách, hai vị bội tử khẳng định cũng sẽ tưởng rằng hắn ý tứ.
Loại cảm giác này liền rất kỳ quái.
Gặp Lý Diêu chưa nói xong, hai vị bội tử tựa hồ cũng đoán được cái gì.
Chuyện Chí Ân đạo, Hải tổng, chúng ta đều là tự nguyện.
Đối với, chúng ta tuyệt đối tin tưởng Hải tổng.
Không có Hải tổng chúng ta khả năng đã sớm biến thành cái nào người giàu có đồ chơi, là Hải tổng cho chúng ta tôn nghiêm.
Phùng Ngấu chân phụ hòa nói.
Nhìn thấy hai vị bội tử như vậy thành khẩn, Lý Diêu trong lòng một trận cảm động.
Hắn thở dài nói ra, kỳ thật trước đó ta đối với các ngươi có chỗ giấu giếm, bị Minh biết các ngươi có thể thai nghén Hồn Châu, các ngươi có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm.
Chuyện Chí Ân cùng Phùng Ngấu chân liếc nhau một cái, hai người đều lộ ra một vòng mỉm cười.
Sau đó cùng đi đến Lý Diêu trước mặt, một người lôi kéo Lý Diêu một cánh tay.
Hải tổng, chúng ta là nữ nhân của ngươi, có thể giúp ngươi chia sẻ một ít chuyện là vinh hạnh của chúng ta. Câu lạc bộ mặt khác tỷ muội còn hâm mộ chúng ta đây, lại nói chúng ta đều tin tưởng Hải tổng sẽ bảo hộ chúng ta.
Nhìn xem hai vị xinh đẹp động lòng người muội tử, Lý Diêu đem các nàng ôm vào trong ngực.
Chủ nhân, chừng nào thì bắt đầu?
Phùng Ngấu chân hỏi.
T.
Lý Diêu hổ thân thể chấn động, không nghĩ tới Phùng Ngấu chân nhanh như vậy liền tiến vào nhân vật.
Các ngươi hiểu qua khôi lỗi thuật sao?
Lý Diêu hỏi.
Hai vị muội tử đều lắc đầu. Phùng Ngấu chân đạo, chúng ta tin tưởng Hải tổng, không hiểu rõ cũng không đáng kể.
Lại nói Tố Y thì ta đã làm cái tấm gương, chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ lo âu nào.
Muội tử lời nói này nghe tựa hồ rất có đạo lý, Lý Diêu trong lúc nhất thời thế mà không cách nào phản bác.
Hắn khẽ gật đầu, cũng được, các ngươi thai nghén Hồn Châu, hoàn toàn chính xác không thể để cho mình khống chế.
Hiện tại ta đối với các ngươi thi triển khôi lỗi thuật, các loại giải quyết hết mình, sẽ giúp các ngươi giải trừ khôi lỗi thuật.
Hải tổng nói làm sao bây giờ đều được, chúng ta hoàn toàn tin tưởng ngươi.
Chuyện Chí Ân đạo.
Nữ nhân đối với nam nhân tin tưởng vô điều kiện, có thể nhất thỏa mãn nam nhân điểm này lòng hư vinh.
Lý Diêu tại hai vị bội tử trên mặt đều hôn một cái, trầm giọng nói ra, vậy ta bắt đầu.
Tốt, hai vị bội tử chăm miệng một lời.
Thi triển khôi lỗi thuật quá trình kỳ thật không có bất kỳ cái gì thống khổ, Phùng Ngấu chân cùng Chuyện Chí Ân thậm chí một chút cảm giác đều không có.
Các nàng đều có chút hoài nghi. Có phải hay không Lý Diêu không nỡ đối với các nàng thi triển khôi lỗi thuật, cố ý nói dối nói.
Hải tổng, nếu không ngươi để cho ta kiến thức xuống khôi lỗi thuật hiệu quả.
Chuyện Chí Ân hiếu kỳ nói.
Phùng Ngấu chân cũng là một mặt chờ mong.
Hai người thế mà đem khôi lỗi thuật trở thành trợ hứng công cụ, để Lý Diêu không còn gì để nói.
Khục.
Lý Diêu bội ho một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia trêu tức.
Ấu thật, ngươi hôn một cái Chí Ân.
Lý Diêu trực tiếp thông qua khôi lỗi thuật đối với Phùng Ngấu chân hạ đạt chỉ lệnh.
Phùng Ngấu chân nguyên bản còn trên mặt dáng tươi cười, đột nhiên ánh mắt trở nên trống rỗng, ôm chặt lấy Chuyện Chí Ân liền muốn thân.
Doa đến Chuyện Chí Ân vội vàng đẩy đối phương ra, dù sao nàng chỉ thích nam nhân tốt.
Chí Ân, ngươi không phải muốn kiến thức bên dưới khôi lỗi thuật uy lực sao, hiện tại cảm giác như thế nào?
Lý Diêu vừa cười vừa nói.
Hải tổng ngươi thật là xấu, nhanh để ấu thật dừng lại.
Ta chỉ muốn Hải tổng ngươi hôn ta.
Chuyện Chí Ân đỏ mặt nói.
T.
Lý Diêu hổ thân thể chấn động, hắn biết Chuyện Chí Ân từ trước đến nay thẹn thùng, hôm nay thế mà có thể nói ra như vậy chủ động nói.
Xem ra là bị Phùng Ấu chân dọa sợ.
Chí Ân, còn nhớ rõ ta cho ngươi xem qua mảng lớn sao?
Lý Diêu thiêu mi nói ra.
Mảng lớn?
Chuyện Chí Ân lập tức liền minh bạch Lý Diêu ý tứ, trong miệng hắn mảng lớn tựa hồ liền có tương tự tình tiết.
Hải tổng,
ngươi Chuyện Chí Ân vừa thẹn vừa xấu hổ.
Tốt, không đùa ngươi.
Lý Diêu triệt tiêu đối với Phùng Ngấu chân mệnh lệnh.
Phùng Ngấu chân trong nháy mắt khôi phục bình thường.
Ta vừa rồi làm cái gì?
Phùng Ngấu chân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói.
Ngươi vừa rồi nhất định phải thân Chí Ân.
Lý Diêu đạo.
A.
Phùng Ngấu chân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn Lý Diêu một chút, sau đó quay đầu nhìn Chuyện Chí Ân.
Hải tổng quá xấu rồi, ấu chân ngã bọn họ đi.
Chuyện Chí Ân đỏ mặt nói ra.
Đi.
Đến đều tới tại sao phải đi?
Phùng Ngấu chân hỏi.
Đúng đúng đúng, hay là ấu thật nói có đạo lý, đến đều tới tại sao phải đi?
Chúng ta hôm nay ngay cả nhân vật đóng vai đều bất đi được.
Lý Diêu phôi cười nói.
Hai vị muội tử nghe chút nhân vật đóng vai,
trong đầu rất tự nhiên liền hiện ra cùng Lý Diêu cùng một chỗ xem phim chẳng cảnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, khi ánh mặt trời chiếu xạ tiến ra phòng, Lý Diêu từ từ mở mắt, rời giường duỗi lưng một cái. Phùng Đấu Chân cùng chuyện Trí Ân hay là ngủ say, đoán chừng trong thời gian ngắn còn tỉnh không đến. Lại nói trước kia không nghĩ tới, khôi lỗi này thuật nguyên lai có thể làm một chiếc chìa khóa, giải tỏa rất nhiều thứ. Lý Diêu cảm khái đạo. Lúc này, hắn đặt ở phòng khách điện thoại di động vang lên. Lý Diêu quan tốt cửa phòng, đi vào phòng khách cầm điện thoại di động lên. Điện báo biểu hiện là Liễu Hàm Tiếu. Dựa vào, Lý Diêu nhịn không được đầu đen rau muống, hôm qua điện thoại cho ngươi, ngươi nha lôi kéo giống ngồi chém gió tự kỷ, hiện tại đánh cho ta cái gì điện thoại? Chẳng lẽ ca còn không có điểm tính tình? Lý Diêu không nói hai lời trực tiếp cúp điện thoại. Một lát sau, Liễu Hàm Tiếu phát tới một đầu tin nhắn, chủ yếu người gặp ngươi. Lý Diêu cười lạnh một tiếng, trở về một chữ, Lan. Sau đó trực tiếp tắt điện thoại di động. Phanh phanh phanh. Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Lý Diêu lấy làm kinh hãi, kém chút liền nghĩ lầm Liễu Hàm Tiếu tại gõ cửa. Hơi bình tĩnh một chút liền biết không có khả năng. Mở cửa xem xét, là Ngang Sơn Tố Y Y đứng ở bên ngoài. Hải tổng, thân thể vẫn tốt chứ? Ngang Sơn Tố Y Y cười hỏi. Cái này cười rõ ràng có thâm ý, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diêu hỏi ngược lại. Ngang Sơn Tố Y Y vội vàng giơ hai tay lên, ta sai rồi, không nên đùa kiểu này, nói điểm chính sự, bọn tỷ muội đều tại sân vận động các loại hải tổng. Chờ ta làm gì? Lý Diêu không hiểu hỏi. Tất cả mọi người biết hắn có thói quen ngủ nướng, cho tới bây giờ không ai gà không ai sẽ ở vừa sáng sớm chờ hắn rời giường. Huống chi hay là câu lạc bộ tất cả mọi tử. Đương nhiên là chờ lấy Hải tổng ngươi vị chủ nhân này. Ngang Sơn Tố Y Y nghiêm túc nói. T. Lý Diêu lấy làm kinh hãi, bật thốt lên, ngươi thế mà nói cho tất cả mọi người. Làm sao? Chẳng lẽ Hải tổng lá muốn, bọn tỷ muội giống Trí Ân cùng đấu thật một dạng, hai cái tìm tới cửa. Ngang Sơn Tố Y Y hỏi. Muội tử lời này nghe không có gì ma bệnh, nghĩ lại liền biết trong lời nói của nàng có chuyện. Lý Diêu ôm chặt lấy Ngang Sơn Tố Y Y eo, Trí Ân cùng đấu thật không có tỉnh, ngươi tới được chính là thời điểm. Chương 1574 hai ước cùng năm ước chương 1574 hai ước cùng năm ước sân vận động. Phàm là tại Giang Nam thị các muội tử tất cả đều đến, mười mấy cái mỹ nữ đứng chung một chỗ đơn giản có thể so với cỡ lớn tuyển mỹ hiện trường. Hoặc là nói tuyển mỹ hiện trường đều không có nhiều mỹ nữ như vậy. Các loại Lý Diêu cùng Ngang Sơn Tố Y Y mặc quần áo tử tế đi vào sân vận động, lập tức liền dẫn tới các nữ nhân một trận trêu chọc. Tố Y Y tả, ngươi gọi cá nhân cần lâu như vậy? Gọi người đương nhiên không cần lâu như vậy, nhưng đem người bỏ đi liền không giống với, đoán chừng cái này trở về nhanh. Nhìn xem Trí Ân cùng đấu thật đều không có rời giường liền biết, Tố Y Y tả đi chính là thời điểm. Ai nha, sớm biết ta đi gọi. Ngươi bây giờ cũng có thể gọi a. Sáng sớm, các muội tử thật giống như một đám vui sướng chim sơn ca, vây quanh Lý Diêu cùng Ngang Sơn Tố Y Y nói không ngừng. Lý Diêu ra mặt dày, đã sớm đối với các muội tử trêu chọc miễn dịch. Ngược lại là Ngang Sơn Tố Y Y có chút không quen, dù sao nàng dự tính ban đầu chỉ là đi gọi người. Vậy biết bị Lý Diêu ngạnh lôi kéo giao lưu một phen. Hiện tại khiến cho nàng giống như cố ý đi qua đưa đồ ăn một dạng, liền có chút im lặng. Lý Diêu kiền khục một tiếng, mọi người trước hết nghe ta nói hai câu được không? Lập tức, các muội tử lập tức an tĩnh lại. Đừng nhìn các nàng bình thường làm ở Mỹ, gặp được chính sự thời điểm từ trước tới giờ không mập mờ. Lý Diêu tiếp tục nói, nếu Tô Y Y đã cùng các ngươi nói, vậy ta liền không lại lắm lời, ta cảm ơn mọi người lý giải cùng duy trì. Từ trước đến nay không đứng đắn Lý Diêu, đột nhiên nói ra một đoạn như vậy nghiêm chỉnh nói, để các muội tử có chút không thích ứng. Hải tổng, ta vẫn là thích ngươi xấu xa thời điểm. Chính là a, ngươi dạng này chữ trạc đàng hoàng, để cho ta cảm giác thật là không có thói quen a. Các muội tử nhao nhao phát biểu thị kháng nghị. Lý Diêu cũng là bó tay rồi, tự đủ đều người nào thôi, thật chẳng lẽ ứng câu nói kia, nam nhân không hỏng nữ nhân không yêu. Ngang Sơn Tố Y Y lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, Hải tổng ngươi xem một chút, bọn tỷ muội đã sớm đối với ngươi có cố định ấn tượng, về sau ngươi cũng đừng cả những này hư đầu ba nao đồ vật, lại nói ngươi muốn cảm tạ liền đến điểm thực tế. Đúng đúng đúng. Tố Y Y nói quá đúng. Mãnh liệt yêu cầu Hải tổng đến điểm thực tế đồ vật. Các muội tử lập tức bắt đầu ồn ào. Đợi các nàng nói cũng kha khá rồi, Lý Diêu tài mở miệng nói, nếu tất cả mọi người nói như vậy, vậy ta liền đến điểm thực tế, cho các ngươi mỗi người hai ước. Cắt. Một chút thành ý đều không có. Thật giống như hai chúng ta chưa thấy qua tiền một dạng. Chính là, chúng ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ta đối với tiền không có hứng thú. Ai có thể nghĩ tới, Lý Diêu chỉ nói một câu mỗi người hai ước, liền lọt vào các muội tử một trận trào phúng. Giống như hắn làm cái gì thiên đại chuyện xấu bình thường. Quả nhiên bất kỳ vật gì rất dễ dàng đạt được, liền sẽ mất đi giá trị. Trở thành Lý Diêu nữ nhân sau, các muội tử nhất không kém chính là tiền, có thể nói là muốn cái gì liền có thể mua cái gì. Dưới loại tình huống này, nhiều hai ước chỉ là một con số mà thôi. Đối với các muội tử tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ai nói cho các ngươi biết ta nói chính là tiền? Lý Diêu thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Hải tổng nói hai ước không phải tiền, còn có thể là cái gì? Hai ước? Chẳng lẽ Hải tổng chỉ là ta trời? Hải tổng hay là cái kia Hải tổng, căn bản liền không có đứng đắn thời điểm, bất quá ta rất thích. Rất nhanh, các muội tử ở giữa cũng có chút tri thức dự trữ tương đối phong phú người, lĩnh ngộ được Lý Diêu cái này hai ước đại biểu hàm nghĩa. Giống tiểu thất, bị ái lệ ti các nàng đối với một ít tri thức dự trữ, rõ ràng không so được Dương Thụy, Quan Thiến Ngư các nàng. Lập tức liền hướng người bên cạnh nghe ngóng, Lý Diêu nói hai ước đến cùng là cái gì? Nghe được tiêu chuẩn câu trả lời các nàng, lập tức kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Hải tổng, ta muốn năm ước to gan Dương Thụy trực tiếp tới câu. T. Lý Diêu Hổ thân thể chấn động, tự nhủ nha đầu này chẳng những tri thức phong phú, gan cũng đủ lớn. Hải tổng, đến lúc đó ngươi cũng không nên không công bằng à, cho Tuệ Tuệ 5 ức, chúng ta cũng muốn 5 ức. Quan Thiến Ngữ đạo, có cái này hai tiểu nha đầu dẫn đầu, những nữ nhân khác không cam lòng yếu thế. Nhao nhao tranh cãi muốn 5 ức không cần 2 ức, đem Lý Diêu chỉnh tại chỗ im lặng. Đoán chừng về sau thời gian rất lâu, liên quan tới 2 ức cùng 5 ức ngạnh, các muội tử khẳng định sẽ trò chuyện thật lâu. Náo xong sau, Lý Diêu bắt đầu đối với các muội tử thi triển khôi lỗi thuật. Trừ mị bên ngoài, những người khác có thể trở thành minh mục tiêu công kích, tự nhiên đều cần bên trong Lý Diêu khôi lỗi thuật. Cho dù là minh, cũng không có khả năng duy nhất một lần dùng khôi lỗi thuật khống chế nhiều người như vậy. Nhưng Lý Diêu khác biệt, các muội tử đều là chủ động tiếp nhận khôi lỗi thuật, đối với Lý Diêu tinh thần lực tiêu hao phi thường nhỏ. Hắn phi thường thuận lợi đối với tất cả mọi người thi triển khôi lỗi thuật. Hết thể sau khi hoàn thành, các muội tử cùng hô lên, tham kiến chủ nhân. T. Lý Diêu hít sâu một hơi, xu mặt tức giận nói, về sau nhưng không cho dạng này. Dương Tuệ đạo, Hải tổng, người trước kia không phải rất thích ta mặc nô bộ trang sao? Hiện tại có gì có thể trang? Quan Thiến Ngữ đạo, đối với Hải tổng hắn để cho ta cũng xuyên qua trang phục nữ bộ. Ta cũng có. Có Dương Tuệ dẫn đầu, các muội tử tất cả đều đứng ra phụ họa. Lý Diêu liền rất im lặng, hắn thừa nhận là cùng trong đó mấy người chơi qua nhân vật đóng vai, nhưng tuyệt đối không phải tất cả mọi người. Đám nữ nhân này thật đúng là đủ đoàn kết, liền liên xuyên trang phục nữ bộ loại sự tình này đều muốn đổi chuyến. Natasa, ngươi xác định xuyên qua trang phục nữ bộ? Lý Diêu hỏi. Natasa dáng người cao gầy đầy đặn, rõ ràng không thích hợp mặc trang phục nữ bộ, cho nên Lý Diêu không cùng nàng chơi qua loại này trò chơi. Đối với Tuệ Tuệ xuyên qua ta sẽ xuyên qua. Natasa phi thường khẳng định nói. Lúc này, nàng căn bản không chịu thừa nhận. Rất tốt, vậy ta liền bộ kia trang phục nữ bộ để cho ngươi mặc một chút. Lý Diêu nói xong, trực tiếp từ hệ thống trong không gian lấy ra một bộ quần áo. Lập tức Natasa lung túng. Lý Diêu xuất ra bộ quần áo này rõ ràng tương đối nhỏ, căn bản cũng không phải là Natasa dáng người có thể mặc được. Hải tổng ngươi, cố ý khi dễ ta. Natasa đạo. Những người còn lại bộc phát ra một trận cười vang. Ngay tại các muội tử cười đến vui vẻ thời điểm, trên bầu trời đột nhiên bay tới một bóng người. Chương 1575 dẫn đạo chương 1575 dẫn đạo Lý Diêu nhíu mày nhìn về phía bầu trời. Người tới chính là Hứa Cựu không thấy Mỹ Đỗ Toa. Nữ vương. Y Liệp Vạn Tạp nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa bay tới, vội vàng muốn lên đi chào hỏi, lại bị Lý Diêu một thanh ngăn lại, đừng đi qua. Vì cái gì? Y Liệp Vạn Tạp không hiểu hỏi. Ngươi không gặp ánh mắt của nàng không thích hợp. Lý Diêu hỏi ngược lại. Y Liệp Vạn Tạp lấy làm kinh hãi, lần nữa nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, hoàn toàn chính xác phát hiện ánh mắt của đối phương ngốc trệ, như là con rối giật dây bình thường. Lý Diêu. Mỹ Đỗ Toa mở miệng nói chuyện, thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Ta tại cái này. Lý Diêu đạo. Có người để cho ta mang cho ngươi câu nói. Mỹ Đỗ Toa đạo. Nói. Lý Diêu đạo. Đừng tưởng rằng ngươi đem nữ nhân đều gọi vào câu lạc bộ liền không sao. Mỹ Đỗ Toa nói xong, lần nữa đằng không mà lên trong chớp mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đáng chết mình. Lý Diêu siết quả đấm cả giận nói. Mỹ Đỗ Toa khác thường, chỉ có thể là mình cách làm. Hải tổng ngươi nhất định phải mau cứu nữ vương. Ý gì bạn tạp thanh âm nức nở nói. Ta nhất định sẽ. Lý Diêu an ủi. Nói xong hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Liêu Hàm Tiếu điện thoại. Rất nhanh điện thoại kết nối. Ai ô, ta Hải tổng thật to, ngươi rốt cục chịu gọi điện thoại cho ta, ta còn tưởng rằng đối phương một câu còn chưa nói xong, liền bị Lý Diêu tại chỗ đánh gãy. Đừng nói nhảm, mình đến cùng muốn làm gì? Chủ nhân muốn ước ngươi gặp mặt, ta gọi điện thoại ngươi không chịu tiếp, cho nên chỉ có thể biến thành người khác đưa tin. Liêu Hàm Tiếu có chút đắc ý nói. Địa điểm ở đâu? Lý Diêu hỏi. Quan trà. Liêu Hàm cười nói. Đúng. Lý Diêu cúp điện thoại, trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc cơ. Ta cùng đi với ngươi. Bị đi tới nói ra. Không cần, hiện tại loại thời điểm này, chúng ta càng cần hơn nhẫn lại. Lý Diêu cắn răng nói ra. Mặt khác muội tử nhìn thấy Lý Diêu cái bộ dáng này, tất cả đều tâm tình nặng nề. Các nàng rất muốn giúp bận bịu lại bất lực. Lý Diêu một mình lái xe đến quán trà. Quen thuộc địa phương, hoàn cảnh quen thuộc. Mình vẫn như cũ ngồi tại lần trước phòng kia bên trong pha trà, chỉ là hắn cái này một thân mặc cho người cảm giác liền rất âm trầm. Hoàn toàn cùng bên trong phòng trà an bình bầu không khí không xứng đôi. Ngồi, Minh đưa tay nói, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn để cho người ta nổi da gà. Lý Diêu ngồi tại Minh đối diện, nói ngay vào điểm chính, ngươi có ý tứ gì? Ha ha, Minh cười lạnh một tiếng nói ra, bằng hữu của ta, câu nói này không phải hẳn là ngươi hỏi ta, mà là ta hỏi ngươi đi. Có ý tứ gì? Lý Diêu hỏi. Ngươi đáp ứng ta, chơi chán mị liền sẽ liên thủ với ta giết nàng, hiện tại xem ra ngươi tựa hồ đem chuyện này đem quên đi đi, Minh âm thanh lạnh lùng nói. Dựa vào. Lý Diêu còn tưởng rằng là sự tình gì? Làm nửa ngày vẫn là vì giết mị. Người nhà nói sớm a, tiểu gia ta đang lo lắng làm sao cho ngươi đào hố. Trong lòng đậu đen rau muốn về đậu đen rau muống, Lý Diêu y nguyên bất động thanh sắc nói ra, mị là trong nữ nhân cực phẩm, ngươi đây hẳn phải biết. Ngươi dù sao thời gian nhiều, nếu không lại để cho ta chơi nhiều một trận. Lúc đàm phán, trước hết nhất bắt đầu khẳng định phải đem bảng giá kêu cao một chút, dạng này mới dễ dàng khống chế cục diện. Ngươi đang đùa ta chơi, Minh thanh âm băng lãnh, phản phất tùy thời đều muốn động thủ. Đừng kích động, ta nói đều là sự thật, nếu không ngươi giúp ta tìm cùng mị nhan trị tương đương, dáng người tương đương. Thực lực tương đương nữ nhân đi ra, ta lập tức liền đáp ứng liên thủ với ngươi giết nàng. Lý Diêu nói xong, cầm lấy Minh pha tốt một ly trà đặt ở trước mặt mình. Làm không được Minh từ trong hàm răng nói ra ba câu. Ngươi cũng biết mị là duy nhất, không thể thay thế, để cho ta chơi nhiều chơi có quan hệ gì? Lý Diêu hỏi lần nữa. ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đáp ứng giết mị, hoặc là ta giết ngươi tất cả nữ nhân. Mà lại ngươi về sau tìm một cái nữ nhân ta liền giết một cái, nhìn xem là ngươi tìm nữ nhân tốc độ nhanh, hay là ta giết người tốc độ nhanh. Minh Uy hiên nói. Ngoa tạo. Lý Diêu kém chút liền muốn làm trận bạo nói tụ, cái kia nói ra hỏa này không khỏi quá biến thái đi. Cho ngươi một phút đồng hồ, hảo hảo ước lượng mình tiếp tục đối với Lý Diêu làm áp lực. Thật tình không biết Lý Diêu các loại chính là như vậy thời điểm, hắn giả bộ như vạn phần gian nan bộ dáng nói ra, xem như ngươi lợi hại, ta mẹ nó không thể là vì một cái mị, từ bỏ tất cả nữ nhân. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Ha ha, Minh phát ra một trận tiếng cười, ngươi quả nhiên cùng ta là cùng một loại người. Nghe nói như thế, Lý Diêu chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng, ai mẹ nó cùng ngươi cùng một loại người, ngươi nha trở lấy chịu chết đi. Nói một chút, ngươi dự định giết thế nào nàng? Minh hỏi. Cái này sao? Ta phải suy nghĩ thật kỹ, nếu không ngươi cho ra cái chủ ý, dù sao ta giết nhau người chưa quen thuộc, nhất là cùng ta ngủ qua nữ nhân. Lý Diêu giả bộ như vẻ mặt thành thật hỏi. Kỳ thật Lý Diêu đã sớm cùng Mị thương lượng xong đối sách, muốn tại trong biển rộng phản sát Minh. Mị là của ngươi nữ nhân, ngươi có thể dùng độc dược, Minh nói ra. Biện pháp ngu xuẩn như vậy uổng cho ngươi nghĩ ra, chẳng lẽ ngươi không biết Mị cái mùi hết sức linh mẫn? Cho nàng hạ dược, chỉ sợ ta chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Diêu khinh thường nói. Có thể công khai khinh bỉ Minh cơ hội không nhiều, Lý Diêu nắm lấy cơ hội liền không khách khí. Hết lần này tới lần khác Minh còn không tốt phản bác, bởi vì hắn đối với Mị hiểu rõ phi thường có hạn, căn bản là không có cách phân biệt Lý Diêu nói thật hay giả. Hạ độc không được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Minh trực tiếp đem vấn đề ném cho Lý Diêu. Nếu không, ta đem Mị ước tới, đến lúc đó ngươi trực tiếp phục kích nàng, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể nhất kích tất sát. Lý Diêu thuận miệng liền cho Minh đeo lên mũ cao. Ta không có nắm chắc giết chết nàng, coi như liên thủ với ngươi cũng không có nắm chắc. Minh trả lời rất trực tiếp. Ai? Lý Diêu thở dài, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Đây cũng không phải là ta không nguyện ý hỗ trợ, mấu chốt Mị thực lực quá cường hãn, trừ phi tìm tới nhược điểm của nàng, bằng không rất khó làm đến nhất kích tất sát. Nhược điểm? Minh bật thốt lên nói ra, Mị không phải sợ nhất nước sâu sao, ngươi có thể lợi dụng điểm này. Chương 1576 thu hoạch, chương 1576 thu hoạch dạng này được không? Lý Diêu giả bộ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Trên thực tế nội tâm của hắn đã sớm trong bụng nở hoa, hắn không thể cho Minh giơ ngón tay cái lên. Tự đủ ngươi nhà rốt cục mắc câu rồi. Khẳng định có thể, dưới tình huống bình thường ta cùng Mị có thể thành ngang tay. Nhưng cao thủ giao chiến, bất luận cái gì một chút nhỏ xíu ảnh hưởng thường thường đều có thể quyết định kết quả cuối cùng. Chỉ cần ngươi đem Mị dẫn tới biển sâu, chúng ta liên thủ nhất định có thể giết nàng. Minh nói lời nói này thời điểm, rõ ràng có chút kích động. Cái này cũng có trách, hắn cùng Mị đấu nhiều năm như vậy, đột nhiên tìm tới tiêu diệt Mị biện pháp, muốn không kích động cũng khó khăn. Dạng này à? Để cho ta ngẫm lại. Lý Diêu giả bộ như một mặt khổ sở nói. Làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Minh ngữ khí trong nháy mắt băng lãnh. Cũng không phải ta đổi ý, chỉ là Lý Diêu cố ý nói một nửa lưu một nửa, mục đích đúng là vì để cho Minh mắc câu. Dưới tình huống bình thường, Minh có lẽ có thể một chút nhìn ra Lý Diêu điểm ấy manh khóe. Nhưng thời khắc này Minh, tất cả tâm tư đều đặt ở đánh giết Mị. Người một khi tại một chuyện nào đó trải qua tại tập trung tinh lực, thường thường liền sẽ xem nhẹ sự tình khác. Minh cũng không ngoại lệ. Chỉ là cái gì? Minh truy vấn. Có câu chuyện xưa gọi có mới nối cũ, ta lo lắng giúp ngươi giết Mị, đến lúc đó ngươi lại giết ta làm sao bây giờ? Lý Diêu hỏi. Bất luận nhìn thế nào, hắn loại này lo lắng đều không có ma bệnh. Nếu như Lý Diêu không nói như vậy, khả năng Minh đều sẽ hoài nghi. Chúng ta là hợp tác đồng bạn, làm sao có thể giết ngươi? Minh nói ra. Thật có lỗi, ta tạm thời còn không có phát hiện, trừ có thể giúp ngươi giết Mị bên ngoài, còn có cái gì giá trị lợi dụng? Lý Diêu thản nhiên nói. Hắn hỏi như vậy, một mặt là vì cố ý sâu đối phương khẩu vị. Còn có một nguyên nhân khác, cũng là muốn nhìn xem Minh đến cùng có ý đồ gì. Trước đó Minh nói cái gì liên thủ thống trị thế giới này, Lý Diêu hoàn toàn làm cái trò cười nghe. Minh trầm mặc. Lương Cửu mới mở miệng nói ra, thực không dám giấu giếm, ta cũng không phải là tình cầu này sinh vật, ta muốn rời khỏi nơi này trở lại thuộc về ta địa phương, mà ngươi là duy nhất có thể trợ giúp ta thực hiện mục tiêu người. Cho nên ta có thể giết bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Minh nói ra. T. Lý Diêu đối Minh lời nói này đã giật mình lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Không nghĩ tới chính mình thế mà thật còn có giá trị lợi dụng, nếu như Minh không có nói láo, vậy mình bao nhiêu còn có chút đàm phán thẻ đánh bạc. Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Lý Diêu tiếp tục hỏi, đối mặt tốt như vậy tìm hiểu tin tức cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi cảm thấy chúng ta tất yếu lừa ngươi. Đổi lại người bình thường cùng ta đối nghịch, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Minh lạnh lùng nói, bởi vì ngươi muốn ta giúp ngươi giết Mị, cho nên mới không đối ta ra tay, không phải sao? Lý Diêu nói thẳng. Minh lần nữa trầm mặc, tựa hồ đang cân nhắc chuyện trọng yếu gì. Lý Diêu cũng không nóng nảy, từ từ nâng chung trà lên nhấp một miếng. Loại thời điểm này khảo nghiệm chính là song phương tố chất tâm lý. Không biết qua bao lâu, Minh lần nữa mở miệng nói, ngươi có hay không cảm thấy, nhân sinh của ngươi là tại một đoạn thời khắc đột nhiên phát sinh cải biến? T. Lý Diêu trong lòng lộn bột một chút, chẳng lẽ khóa lại hệ thống cùng mình có quan hệ? Không có khả năng. Minh nếu là có bản lĩnh này, còn dùng khách khí với ta? Ta không rõ ý của ngươi. Lý Diêu ra vẻ chấn định hỏi. Ngươi hẳn là Minh Bạch mới đối, Liễu Hàm Tiếu nói qua, trước kia ngươi phi thường phổ thông, liền ngay cả nàng đều chướng mắt ngươi. Nghe nói ngươi là bị sét đánh đằng sau, cả cuộc đời liền bắt đầu trở nên không giống mới, ngươi không phủ nhận những này đi. Minh hỏi. Dựa vào. Lý Diêu nghe được lời nói này, hơi nhẹ nhàng thở ra. Liền nói Minh không có khả năng cùng khóa lại hệ thống có quan hệ. Chẳng lẽ ta trước kia liền không thể cố ý trang phổ thông? Lý Diêu hỏi ngược lại. Ha ha, Minh cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, trang phổ thông. Loại lời này lừa gạt một chút tiểu hài tử vẫn được, cha mẹ ngươi chính là cái phổ thông nông dân, cho tới bây giờ ngươi cũng không dám đem ngươi bây giờ có được hết thảy nói cho bọn hắn đúng không? Ngươi dám điều tra cha mẹ ta? Lý Diêu đột nhiên đứng lên quát lớn. Nếu như nói nữ nhân là Lý Diêu vậy ngược, cái kia phụ mẫu tuyệt đối là nội tâm của hắn chỗ sâu hoàn cảnh. Minh nếu là dùng cha mẹ của hắn đến uy hiếp, Lý Diêu tuyệt đối sẽ tìm Minh liều mạng. Đừng kích động, ta chỉ là để cho người ta đã điều tra một chút quá khứ của ngươi, chưa từng nghĩ tới dùng cha mẹ của ngươi uy hiếp ngươi. Minh thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Lý Diêu cảm xúc hơi dịu đi một chút, lần nữa ngồi xuống. Chúng ta tiếp lấy trò chuyện, ta muốn rời đi viên tinh cầu này, nhất định phải tìm tới trên viên tinh cầu này khí vận chi tử. Ngươi rõ ràng chính là cái kia khí vận chi tử, cho nên hiện tại ngươi nên tin tưởng, ngươi chỉ có thể giúp ta giết mị, còn có càng quan trọng hơn giá trị lợi dụng. Minh nói đến. Lý Diêu không có trả lời, hắn tại phân tích mình nói những này có mấy phần có thể tin. Bất quá cái này kỳ thật cũng không trọng yếu, Lý Diêu mục đích cuối cùng nhất chỉ là vì bỏ đi Minh hoài nghi. Tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Vừa vặn ta trước đó liền cùng mấy cái nữ nhân hẹn xong, một tháng sau ra biển giải sầu. Đến lúc đó ta đem mị mang lên, cùng ngươi cùng một chỗ giết nàng. Lý Diêu đạo. Một tháng quá lâu. Minh nói ra. Mấy trăm năm cũng chờ, làm gì để ý một tháng này. Nếu như ta lâm thời đổi thời gian, vạn nhất mị có chỗ phát giác làm sao bây giờ? Lý Diêu hỏi. Hắn đưa ra một tháng, là vì cho Phùng Ấu Chân cùng chuyện Chí Ân đầy đủ thời gian thai nghén hồn châu. Minh từng muốn, cảm thấy Lý Diêu nói cũng có đạo lý. Tốt, ta liền cho ngươi một tháng thời gian, ngươi tốt nhất đừng có đùa ta, nếu không ta không để ý giết ngươi cái vận khí này chi tử, đợi đến hạ cái khí vận chi tử sinh ra. Minh uy hiếp nói. Yên tâm, ta không phải là đối thủ của ngươi, lại thế nào khả năng đùa nghịch ngươi? Lại nói, mị coi như tuy đẹp, cũng bèn bèn nữ nhân. Ta không thể là vì nàng một nữ nhân bước lên nguy hiểm tính mạng. Lý Diêu vẻ mặt thành thật nói ra. Thấy thế nào hắn lời nói này đều tìm không ra ma bệnh. Tốt, ta lại tin tưởng ngươi một lần, đến, uống trà, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Minh giơ lên chén trà nói ra. Chờ chút, ta có cái yêu cầu nho nhỏ, ngươi thả qua Mỹ Đỗ Toa. Thực không dám giấu giếm ta đã thật lâu không cùng nàng thân mật, hôm nay thấy một lần rất có cảm giác. Lý Diêu đạo. Minh vi suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, không có vấn đề, dù sao nếu như ngươi lừa gạt ta, ta có thể tùy thời khống chế bên cạnh ngươi bất kỳ nữ nhân nào. Đến, cạn ly. Lý Diêu khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, hiển nhiên không nghĩ tới lần này đàm phán thuận lợi như vậy. Chẳng những thành công đem Minh mang vào trong hố, còn có thể để Mỹ Đỗ Toa trở lại bên cạnh mình. Đơn giản hoàn mỹ. Chương 1577 Mỹ Đỗ Toa trở về chương 1577 Mỹ Đỗ Toa trở về rời đi quán trà. Lý Diêu lái xe đến Mỹ Đỗ Toa nơi ở hắn đã có đoạn thời gian không tới đây bên trong. Vừa xuống xe, liền gặp được Mỹ Đỗ Toa mở ra cửa lớn. Bốn mắt nhìn nhau, như là vượt qua vô tận tuyết nguyệt. Hải tổng. Mỹ Đỗ Toa mở miệng trước. T. Lý Diêu khỏe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, có chút nghẹn ngào nói, ngươi rốt cục nhớ kỹ ta. Lời gì, ngươi là nam nhân của ta sao có thể không nhớ rõ ngươi? Đúng rồi Hải tổng, ta tại sao phải ở tại loại này địa phương? Mỹ Đỗ Toa hỏi. Lý Diêu không nói chuyện, trực tiếp đi qua đem Mỹ Đỗ Toa chăm chú ôm vào trong ngực, sợ lại mất đi nàng. Hải tổng ngươi thế nào? Mỹ Đỗ Toa ôn nhu hỏi. Không có gì, chính là quá nhớ ngươi. Lý Diêu đạo. Cắt, trong câu lạc bộ có nhiều như vậy tỉ muội, ta mới không tin ngươi sẽ nghĩ ta. Mỹ Đỗ Toa đạo. Hiện tại ta liền để ngươi tin tưởng. Lý Diêu nói xong, trực tiếp ôm Mỹ Đỗ Toa vào phòng. Đi vào thời điểm hay là giữa trưa. Các loại hai người lúc đi ra, đã đèn hoa mới lên. Mỹ Đỗ Toa trên mặt đỏ ửng đã lui, nàng cảm giác mình tựa như là làm một cái rất dài mộng. Còn tốt mộng tỉnh thời điểm, có thể nhìn thấy người yêu. Có đói bụng hay không? Lý Diêu hỏi. Ngươi cứ nói đi, mệt mỏi nửa ngày khẳng định đói a. Mỹ Đỗ Toa đạo, nàng hiện tại đã học xong nũng nịu. Mặc dù còn không có Dương Tuệ cùng Quan Tiến Ngữ các nàng thuần thục, nhưng đối với Mỹ Đỗ Toa tới nói đã là cái tiến bộ không ít. Lý Diêu đưa tay vuốt xuôi Mỹ Đỗ Toa cái mũi, hiện tại cũng bắt đầu học được ba hoa. Là Dương Tuệ dạy, một mực không có cơ hội cùng Hải tổng đơn độc ở chung. Mỹ Đỗ Toa đạo, yên tâm, về sau chúng ta sẽ có bó lớn cơ hội đơn độc ở chung. Lý Diêu đạo, ân, ta tin tưởng Hải tổng. Mỹ Đỗ Toa đạo, hai người Mỹ ăn một bữa ăn khuya, mới lái xe trở về câu lạc bộ. Ngang Sơn Tố Y thu đến Lý Diêu tin tức, nói mang theo Mỹ Đỗ Toa trở về. Tố Y Y muội tử tại chỗ kích động nửa ngày, đội vàng đem tin tức tốt này nói cho Y Y bạn tạm. Các loại Lý Diêu tọa giá tiến vào câu lạc bộ cửa lớn, liền gặp được Y Y bạn tạm mặt đầy nước mắt đứng ở phía trước. Nữ vương Y Y bạn tạm thanh âm nghẹn ngào, một câu chưa nói xong liền khóc lớn lên. Mỹ Đỗ Toa vội vàng xuống xe, cùng Y Y bạn tạm chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Khóc cái gì? Ta chính là làm một cái ác mộng. Ân, nữ vương trở về liền tốt, Hải tổng quả nhiên không có gạt ta. Y Y bạn tạm đạo. Đương nhiên, Hải tổng là chúng ta Sa Mãng bộ tộc quý nhân, làm sao có thể gạt chúng ta? Mỹ Đỗ Toa hỏi. Lý Diêu đi tới, một tay ôm một vị muội tử vòng eo, ôn nhu nói, tin tưởng ta, rất nhanh hết thảy đều sẽ tốt. Ân. Y Lì bạn tạm tốt đẹp, Đỗ Toa đều trùng điệp nhẹ gật đầu. Lúc này, Ngang Sơn Tố Y Lì mang theo câu lạc bộ mặt khác muội tử tới. Mỹ Đỗ Toa, hoan nghênh ngươi trở về. Các muội tử cùng hô lên. Cảm ơn các ngươi. Mỹ Đỗ Toa cảm nhận được phần này ấm áp. Đi thôi, để hoan nghênh Mỹ Đỗ Toa trở về. Đêm nay chúng ta không say không về. Ngang Sơn Tố Y Lì đề nghị. Ý kiến hay, không say không về. Dương Tuệ phụ hòa nói. mặt khác muội tử cũng nhao nhao đi theo phụ họa. Mỹ hảo thời điểm cần phải có rượu, cứ việc chuyên gia động một chút lại nói uống rượu đối với thân thể không tốt, nhưng từ xưa đến nay luôn có như vậy một số người không cách nào ngăn cản rượu dụ hoặc. Trong sân huấn luyện, âm nhạc vang lên, đống lửa giấy lên, bia sâu nướng cả lên. Mỹ Đỗ Toa ngồi tại Lý Diêu bên cạnh, muội tử tay từ đầu đến cuối bị Lý Diêu nắm ở trong tay, như là một đôi vừa mới yêu đương thanh niên. Những nữ nhân khác nhìn ở trong mắt, không có một cái nào tiến lên trêu chọc. Trương Văn Tiệp bưng chén rượu đi đến Mỹ Đỗ Toa trước mặt, "Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, ta muốn kính ngươi vài chén rượu có thể chứ?" Nàng nghe nói Mỹ Đỗ Toa là sa mãng, trong lòng ít nhiều có chút sợ sệt. "Đừng nói kính bất kính, tất cả mọi người là tỷ muội, cùng uống liền xong rồi." Mỹ Đỗ Toa bưng chén rượu nói ra. "Không, ta nhất định phải kính Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, bởi vì Trương Văn Tiệp nói đến một nửa, đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Diêu. Hiển nhiên là tại hỏi thăm Lý Diêu, lời kế tiếp có thể hay không nói. Lý Diêu hiểu ngay lập tức, hắn mở miệng nói, lúc trước hai người các ngươi đều bị mình khống chế, mình để cho ta tại hai người các ngươi bên trong lựa chọn một cái tỉnh lại, ta tuyển Văn Tiệp. Cho nên Văn Tiệp hẳn là cho Mỹ Đỗ Toa mời rượu, mà ta thân là nam nhân không có bảo vệ tốt các ngươi, hẳn là phạt rượu. Nói xong, Lý Diêu uống liền ba chén lớn. Mỹ Đỗ Toa nghe được Lý Diêu lời nói, chỉ là hơi ngẩn ra một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ta có thể hiểu được Hải Tổng quyết định này, Văn Kiện đến tiệp, chúng ta cùng một chỗ bồi Hải Tổng uống một chén. Mỹ Đỗ Toa đạo. Trương Văn Tiệp đạo. Uống rượu xong, Trương Văn Tiệp tâm tình tựa hồ đã khá nhiều. Thời gian dài như vậy đến nay, mỗi khi Trương Văn Tiệp nhìn thấy Y Lệ Vạn Tạp cái kia bộ dáng bi thương, nội tâm liền rất tự trách, cho là Lý Diêu vì cứu nàng từ bỏ Mỹ Đỗ Toa là cái sai lầm. Có đôi khi quá phổ thông nữ nhân, căn bản chịu không được sủng ái. Thẳng đến Mỹ Đỗ Toa khôi phục bình thường, đồng thời rộng lượng biểu thị không để ý, Trương Văn Tiệp trong lòng khúc mắc mới biến mất. Nàng đột nhiên cảm giác được, sinh hoạt tại cái này đặc tù đại gia đình, căn bản cũng không nên có những cái kia ích kỷ ý nghĩ. Nơi này mỗi người đều đối với nàng rất tốt, đều hy vọng cùng nàng trở thành bằng hữu. Chỉ nàng tự thi, luôn luôn cự tuyệt người khác hữu hảo. Nghĩ tới đây, Trương Văn Tiệp lấy dũng khí cho mình rót một chén rượu, lại cho Lý Diêu mãn bên trên, "Cảm ơn ngươi Hải tổng, để cho ta một cái nữ nhân bình thường cũng có được không bình thường kinh lịch." Lý Diêu đưa thay sờ sờ Trương Văn Tiệp mái tóc, "Trước kia ta cũng ngươi giống như ngươi bình thường." Hải tổng liền sẽ đùa ta vui vẻ, "Ngươi đây không phải là bình thường, là cố ý trang." Trương Văn Tiệp đạo. Lý Diêu cười cười, "Không cần phải nhiều lời nữa." Đống lửa tiệc tối tiếp tục đến rạng sáng mới kết thúc, Lý Diêu tỉnh say, say tỉnh. Không biết đã trải qua bao nhiêu cái tuần hoàn. Chờ hắn mở mắt lần nữa, mới phát hiện chính mình nằm ở trên đồng cỏ. Trung quanh muội tử ngổn ngang lộn xộn nằm. Có thể thấy được tối hôm qua mọi người là thật không say không về. Một vị thanh tỉnh chỉ có Mỹ. "Ngươi đã tỉnh?" Mỹ hỏi. "Ân." Lý Diêu nhẹ gật đầu. "Đi, tìm một chỗ tâm sự." Mỹ nói ra. Chương 1578 thai nghén chương 1578 thai nghén Lý Diêu cùng Mỹ vào phòng. Mỹ tiên là rót chén nước đưa qua, uống nước tỉnh rượu. "Tạ ơn." Lý Diêu uống một hớp hỏi, "Ngươi tối hôm qua không có như thế uống rượu?" "Nói nhảm, tất cả mọi người uống say, vạn nhất Minh tới làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trông cậy vào những đội viên kia chống cự?" Mỹ hỏi. Lý Diêu sờ lên đầu, có chút cười cười xấu hổ, "Cảm ơn ngươi. Cùng ta còn nói loại lời này, Minh bị cái gì đột nhiên thả Mỹ Đỗ Toa?" Mỹ hỏi. Nàng là đối với Minh ít nhiều có chút hiểu rõ, tên kia không có điểm chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả người. Mỹ lo lắng Lý Diêu ăn thiệt thòi. "Minh hôm qua tìm ta thương lượng giết người sự tình." Lý Diêu đạo. "A, nói nghe một chút." Mỹ rõ ràng hứng thú. Lý Diêu đơn giản đem ngày hôm qua cùng Minh gặp mặt thời điểm nói lời lặp lại một lần, Mỹ nghe xong khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. "Xem ra Minh mặc dù cường đại, đầu óc không có người tốt, nhất định bị người hố chết." Mỹ tiểu nói đạo. "Lời gì, ta cái này gọi mưu kế. Lại nói cũng là chúng ta cùng một châu nghĩ ra được không?" Lý Diêu kéo lấy Mỹ tay nói ra. "Mưu kế cho dù tốt, cũng không phải mỗi người đối mặt Minh đều có thể cho xiếc diễn cái này tốt. Mấu chốt nhất là ngươi còn có thể để Minh chủ động hướng trong hố chui, ta đều lo lắng ngươi có thể hay không ngày nào ngay cả ta đều lừa gạt." Mỹ từ tốn nói. "Lừa ngươi? Xin hỏi ta muốn gạt ngươi tiền hay là lừa gạt ngươi người? Ngươi đòi tiền không có, người thôi. Ngươi đã sớm chủ động nhân thân, ta dùng lấy lừa gạt." Lý Diêu hậu nghiêm mặt ra nói ra. Một câu chỉnh mị mặt đỏ dần. "Cái gì gọi là ta chủ động nhân thân, rõ ràng chính là bị ngươi lừa." Bị nói ra. "Tốt tốt tốt, là ta lừa ngươi, nhưng ta nhìn ngươi rất nguyện ý bị ta lừa gạt thôi. Nếu không thừa dịp hiện tại không ai, chúng ta..." Lý Diêu cười hát hát nói. "Ngươi một thân mùi rượu, ta mới không cần." Bị nói ra. "Tắm rửa không phải tốt." Lý Diêu nói xong, trực tiếp ôm lấy Mị liền hướng phòng tắm đi. Mị tượng trưng chống cự hai lần, thuận theo. Cương đại tới đâu nữ nhi, luôn có địa phương mềm mại. Một khi gặp được nam nhân phải lòng, các nàng liền sẽ dùng chính mình mềm mại đến an ủi người thương. Sân vận động bên trên các muội tử lần lượt tỉnh lại. "A, Hải tổng đâu? Nàng tối hôm qua rõ ràng nằm tại bên cạnh ta." Dương Tuệ nói ra. "Cắt, liền ngươi điểm này tự lượng, ngươi say đằng sau Hải tổng lại uống không ít, về sau rõ ràng nằm tại bên cạnh ta." Quan Thiến Ngữ đạo. "Không phải đâu, ta nhớ được Thiến Ngữ say đằng sau, Hải tổng còn cùng ta uống rượu, về sau là ông." Tạ Quỳnh đạo. Trong lúc nhất thời, các muội tử nói phiên bản cũng không giống nhau. Nói hồi lâu chính là không thấy Lý Diêu bản nhân. "Mọi người có chú ý đến hay không, tựa hồ còn có cái tỷ muội không tại." Dương Tuệ nhìn chung quanh hiện trường một vòng, bật thốt lên nói ra. "Ai? Ai không tại?" Mấy cái muội tử lớn tiếng hỏi. "Mị không tại, ta nhớ được nàng tối hôm qua một mực không có như thế uống rượu, tuyệt đối không nghĩ tới, bình thường nhìn nhất chính phái người, thế mà chơi một tay như thế." Dương Tuệ chu miệng nhỏ nói ra. Xuyệt. Ngươi nói những người khác coi như xong, nói mị thời điểm chú ý một chút, chẳng lẽ ngươi không sợ bị đánh à?
Nạ Tạ Sa đạo.
Một câu để Dương Tuệ dọa đến một cái giật mình, nàng lúc này mới nhớ tới mị đáng sợ. Lại nói lúc trước, mị thế nhưng là ngay cả Lý Diêu đều cùng một chỗ đánh người.
Ta vừa rồi không nói gì à?
Dương Tuệ vội vàng đổi giọng, trêu đến ở đây các muội tử cười vang.
Không nghĩ tới bình thường không sợ trời không sợ đất Dương Tuệ, cũng có sợ hãi người.
Các muội tử đứng lên đơn giản thu thập một chút hiện trường, còn có chút say đến tương đối lợi hại muội tử, bị mang lên gian phòng nghỉ ngơi.
Ảnh sinh hoạt thường tiếp tục.
Giữa trưa, mới nhìn đến Lý Diêu cùng mị xuất hiện ở nhà ăn.
Nếu là đổi lại những nữ nhân khác, đoán chừng sớm đã bị các muội tử hào hào trêu chọc một trận.
Rõ ràng không ai dám trêu chọc mị.
Lý Diêu nhìn ở trong mắt, nhịn không được liền bật cười.
Ngươi cười cái gì?
Mị hỏi.
Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, thiếu một chút cái gì?
Lý Diêu hỏi ngược lại.
Thiếu đi cái gì?
Không có a, ta ăn mặc thật tốt.
Mị hồi đáp.
Ngươi câu dẫn ta đến giữa trưa mới rời giường, thế mà không ai trêu chọc ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không có cảm thấy thiếu một chút cái gì?
Lý Diêu hỏi lần nữa.
Mị bừng tỉnh đại ngộ.
Nàng cũng nhớ kỹ, bình thường Lý Diêu chỉ cần cùng nữ nhân nào rời giường đã chậm, đều sẽ có một nhóm lớn người đi qua trêu chọc.
Vì cái gì các nàng không trêu chọc ta?
Mị có chút không hiểu hỏi.
Lý Diêu tiếu liêu tiếu, còn có thể vì cái gì?
Bởi vì ngươi rất có thể đánh thôi, những người này đều sợ bị đánh.
Ta có như vậy không sao?
Mị có chút khó chịu nói ra.
Nàng trước đó đích thật là đánh qua mấy người, nhưng lúc đó cùng Lý Diêu chỉ là người qua đường quan hệ.
Hiện tại nàng tiếp nhận Lý Diêu, cũng tương tự tiếp nhận câu lạc bộ những nữ nhân này.
Làm sao có thể động thủ đánh các nàng?
Có một số việc không phải ngươi có thể hay không, là các nàng vấn đề sợ hay không?
Lý Diêu trêu chọc nói.
Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải đem chuyện này giải thích rõ ràng, bằng không ta liền đối với ngươi không khách khí. Mị nói ra.
Lý Diêu vội vàng giơ hai tay lên, giả trang ra một bộ cầu xin tha thứ dáng vẻ. Dù sao ta cũng đánh không lại ngươi, ngươi muốn thế nào thì tới đi.
Ngươi mị triệt để không có tính tình.
Đơn giản ăn cơm xong,
Lý Diêu liền tìm tới chuyện Trí Ân cùng Phùng Ngấu Chân, hỏi thăm hai người thai nghén Hồn Châu tình huống.
Chuyện Trí Ân đạo, Hải Tổng yên tâm, tịnh hóa qua đi Hồn Châu đối với chúng ta không có bất kỳ tổn thương gì. Ta thậm chí cảm thấy đến Hồn Châu tại thể nội thời điểm, cả người càng thêm tinh thần.
Phùng Ngấu Chân nhẹ gật đầu, Trí Ân nói đúng, hôm qua ta cũng thử qua, Hồn Châu thật sẽ không lại đối với thân thể tạo thành tổn thương.
Nghe được hai người lần này trả lời, Lý Diêu thoáng yên tâm.
Các ngươi có tầm một tháng thời gian thai nghén Hồn Châu, một tháng sau ta liền muốn cùng Minh quyết chiến.
Lý Diêu đạo.
A.
Chuyện Trí Ân cùng Phùng Đấu Chân nghe nói như thế, lập tức lấy làm kinh hãi.
Hải Tổng, ta lo lắng.
Thời gian một tháng không đủ.
Chuyện Trí Ân đạo.
Lý Diêu thở dài, làm khó các ngươi, đáng tiếc một tháng là ta có thể tranh thủ đến thời gian dài nhất.
Phùng Đấu Chân nói kỳ thật, nếu như Hải Tổng khẳng phối hợp, nói không chừng một tháng đủ.
Phối hợp.
Chuyện Trí Ân nghĩ, rất nhanh liền hiểu được.
Chương 1579 Hải Tổng bệ bội nhiều việc. Chương 1579 Hải Tổng bệ bội nhiều việc. Thai nghén Hồn Châu cần đầy đủ dương khí.
Cái gọi là phối hợp, đương nhiên chỉ là hai vị muội tử cùng Lý Diêu âm dương giao hợp.
Chuyện Trí Ân nhìn một chút Lý Diêu, phát hiện đối phương cũng đang theo dõi nàng nhìn, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên.
Khục.
Lý Diêu kiền khục một tiếng, đưa tay nắm ở hai vị muội tử vòng eo, tiện hề hề nói, tương lai một tháng, các ngươi mỗi đêm đều tới đây đi.
T.
Hai vị muội tử nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên là kích động.
Câu lạc bộ muội tử, ai không muốn ban đêm có thể cùng Lý Diêu đánh xong bệnh sốt rét, sau đó nằm tại trong ngực hắn ngủ.
Loại cảm giác thỏa mãn kia, cảm giác an toàn là bất cứ chuyện gì đều không thể so sánh.
Ngồi Lý Diêu một tháng, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ.
Hải Tổng, chúng ta mỗi đêm đều chiếm lấy ngươi, mặt khác tỷ muội có ý kiến làm sao bây giờ?
Phùng Đấu Chân hỏi.
Câu nói này hoàn toàn chỉ là tượng trưng hỏi một chút, nếu thật là những nữ nhân khác có ý kiến, đó cũng là tìm Lý Diêu.
Không có khả năng tìm Phùng Đấu Chân cùng chuyện Trí Ân, dù sao các nàng thế nhưng là có nhiệm vụ tại thân.
Trước kia các nàng thai nghén Hồn Châu, kỳ thật mỗi ngày đều muốn nơm nớp lo sợ, chỉ là không có nói ra.
Hiện tại thôi, không cần lo lắng vấn đề an toàn, còn có thể mỗi đêm nằm tại Lý Diêu hoài bên trong ngủ, ngẫm lại đều kích động.
Lý Diêu đạo, yên tâm, nếu thật là có người hỏi, ta sẽ ra mặt giúp các ngươi giải thích, cam đoan sẽ không để cho các ngươi khó xử.
A.
Phùng Ngấu Chân nhẹ gật đầu, sau đó hỏi bên cạnh chuyện Trí Ân, ngươi cảm thấy Hải Tổng đề nghị thế nào?
Thế nào?
Chuyện Trí Ân trực tiếp ném cho Phùng Ngấu Chân một cái liếc mắt.
Tự đủ nhìn ngươi bộ này xuân tâm nhộn nhạo biểu lộ, chỉ sợ sớm đã bắt đầu kéo, thế mà còn hỏi ta thế nào?
Ta nghe Hải Tổng, vì thai nghén Hồn Châu trả bất cứ giá nào đều sẽ không tiếc.
Chuyện Trí Ân đạo.
T.
Phùng Ngấu Chân nghe được lời nói này, không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên.
Cao.
Thật sự là cao.
Không nghĩ tới chuyện Trí Ân có thể đem mặt khác muội tử nghĩ cũng không dám nghĩ lãnh ngộ, nói đến như vậy đừng đắn, hiên ngang lẫm liệt như vậy.
Lý Diêu khám phá không nói toạc.
Một tay lôi kéo một vị muội tử, chậm rãi hướng phòng tắm đi đến.
Bắt đầu từ hôm nay, Lý Diêu ban đêm là thuộc về chuyện Trí Ân cùng Phùng Ngấu Chân.
Ban ngày Lý Diêu cũng không thể nhàn rỗi.
Mỹ Đô Toa vừa khôi phục, Lý Diêu đắc bất thời gian cùng muội tử giao lưu trao đổi đi.
Còn có Lâm Yên Nhiên, Tôn Minh các nàng bình thường rất ít về câu lạc bộ, hiện tại thật bất vả trở về một chuyến.
Lý Diêu cũng phải chiếu cố đến.
Kết quả chính là Lý Diêu vội vàng dùng hành động thực hiện mỗi người 5 ước hứa hẹn.
Đổi lại nam nhân bình thường, cao cường như vậy độ việc tốn thể lực, đoán chừng không đến một tuần lễ liền phế đi.
Lý Diêu lại thích thú.
Với hắn mà nói, không có làm việc cùng kiếm tiền phiền não,
cũng không có thể lực chống đỡ hết nổi phiền não, cái gọi là sắc là đao cạo xương đối với Lý Diêu căn bản không tồn tại.
Thân ở Ôn Nhu Hương chính là hắn niềm vui thú lớn nhất. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, có ít người bắt đầu không vui. Bể bơi bên cạnh, Dương Tuệ tiến đến Quan Tiến Ngữ bên người nhỏ giọng hỏi, "Xinh đẹp nữ, ngươi bao lâu không cùng Hải tổng thân mật?" Hai người tuổi tác không sai biệt lắm, bình thường nói chuyện phiếm tương đối hợp ý, thỉnh thoảng sẽ còn giao lưu một chút tâm đắc trải nghiệm. "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Quan Tiến Ngữ hồng nghiêm mặt nói ra. "Thẹn thùng làm gì, trước đó ngươi còn hỏi qua ta đây." Dương Tuệ chu miệng nhỏ nói ra. Lập tức Quan Tiến Ngữ không nói, nàng trước đó hoàn toàn chính xác hỏi qua Dương Tuệ vấn đề tương tự. "Nói cho ngươi chuyện gì, chuyện Chí Ân cùng Phùng Ngấu Chân mỗi đêm đều sẽ vụng trộm chạy đến Hải tổng gian phòng." Dương Tuệ nói ra. "A." Quan Tiến Ngữ lên tiếng. "Ngươi a cái gì, chẳng lẽ không cảm thấy được chuyện này không bình thường sao? Mọi người nói xong thay phiên đến, kết quả hiện tại có người phá hư quý củ. Tiếp tục như vậy nữa, sẽ phá hư tỷ bội ở giữa đoàn kết." Dương Tuệ nghiêm túc nói. Rõ ràng là nàng nghiện đại ái chơi, không phải đem sự tình lên cao đến phá hư đoàn kết độ cao. Quan Thiến Ngữ cũng có chút im lặng, "Tuệ Tuệ, ngươi muốn thật muốn chơi, cũng có thể tối đi tìm Hải tổng a. Nếu không, chúng ta đêm nay cùng một chỗ." Dương Tuệ nháy mắt nói ra. "Không không không, ta mới không có ngươi nghiện lớn, muốn đi chính ngươi đi." Quan Thiến Ngữ khoát tay nói ra. "Cắt." Dương Tuệ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, "Chứa được ít, lúc trước ta chính là theo ngươi học, không nghĩ tới ngươi bây giờ thế mà ở trước mặt ta làm ra vẻ thuật thiết." Quan Thiến Ngữ bị nói đến không cách nào phản bác, nhưng để nàng biết rõ Lý Diêu cùng những người khác có hoạt động, còn muốn chủ động đưa tới cửa gia nhập, liền có chút làm không được. "Xinh đẹp nữ, ngươi liền bồi ta cùng đi thôi, cùng lắm thì đến lúc đó ngươi trước." Dương Tuệ cầu khẩn nói. "Không nên không nên, ngươi hay là tìm người khác đi, tin tưởng nhất định có thể tìm tới cùng chung chí hướng người." Quan Thiến Ngữ nói xong đội vàng trốn đi. Tức giận đến Dương Tuệ trực dậm chân, thầm nói nói cái gì cho phải tỉ muội, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, mấy người bọn ngươi quá dối trá, rõ ràng có ý tưởng không phải kiềm chế ở trong lòng. Nói thầm xong, Dương Tuệ liền bắt đầu tìm kiếm đồng minh mới. Nàng trong đầu đem tất cả mọi người qua một lần, ý đồ tìm kiếm một cái nhất thoải mái người. Càng nghĩ, tựa hồ Nạ Tạ Xạ thích hợp nhất. Hạ quyết tâm, Dương Tuệ đến Nạ Tạ Xạ chỗ ở đợi nàng đem ý đồ đến nói ra. Nạ Tạ Xạ đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó vội vàng khoát tay. "Tuệ Tuệ, dạng này không tốt. Ta khuyên ngươi hay là nhiều đến trên thao trường chạy vài vòng, tiêu hao một chút quá thừa tinh lực." Nạ Tạ Xạ đạo. "Thử qua căn bản vô dụng, trong lòng vẫn là sẽ nghĩ." Dương Tuệ bĩu môi đạo. "Nếu không, ngươi mua cái đồ chơi trở về." Nạ Tạ Xạ vừa cười vừa nói. "Cắt, ta mới không cần. Bị những người khác biết, còn không phải chê cười chết ta." Dương Tuệ đạo. "Chỉ cần ngươi đem đồ vật cất kỹ, ai có thể nhìn thấy?" Nạ Tạ Xạ đạo. Thấy đối phương dụng tâm như vậy quyền, Dương Tuệ không khỏi tới lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, "Nạ Tạ Xạ, chẳng lẽ ngươi có đồ chơi?" "Không có, ta lại không giống ngươi người trẻ tuổi tinh lực quá thừa, làm sao có thể mua đồ chơi kia?" Nạ Tạ Xạ nghiêm mặt nói. "Cắt, ta mới không tin, nhanh lấy ra nhìn xem thôi." Dương Tuệ cầu khẩn nói. "Cái này thật không có." Nạ Tạ Xạ bị Dương Tuệ mấy câu đều hỏi được bó tay rồi. Nàng lúc đầu xuất phát từ hảo tâm, mới cho Dương Tuệ xách cái đề nghị, không nghĩ tới sẽ bị đối phương cho hiểu lầm. Cũng mặc kệ Nạ Tạ Xạ giải thích như thế nào, Dương Tuệ một mực chắc chắn Nạ Tạ Xạ tuyệt đối có đồ chơi. Nàng còn chủ động tại gian phòng tìm ra được. Thấy Na Tháp toa đầu đều lớn rồi, tự đủ tiểu nha đầu này nghiện quá lớn, có phải hay không phải tìm cơ hội cùng Hải tổng nói một chút. Chương 1580 Nạ Tạ Xạ đề nghị chương 1580 Nạ Tạ Xạ đề nghị Dương Tuệ tại Nạ Tạ Xạ nơi này lề mề nửa ngày, cũng không có tìm tới trong tưởng tượng đồ chơi. Cuối cùng ngượng ngùng đi. Có thể nàng cũng không hết hy vọng, lại tìm mấy cái bình thường nói chuyện hợp nhau tìm muội, kết quả đối phương tất cả đều không đồng ý lần này, chỉnh Dương Tuệ liền rất im lặng. Thật chẳng lẽ vụng trộm mua cái đồ chơi? Một bên khác, Nạ Tạ Xạ đi vào ngang sơn Tố Y Yệ gian phòng. "Tố Y Yệ, có chuyện ta cảm thấy phải cùng ngươi nói một chút." Nạ Tạ Xạ nói ngay vào điểm chính. "Ngươi thần bí như vậy, đến cùng chuyện gì?" Ngang sơn Tố Y thì tò mò hỏi. "Là như vậy, hôm qua Dương Tuệ đến tìm ta, nói Chí Ân cùng Ấu Thật mỗi đêm đều bồi Hải tổng." Nạ Tạ Xạ đem ngày hôm qua sự tình đơn giản miêu tả một phen, ngang sơn Tố Y Yệ nghe xong đã hiểu. Xem ra đối với chuyện Chí Ân cùng Phùng Ấu Chân có ý kiến, không chỉ là Dương Tuệ một người. Nạ Tạ Xạ tới nói lời nói này, liền chứng minh trong nội tâm nàng cũng có chút ý kiến. Chỉ là mượn Dương Tuệ chuyện này nói ra lời trong lòng của nàng. "Tố Y Y, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta chính là cảm thấy khả năng mặt khác tỷ bội cũng có Tuệ Tuệ tương tự cái nhìn, cho nên mới tìm ngươi thương lượng. Ta bản nhân tuyệt đối không có ý nghĩ này." Nạ Tạ Xạ gặp ngang sơn Tố Y Y nhìn mình chằm chằm, đội vàng giải thích nói. Ngang sơn Tố Y Y cười cười, không ở trước mặt mọi người điểm phá đối phương tiểu tâm tư. Khám phá là một loại năng lực, không nói toạc là một loại tu dưỡng. "Nạ Tạ Xạ, nếu như ngươi là Hải tổng, phải làm thế nào xử lý loại chuyện này? Chúng ta nếu là nữ nhân của hắn, nên giúp Hải tổng phân ưu không phải sao?" Ngang sơn Tố Y Y hỏi. Câu này phân ưu vừa vặn cho Nạ Tạ Xạ tìm cái bậc thang. "Tố Y Y, ngươi muốn như vậy nói, ta còn thực sự nghĩ tới vấn đề này. Nếu không, ngươi cho đoàn người sắp xếp cái ban." Nạ Tạ Xạ đạo. "Sắp xếp lớp học?" Ngang sơn Tố Y Y ngẩn người, nàng cảm thấy nhắc lên là lạ, chỉnh giống phim cổ trang tình tiết một dạng. "Ngươi muốn à, coi như Hải tổng thân thể cho dù tốt, chúng ta nhiều người như vậy hắn cũng đội vàng không đến. Sắp xếp cái ban chẳng những có thể để bọn tỷ muội về sau càng hài hòa, còn có thể cho Hải tổng chừa chút thời gian nghỉ ngơi." Nạ Tạ Xạ đạo. "Giống như rất có đạo lý, ta hôm nào cùng Hải tổng thương lượng một chút." Ngang sơn Tố Y Y đạo. "Tuyệt đối đừng cùng Hải tổng thương lượng, tốt nhất các loại sự tình hoàn thành đằng sau lại nói không muộn, miễn cho Hải tổng chơi hoa dạng." Nạ Tạ Xạ đạo. "Vậy ngươi cảm thấy một đêm an bài mấy người phù hợp?" Ngang Sơn Tô Y thì tiếp tục hỏi.
Cái này, Nạ Tạ Xạ thật đúng là bị đang hỏi. Ít người rõ ràng có chút chịu không được, quá nhiều người lại lo lắng Lý Diêu chịu không được. Nếu không, liền hai người một tổ. Nạ Tạ Xạ nghĩ nghĩ nói ra.
Đi, đợi chút nữa ta đem tất cả triệu tập lại thương lượng một chút, dù sao chuyện này cũng muốn tất cả mọi người đồng ý mới được.
Ngang Sơn Tô Y thì đạo.
Ngay tại hai người thương lượng đại sự thời điểm.
Một phòng khác, Hiên Viên Thanh Phong giúp vào Lý Diêu hoài bên trong.
Hải Tổng, ta muốn đêm nay lưu lại cùng ngươi có được hay không?
Thanh Phong muội tử làm đúng nói.
Ban đêm A Lý Diêu có vẻ hơi do dự, đã nói trước mỗi đêm buổi trí ân cùng ấu thật, cũng không thể nói chuyện không tính toán gì hết đi.
Thanh Phong muội tử trực tiếp ngồi dậy, Hải Tổng ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ghét bỏ ta?
Nói xong nàng một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng.
Lý Diêu vội vàng giải thích nói, Thanh Phong, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta một tháng này đều phải giúp trí ân cùng ấu thật mau chóng thai nghén hồn châu, một tháng sau liền muốn cùng Minh một trận sinh tử.
Thật.
Thanh Phong muội tử nghe nói như thế, ngữ khí rõ ràng hòa hoãn không ít.
Đương nhiên là thật, ta có thể cầm loại sự tình này lừa ngươi.
Lý Diêu hỏi.
Ngươi gạt ta thời điểm còn thiếu.
Bất quá lần này ta tin tưởng ngươi.
Thanh Phong muội tử nói xong, lần nữa đầu nhập Lý Diêu hoài bên trong.
Gian phòng nhiệt độ lần nữa lên cao.
Vân Thu Vũ Huyết, Thanh Phong muội tử chính hưởng thụ cái này nhẹ nhàng vui vẻ qua đi hài lòng, điện thoại đột nhiên vang lên.
Nàng cầm lên xem xét, là Ngang Sơn Tố Y Lìa gửi tới tin tức.
Thanh Phong, tại trong nhóm ngươi tốt mấy lần, làm sao đều không hồi phục, chơi xong mau chạy ra đây đi lên đại sự.
Hiên Viên Thanh Phong xem xét cái tin này, lập tức trong lòng nghi ngờ đứng lên.
Thương lượng đại sự không phải hẳn là trước hết nhất tìm Lý Diêu sao?
Vì cái gì đơn độc cho ta gửi tin tức?
Xem ra trong này nhất định có vấn đề.
Ai phát tin tức?
Lý Diêu hiếu kỳ hỏi.
Tố Y Y gọi ta tới uống chén rượu.
Hiên Viên Thanh Phong nói láo.
Vừa vận động xong sao có thể uống rượu?
Ta cho Tố Y Y gọi điện thoại hảo hảo nói một chút nàng.
Lý Diêu nói xong, cầm lấy trên tủ đầu giường điện thoại, giả trang ra một bộ gọi điện thoại dáng vẻ.
Hải Tổng đừng.
Đừng đánh.
Hiên Viên Thanh Phong đạo.
Vì cái gì không thể đánh?
Chẳng lẽ các ngươi có chuyện giấu giếm ta?
Lý Diêu hỏi.
Hán tử Thanh Phong muội tử cái kia né tránh ánh mắt, liền có thể nhìn ra có chuyện ẩn ở bên trong, cho nên mới cố ý giả ra muốn gọi điện thoại tư thế.
Kỳ thật,
Tố Y chính là tìm ta tâm sự, không nói uống rượu.
Hiên Viên Thanh Phong đạo,
hai người các ngươi nữ nhân có gì có thể nói chuyện?
Lý Diêu truy vấn.
Câu nói này, để Thanh Phong muội tử tìm được phản kích điểm, nàng nghiêm mặt nói, Hải Tổng lời này của ngươi nói liền không đúng, nữ nhân chúng ta ở giữa nói chuyện chủ đề có thể nhiều, tỉ như trao đổi quần áo xuyên đáp, thậm chí còn có thể tâm sự tâm đắc trải nghiệm.
T. Lý Diêu hổ thân thể chấn động, lập tức liền đến hứng thú, mau nói. Các ngươi bình thường đều là làm sao trò chuyện tâm đắc trải nghiệm?
Muốn biết?
Hiên Viên Thanh Phong nhíu mày hỏi.
Đương nhiên muốn.
Lý Diêu thuận miệng hồi đáp.
Lại không nói cho ngươi.
Hiên Viên Thanh Phong một trận khanh khách cười không ngừng, cầm lấy trên giường quần áo liền chạy ra ngoài, lưu lại một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp.
Lý Diêu chấp miệng, thầm nghĩ, nếu như có thể thả cái giam tính khí đi vào liền tốt.
Người đều hiếu kỳ.
Đối với Lý Diêu tới nói, để hắn hiếu kỳ sự tình đã không nhiều lắm.
Nhưng các muội tử bí mật làm sao giao lưu kinh nghiệm, cái đề tài này rõ ràng có thể bốc lên lòng hiếu kỳ của hắn.
Kết quả là Lý Diêu trực tiếp thân thể trần truồng thi triển ẩn độn thuật đi theo.
Một đường theo tới phòng khách, thế mà nhìn thấy các muội tử tất cả đều đến.
T.
Lý Diêu lấy làm kinh hãi, tự đủ cái này cái gì tiết tấu.
Chương 1581 sắp xếp cái ban chương 1581 sắp xếp cái ban người đều đến đông đủ, Tô Y tả nhanh tuyên bố đi.
Dương Tuệ có chút không kịp chờ đợi hỏi.
Nàng biết hôm nay phải thương lượng cái gì, đương nhiên kích động.
Tuệ Tuệ, liền ngươi nhất sốt ruột, không cần cho ngươi xếp tại cái thứ nhất.
Nạ Tạ Xạ trêu chọc nói.
Tốt tốt.
Dương Tuệ căn bản không khách khí.
Câu trả lời của nàng dẫn tới mặt khác muội tử một trận cười to, nhao nhao trêu chọc đứng lên.
Tuệ Tuệ tuổi không lớn lắm, nghiện so với ai khác đều lớn.
Chính là, chưa thấy qua dạng này, cũng không sợ Hải Tổng nghe được đằng sau chê cười ngươi.
Tuệ Tuệ căn bản không sợ Hải Tổng cho cười, đoán chừng nàng ước gì bị Hải Tổng biết, sau đó lại hung hăng yêu thương nàng.
Đối mặt đám nữ nhân này bọn họ trêu chọc, Dương Tuệ liền rất bình tĩnh, tại chỗ phản bác, có gì có thể trò cười ta.
Tất cả mọi người là tỉ muội, chẳng lẽ các ngươi không muốn định kỳ cùng Hải Tổng đến một hồi trước giao lưu?
Một câu, để ở đây tất cả mọi người im miệng.
Dương Tuệ lời nói chúng rất nhiều người tâm tư.
Trong này tính cách gì đều có, giống Phạm Thủy Thủy, Dương Tuệ dạng này liền tương đối mở ra, có nhu cầu đều sẽ nói thẳng ra.
Cũng có giống Câu Tư Kỳ, Mạc Y cổ lệ dạng này hàm xúc nội liễm người, các nàng mặc dù có ý nghĩ cũng chỉ sẽ giấu ở trong lòng.
Có đôi khi nữ nhân xa so với nam nhân càng cần hơn quan tâm.
Thế nào đều không nói đi.
Các ngươi đều là một đám người dối trá, tại nhà mình tỷ bội trước mặt có gì có thể trang.
Dương Tuệ nói ra.
Lý Diêu ngay tại cửa ra bảo, nghe đến đó hắn không khỏi âm thầm áy náy. Xem ra chính mình đối với các muội tử quan tâm không đủ, làm bạn thời gian quá ít. Nếu không phải vụng trộm cùng Thanh Phong muội tử tới, khả năng một mực không biết những này.
Lúc này Ngang Sơn Tố Y Y lên tiếng, "Tuệ Tuệ ngươi ngồi xuống trước, chúng ta từ từ thương lượng."
"Tốt Tố Y Y tạ."
Dương Tuệ đối Ngang núi Tố Y vẫn là vô cùng tôn kính.
"Ta trước thống kê một chút mỗi người sinh lý thời gian, dạng này thuận tiện sắp xếp lớp học."
Ngang Sơn Tố Y Y đạo.
"T."
Lý Diêu nghe đến đó, hoàn toàn trợn tròn mắt.
Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, đám này muội tử tập hợp một chỗ là vì cái gì?
Sắp xếp lớp học.
Nghe cũng cảm giác rất kích thích.
Chỉ gặp Ngang Sơn Tố Y thì cầm một cuốn sách nhỏ, lần lượt thống kê mỗi người kỳ sinh lý.
Tập hợp hoàn tất, Tố Y muội tử mở miệng nói ra, mọi người cảm thấy, cùng một chỗ an bài mấy người tương đối phù hợp.
Cái đề tài này nghe được Lý Diêu huyết áp tất cả lên. đơn giản quá kích thích, quá hưng phấn. Hắn rất muốn hô to một tiếng, tất cả đều đến. Vì Hải tổng thân thể muốn, ta cảm thấy tốt nhất là hai người. Nạ Tạ Xạ trước tiên mở miệng. Không phải đâu. Lý Diêu trong lòng đậu đen rau muốn nói Nạ Tạ Xạ ngươi có ý tứ gì, tố chất thân thể của ta ngươi còn không biết. Hai người một tổ, ngươi xem thường ai đây? Lúc này Mị nói ra, các ngươi có mấy người không quan trọng, dù sao đến phiên ta thời điểm muốn một người. Nàng không ai phản bác, bởi vì Mị có thực lực này. Ngang Sơn Tô Y Y khẽ gật đầu, đem Mị yêu cầu ghi chép lại, sau đó hỏi, Mị dạng này liền rất tốt, có đặc thù yêu cầu sớm nói ra, còn có ai đưa yêu cầu? Các nữ nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Kỳ thật các nàng cũng rất muốn cùng Mị một dạng, hô to một tiếng ta cũng muốn một người đơn sắp xếp. Có thể thực lực không cho phép a. Được chứng kiến Lý Diêu thực lực, đơn sắp xếp căn bản không phải hưởng thụ mà là chịu tội, ngẫm lại đều để các muội tử trong lòng hốt hoảng. Ta muốn cùng Manh Manh một tổ. Trương Văn Tiệp nhỏ giọng nói ra. Nàng cùng Trương Manh Manh ở trường học chính là muốn tốt khuê mật, cũng chính là tại Trương Manh Manh trợ giúp bên dưới, mới có hôm nay cuộc sống hạnh phúc. Không có vấn đề. Ngang Sơn Tố Y Y lại đang trên sách vở nhỏ ghi chép lại. Lý Diêu đứng tại cửa ra vào, nghe các muội tử phát biểu, hắn có loại khác cảm giác. Rất nhanh, 32 vị muội tử hoàn thành tổ đội nhiệm vụ. Trừ Mị cùng Mộ Dung San lựa chọn đơn sắp xếp, còn lại 30 người hợp thành 15 cái tiểu đội. Sau đó chính là sắp xếp trình tự. Đó là cái tương đối nhức đầu sự tình, các muội tử ngay từ đầu còn che lấp lấp, cũng không lâu lắm liền đáp. Nhao nhao tranh cãi muốn đem chính mình xếp tại phía trước một chút. Dương Tuệ lúc này liền rất đắc ý, một tay khoác lên quan thiến ngự trên bờ bay, có chút đắc ý nói, nhìn một cái, còn tốt ngươi cùng ta một tổ đi, nhìn xem những người này hiện tại gấp thành dạng gì. Quan thiến ngự giơ ngón tay cái lên, đúng đúng đúng, ta cảm ơn ngươi được rồi. Cái này còn tạm được, chúng ta thương lượng một chút chiến thuật. Dương Tuệ tiến đến Quan Thiến Ngữ bên thai nhỏ giọng nói. Quan Thiến Ngữ bị làm đến khanh khách cười không ngừng. Lý Diêu nhìn đến đây thực sự không nín được, trực tiếp cười ra tiếng. Thanh âm này tại viên náo trong đại sảnh, trực tiếp bị các muội tử tiền ồn ào che giấu. Nhưng có một người nhưng từ âm thanh ồn ào bên trong, nghe được cái này âm thanh đặc thủ tiếng cười. Ngừng. Mị hô to một tiếng. Các muội tử lập tức an tĩnh lại, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Mị, không biết nàng làm cho gì. Siêu. Mị trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh đến trước đại môn, cấp tốc đóng cửa lại. Thế nào Mị? Ngang Sơn Tố Ý thì hỏi. Hải Tổng ngay tại trong đại sảnh nghe lén, mọi người cùng nhau đem hắn cầm ra đến. Bị nói ra. A. Các muội tử nghe nói như thế, từng cái đỏ bừng mặt. Có mấy lời chỉ có thể nữ nhân ở giữa tâm sự, nếu quả thật để Hải Tổng nhìn thấy, đơn giản mắc cỡ chết người ta rồi. Người có thể hay không sai lầm, ta lúc đi ra Hải Tổng cũng còn không có rời giường. Hiên Viên Thanh Phong hỏi. Tuyệt đối sẽ không có lỗi, ta vừa rồi nghe được tiếng cười của hắn. Bị khẳng định nói ra. T. Các muội tử lần này tin tưởng mấy phần, các nàng đều biết Mị thực lực, nếu nàng nói nghe được thanh âm, hẳn là liền sẽ không có lỗi. Hải Tổng, đừng ẩn giấu. Mau ra đây. Bị chúng ta bắt được, hôm nay ngay tại trong đại sảnh đem ngươi làm. Các muội tử muốn khác biệt biện pháp uy hiếp Lý Diêu, muốn cho hắn hiện ra thân hình. Lý Diêu che miệng, thở mạnh cũng không dám. Hắn hiện tại toàn thân trần trùng trùng, bị các muội tử bắt được chỉ định không có kết cục tốt, hay là ngoan ngoãn trốn đi tương đối tốt. Tin tưởng các muội tử tìm một hồi khả năng liền bắt đầu hoài nghi Mị có phải hay không nghe lầm. Quả nhiên, các muội tử tìm hơn 10 phút, căn bản cũng không có phát hiện Lý Diêu. Mị, ngươi thật không nghe lầm? Dương Tuệ hỏi. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Bị khẳng định nói ra. Xem ra Hải Tổng là cố ý ẩn độn đứng lên, chúng ta căn bản cũng không khả năng tìm ra. Thâm Điền Á Mỹ đạo. Chờ chút, ta có cái biện pháp có thể phá giải Hải Tổng ẩn độn thuật. Lấy mạng đạo.